Chương 512, nhật ký nghĩa trang vực nhất trọng môn chương 512, nhật ký nghĩa trang vực nhất trọng môn ba người hiện tại tạm thời không có cách nào rời đi, đành nhân lúc này tìm kiếm một chút trong phòng nhỏ. Dù không có cửa, biết đâu cũng có thể tìm được chút manh mối. Chủ yếu nhất vẫn là chuyện con quỷ giữ mộ vỗ vai quá kỳ lạ, khiến người ta luôn cảm thấy bất an, không biết mục đích của nó rốt cuộc là gì. Nhanh chóng hành động. Họ đầu tiên chạm vào bức tường mà con quỷ lúc trước đi vào, nhưng không có gì bất thường. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sắc mặt Bạch Thiếu Hoa cũng ngày càng kém. Những chỗ có khả năng giấu cửa đều đã tìm khắp, họ thậm chí còn định tìm cơ quan trên giá sách, nhưng cuối cùng chứng thực chỉ là chuyện biển vông. Cuối cùng, tầm mắt của họ dừng lại ở chiếc tủ mà Bạch Thiếu Hoa ẩn nấp lúc trước. Có cần thiết phải xem không? Bạch Thiếu Hoa không muốn đến gần, nếu ở đó có cửa ngầm thì ta đã sớm phát hiện rồi. Cửa? Hứa Tam Đạo cười cười, ta cảm thấy ở đây căn bản không có cửa. Đương nhiên ta không phải nói ngươi phỏng đoán sai, quá trình rất có lý, nhưng không gian ở đây vốn dĩ không giống với hiện thực, ta cảm thấy chúng ta phải suy nghĩ thoáng hơn một chút. Vậy ngươi đang tìm gì? Bạch Thiếu Hoa nhíu mày. Một người giữ mộ chắc chắn sẽ có đồ vật. Hứa Tam Đạo nói, nhưng ta không nhìn thấy ở đây. Nhật ký làm việc. Bạch Thiếu Hoa trầm ngâm liếc nhìn hắn ta, không hỏi tại sao Hứa Tam Đạo lại hiểu rõ về nghĩa trang như vậy. Không cần đoán, người này chắc chắn trước đó không ít lần chạy đến nghĩa trang. Đương nhiên hắn ta cũng vậy. Trong túi một chiếc áo khoác mốc meo, Hứa Tam Đạo tìm thấy một cuốn sổ mỏng. Trên mặt hắn ta không có vẻ kích động, mà lật ra, đọc kỹ. Ngày 1 tháng 2 số người mới chôn cất hôm nay, 3 số vị trí còn lại trong khu mộ, 1-2 ghi chú mấy hôm nay buổi tối, luôn nghe thấy tiếng bước chân trong nghĩa trang nhưng khi ta ra ngoài tuần tra, làm sao cũng không tìm thấy người đi bộ, đoán chừng là lũ trẻ con ở làng bên lại qua gây rối. Quay đầu lại vào kỳ nghỉ, nên tìm phụ huynh chúng nói chuyện một chút. Ngày 15 tháng 2 số người mới chôn cất hôm nay, không số vị trí còn lại trong khu mộ, 9 ghi chú lúc nào cũng mơ thấy có người thổi hơi vào thái ta lúc ngủ, ta mở mắt ra, hoảng hốt như nhìn thấy một khuôn mặt đàn ông dán sát vào thái ta, miệng lúc mở lúc đóng, nhưng ta không nghe thấy gì cả là vì ở nơi không sạch sẽ này quá lâu sao. Ngày 26 tháng 2 ai gọi đội tang lễ đến vậy? Còn có người đang hát hí khúc nữa luôn mơ màng, mơ thấy có người hỏi ta, nhà ở đâu, tỉnh dậy lòng buồn bã, muốn về quê. Ngày 11 tháng 3 số người mới chôn cất hôm nay, không số vị trí còn lại trong khu mộ, 7 ghi chú một ngày không có gì đặc biệt, vẫn không có thời gian ra ngoài, chuyện kỳ lạ trong nghĩa trang ngày càng nhiều. Mỗi ngày đến 12 giờ trưa là có thể nghe thấy tiếng động lạ kéo dài 10 phút lách cách, như tiếng bát đĩa bị đập, ta có chút nghi ngờ là nữ nhân mới chôn cất ở khu 2 có vấn đề. Nhiều lần ta nhìn thấy một chiếc bát đỏ trước mộ nàng, trước mắt lại biến mất, tình trạng chết của nữ nhân đó cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Tuy nhiên, còn chưa đầy một tháng nữa là nghĩa trang bị phá rỡ, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi, xử lý xong mộ bên này, lao tử lập tức về nhà. Ngày 27 tháng 3, chữ viết cực kỳ nguyện loạn, dường như khi viết rất hoảng loạn. Mẹ kiếp, nửa đêm, ai đang gõ cửa phòng ta? Gõ phải đến 10 phút rồi, nhưng vấn đề là, ngoài cửa không có ai cả. Ta nhìn qua khe cửa, căn bản không thấy chân, trống bài dòng, tiếng gõ cửa ngừng rồi, bất kể là ai, quỷ cũng được, người cũng được, bây giờ chắc đều đi rồi. Khoan đã, là tiếng gì vậy? Khanh khách mẹ kiếp. Đó là trẻ con, một đứa trẻ con, một bé gái, đang cười bên ngoài, chúng nhét một thi thể bị xiết cổ vào cửa nhà ta. Ngày 28 tháng 3 số người mới chôn cất hôm nay, một số vị trí còn lại trong khu mộ, không ghi chú ta đặt gậy của người mù vào trong quan tài. Ngày 28 tháng 3 chúng lại bắt đầu gõ cửa nhà ta, không chỉ là hai đứa trẻ đó. Ngày 29 tháng 3 số người mới chôn cất hôm nay, một số vị trí còn lại trong khu mộ, không, sau đó không còn nội dung nữa. Im lặng chốc lát, Lục Tử mới lẩm bẩm, người chôn cất cuối cùng là ai? Đáp án đã quá rõ ràng, chính người giữ mộ. Hứa Tam Đạo túi thấp mắt, nhìn ngày tháng trên nhật ký. Dòng thời gian rất rõ ràng. Ngày 27 tháng 3, hai con quỷ trẻ con xuất hiện, để lại một thi thể trước cửa nhà người giữ mộ, tức là người được chôn cất vào ngày 28 tháng 3. Người đó chiếm giữ vị trí cuối cùng trong khu mộ. Là một người mù, vì ghi chú có đề cập đến việc đặt gậy của người mù vào trong quan tài. 99% khả năng, đó chính là con quỷ mù trong phòng 309. Vậy thì những chuyện kỳ lạ được nhắc đến trong đó, rất có thể là do những con quỷ cốt lõi đó gây ra. Dù sao bây giờ đa số thực tập sinh không có ý định làm hại người, họ chỉ sau khi bị quỷ giết chết mới có thể từ du hồn biến thành quỷ mới. Chỉ là không biết hai đứa trẻ để lại thi thể đó là ai. Ta cũng nhìn thấy một chiếc bát đỏ trên ngôi mộ bên cạnh đường nhỏ ngoài thang máy. Bạch Thiếu Hoa nhắc nhở, đó thuộc về một nữ quỷ ở tầng 2. Cũng chính là nữ nhân tính tình thất thường trong cặp vợ chồng. Trong đầu Hứa Tam Đạo lập tức hiện lên trải nghiệm trong phòng 2013 lúc đó. Đầu nữ nhân lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm vào đầu người của con quỷ mặc đồ tang. Con quỷ mặc đồ tang. Ánh mắt hắn ta chuyển sang nhật ký ngày 26 tháng 2, bốn chữ đội tang lễ khiến trong lòng hắn ta không hiểu sao lại khẽ động. Có lẽ con quỷ mặc đồ tang lúc đó đang ở trong đó, có thể khi đó còn sống. Chưa nói đến chuyện này, rất rõ ràng, vào ngày 28 tháng 3, bảy quỷ xuất hiện, người giữ mộ bị giết, ngày hôm sau cũng biến thành quỷ, tự chôn cất mình. Điều này dường như đã giải đáp một phần thắc mắc, nhưng cảm giác lại như chưa nói rõ ràng. Mối quan hệ giữa những con quỷ này không thể hiểu nổi, dường như có vô số mối liên hệ với nhau, nhưng cuối cùng đều quy về nghĩa trang này. Cất cuốn sổ vào túi, ba người nhìn về phía thang máy, vừa hay nhìn thấy thang máy đang đi từ tầng 3 xuống. Lại trở về sảnh lớn, muốn đi phòng ngăn sao? Họ đã xác nhận từ bộ đàm rằng Đỗ Thính Phong đang rảnh, con quỷ giữ mộ đã rời khỏi tầng 2, bây giờ tạm thời vô sự. Đi thôi, quay lại tìm Chu Lương. Hứa Tam Đạo nói, giao hàng trước, rồi mới trả tiền, cẩn thận một chút. Trở lại tầng 3. Dường như nghe thấy tiếng bước chân của họ, cửa phòng 3010 từ từ đưa ra một tờ giấy trắng. Tìm thấy rồi sao? Ừ, Chu Lương, địa chỉ nhà, Đường Đại Bình thị số 12. Bạch Thiếu Hoa đọc được một nửa thì không đọc nữa, chỉ để chứng minh họ đã lấy được tài liệu. Đưa cho ta, ngươi đưa con mắt kia cho chúng ta trước đã. Bên kia dừng lại hồi lâu. Không lâu sau, một con mắt tròn vo bị đẩy ra, Lục Tử một tay cầm lấy, liếc nhìn Hứa Tam Đạo. Chu Lương, đợi người đi ra, chúng ta sẽ đưa tài liệu cho ngươi. Hứa Tam Đạo hiểu ý, hắn ta canh giữ ở cửa, nhìn Lục Tử nhét hai con mắt vào khe cửa phòng 309. Chương 513, rời khỏi phòng 309 bực nhất trọng môn. Chương 513, rời khỏi phòng 309 bực nhất trọng môn. Trong bóng tối, phòng 309. Bốn người tụ tập lại một chỗ, cố gắng thu hẹp thành một vòng tròn nhỏ nhất. Tất cả mọi người đều im lặng, bầu không khí như đóng băng. Trần Cực đã dùng gậy của người mù dò xét qua, xác nhận không thể nào tìm thấy cửa, điều này chứng tỏ gậy của người mù căn bản không phải là chìa khóa để rời đi, mà chỉ là một công cụ tăng thêm tỷ lệ sai sót. Thời gian trôi qua từng chút một. Chẳng lẽ chúng ta cứ bị mắc kẹt ở đây chờ chết sao? Hoàng Nhạc lẩm bẩm, sau khi ở trong bóng tối một thời gian dài, tâm trạng vốn căng thẳng cao độ của hắn ta cũng dần trở nên tê liệt. Nhưng hắn ta biết đây không phải là chuyện tốt. Con quỷ đó không đội vàng giết họ, chỉ chờ mấy người tự chui đầu vào lưới. Nó còn rất nhiều thời gian. Còn đối với người vào vực mà nói, họ bây giờ đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu muốn sống sót, tốt nhất là nên giữ nguyên vị trí, cố gắng hết sức giảm bớt xác suất bị quỷ phát hiện. Nhưng nếu giữ nguyên vị trí thì cũng vẫn không thể sống sót, dù sao không ai biết đôi đồng nam đồng nữ người giấy đó lúc nào sẽ xuất hiện trở lại. Chắc chắn có một phương pháp nào đó đầu óc Trần Cực quay cuồng, không thể nào lại thiết kế một căn phòng hoàn toàn không có lối thoát. Con quỷ khi còn sống là người mù, không nhìn thấy đồ vật, giống như chúng ta. Vậy thì vấn đề nằm ở đôi mắt, làm thế nào mới có thể khiến mắt nhìn thấy được? Dùng tam bất hầu. Không được, tam bất hầu chỉ tăng cường thị lực, dựa vào mắt của ta làm vật trung gian, nếu ta hoàn toàn bị mù, nó vẫn không có tác dụng gì lớn. Thậm chí có thể sẽ khiến ta chỉ còn lại xúc giác, ngay cả thính giác cũng mất đi. Nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này, trong lòng Trần Cực hơi trùng xuống. Hắn ta bây giờ hoàn toàn không nghĩ ra được đường sống ở đâu, chắc chắn là thiếu một thông tin quan trọng nào đó, một thông tin mà họ không thể suy đoán ra dựa trên những manh mối hiện có. Lại là gì? Loại quỷ này rất phiền phức, không để lộ một chút sơ hở nào, chỉ có thể thông qua người chết để phán đoán quy luật của nó. Cũng chính vì Phỉ Nhi và Phùng Giao hai lần bị tấn công, họ mới miễn cưỡng đoán ra được một phần đặc điểm của con quỷ này. Hai lần trước cả hai đều dùng quỷ vật để hóa giải, nhưng lần tiếp theo liệu còn có may mắn như vậy không? Ngay khi bầu không khí ngày càng trở nên nặng nề, cách đó không xa trên mặt đất, đột nhiên vang lên một tiếng ùng ục như thể có một quả cầu mềm mại lăn trên mặt đất. Bốn người lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, dù trong mắt họ chỉ có một màu đen vô tận. Tiếng xào xạc đó dần dần đến gần. Quỷ. Quỷ bám vào một vật có bánh xe nào đó, đang di chuyển về phía chúng ta. Hoàng Nhạc đầu tiên hiện lên một hình ảnh kinh hoàng, theo bản năng lùi lại hai bước. Nhưng lập tức hắn ta phản ứng lại. Trong phòng căn bản không có vật tương tự. Hơn nữa họ vừa rồi không chạm vào bất kỳ vật phẩm nào, không cấu thành điều kiện để quỷ giết người. Một vật tự động đến gần. Nếu là quỷ, thì chứng tỏ suy đoán trước đó của chúng ta là sai lầm. Sắc mặt Trần Cực khẽ động, nếu không phải, vậy thì có lẽ đây chính là thời cơ để chúng ta tìm được đường sống. Nhưng mấu chốt là thứ này từ đâu ra? Hắn ta không né tránh, cùng Hoàng Nhạc đứng chắn trước mặt Phỉ Nhi và Phùng Giao, hai người sau đã sử dụng quỷ vật, tỷ lệ sai sót thấp hơn họ rất nhiều. Lộc cộc. Chân Trần Cực lạnh toát. Hắn ta cảm thấy hai vật tròn tròn trượt đến bên chân mình, rồi bỏ lên, theo cơ thể hắn ta đi lên. Đây dường như là hai con mắt. Trần Cực không thể tin được. Mắt từ đâu ra? Mắt của ai? Chắc chắn không thuộc về con người, nếu không sẽ không tự động di chuyển. Đây là mắt của người chết, hoặc có thể là của quỷ. Khoan đã. Trong đầu Trần Cực đột nhiên lóe lên một tia sét, chẳng lẽ đường sống chính là đây, mắt người sống không dùng được, chỉ có thể dùng mắt người chết để quan sát. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, hai con mắt lạnh lẽo đó liền trượt đến trên mặt hắn ta. Bao trùm lên mí mắt hắn ta, khiến Trần Cực bị buộc phải nhắm mắt lại. Tuy nhiên, hắn ta lại có thể nhìn thấy. Hai con mắt không rõ nguồn gốc này dường như đã thay thế mắt của chính Trần Cực, mang lại cho hắn ta thị lực có thể nhìn xuyên qua ảo giác. Giờ phút này, bóng tối trong góc nhìn của Trần Cực tan biến. Vẫn là căn phòng lúc trước, nhưng có ánh sáng. Vấn đề chính là ở đôi mắt. Trần Cực nói ngắn gọn, mắt người chết mới có thể nhìn thấy. Thì ra là vậy, cổ họng Phùng Giao giật giật, giọng nói hơi khàn. Rất đơn giản, nhưng cũng vô cùng tàn khốc. Họ bị mắc kẹt ở đây, làm sao có thể lấy được mắt người chết? Điều này cũng có nghĩa là, trong bốn người họ, nhất định phải có ít nhất một người chết thì những người còn lại mới có thể sống sót. Vậy thì, đôi mắt này từ đâu ra? Phỉ Nhi không hề thả lỏng, mà trực tiếp chỉ ra vấn đề này. Quỷ không thể nào tốt bụng như vậy. Hơn nữa nó cũng là người mù, cho dù chết, chúng ta cũng không dùng được mắt của nó. Cho nên chuyện này chỉ có thể thuộc về một con quỷ khác. Trần Cực không nói nhiều, ra hiệu cho mọi người vịn vai hắn ta, xếp thành một hàng đi theo. Vì chỉ có một mình hắn ta khôi phục thị lực, những người khác vẫn không nhìn thấy, nên chỉ có thể di chuyển như vậy. Hắn ta muốn đi xem người giấy trước, xác định xem đôi mắt có phải từ đó mà đến không. Tuy nhiên, ngay khi hắn ta đi về phía phòng bên trái, một hình ảnh cực kỳ kinh hoàng xuất hiện. Bốn người cách đó không xa, thủ TV đột nhiên thay đổi hình dạng. Trên đó không còn là hoa văn gỗ thông thường nữa. Một hình nam nhân mơ hồ hiện ra từ trong tủ TV. Rất nhanh, như một tấm áp phích, một khuôn mặt phẳng lì như tờ giấy hiện lên trên tủ TV. Khuôn mặt dữ tợn, mắt trợn trừng, nhưng hai mắt lại như sương mù sẫm trắng. Là con quỷ mù đó. Nó di chuyển đến một vật phẩm rất gần người vào vực, chỉ chờ người nào đó không cẩn thận chạm vào hắn ta. Là chúng ta di chuyển sau đó nó mới đổi vị trí. Sắc mặt Trần Cực rất khó coi, phòng 309 thực sự là từng bước đều là tử cục. nếu không có quỷ vật và gậy của người mù, họ chết sớm 100 lần cũng không đủ. Khi đội ngũ này tiếp tục đi về phía trước, quỷ cũng không ngừng thay đổi vị trí. Khung cửa, tường lúc gần nhất, chỉ cách họ một chút. Thảo nào bộ đàm vẫn luôn im lặng. Đừng cử động lung tung. Trần Cực nhắc nhở, ánh mắt nhìn về phía con quỷ mù trên tường. Nó cả người đều lơ lửng trên bức tường trắng, như một bức vẽ. Trần Cực biết, chỉ cần họ chạm vào tường, bức vẽ 2D này sẽ lập tức biến thành 3D, thò tay ra từ trong tường, giết chết họ. Tuy nhiên, sau khi có mắt quỷ, hắn ta ngược lại có thể nhân cơ hội này quan sát bộ dạng của con quỷ mù. Con quỷ này lại bị siết cổ chết. Trên cổ nó có vết siết rõ ràng, giống như nữ nhân viên treo cổ trong phòng lúc trước. Ba con quỷ cùng ở chung một phòng, một đôi người giấy cầm dây thừng, một người mù bị siết cổ. Khóe miệng Trần Cực không khỏi giật giật. Rõ ràng, người giấy đã giết người mù. Cho nên, chính là quỷ và nạn nhân bị quỷ giết chết, lại vào cùng một phòng. Chương 514, vòng thứ 3, vượt nhất trọng môn chương 514, vòng thứ 3, vượt nhất trọng môn một sự sắp đặt quái đản. Nếu nói như vậy, người giấy không phải là công cụ giết người mù quán của quỷ. Phần lớn quy tắc của phòng 309 đều do người mù đặt ra, nó mới là khách trọ chủ chốt. Vậy thì, người giấy rốt cuộc là thứ gì? Ánh mắt Trần Cực chậm rãi rời về phía cửa sổ. Bất chợt, tim hắn đột nhiên thắt lại, suýt chút nữa thì ngừng đập. Thứ treo bên cửa sổ hoàn toàn không phải là hai vật trang trí bằng giấy nhỏ bé kia, cũng không phải đôi đồng nam đồng nữ bằng giấy cao hơn 1 mét mà bọn họ từng thấy. Đó là hai đứa trẻ thật sự. Hai đứa trẻ bị treo cổ. Làn da chúng trắng bệnh, trên cổ lằn sâu vết dây gai, lơ lửng giữa không trung. Một trai một gái, trông như một cặp song sinh long phụng, đang mặc trang phục trẻ em bằng giấy khiến người ta không khỏi rùng mình. Hai thi thể đều cúi gằm đầu, bốn cái chân nhỏ đung đưa qua lại giữa không trung bên dưới lớp áo giấy. Là do đôi mắt này ư? Trần Cực lập tức phản ứng lại. Đây mới chính là bản chất của hai người giấy kia, chỉ là trước đây bọn họ không thể nhìn thấy mà thôi. Cảnh tượng này khiến người ta bất an đến khó tả, nhất là khi Trần Cực phát hiện trên tay hai đứa trẻ còn đeo đồng hồ nhi đồng, giống như bao đứa trẻ bình thường cùng trang lứa khác. Ghi nhớ chi tiết quái dị này trong lòng, Trần Cực tạm thời không định tiến lên xem xét, mà dẫn mấy người sau lưng rời khỏi phòng ngủ. Con quỷ mù vẫn bám theo như hình với bóng. Giữa phòng khách, cánh cửa kéo vẫn đứng sừng sững tại chỗ, bốn người vai cầy bay, lách người đi qua. Bên phải, trên giá sách của phòng làm việc, là một cánh cửa trông như một bức bích họa. Hư ảo, mơ hồ, trông rất không chân thực. Chiếc gậy của người mù không thể nào cảm nhận được nó, bởi cánh cửa không hề có khung, không có bất kỳ phần nào hồ lên, mà hoàn toàn phẳng lì trên bề mặt giá sách, tựa như được phủ lên một lớp giấy vẽ. Lúc trước, khi người giấy xuất hiện và căn phòng còn ánh sáng, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy cánh cửa này. Tất cả là nhờ năng lực của hai con người chết kia. Cách cửa vài centimet, bóng của con quỷ mù hiện lên bên cạnh giá sách, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Dù đôi mắt nó đã tối tăm mờ mịt không còn chút thần thái, Trần Cực vẫn đọc được một tia hận thù từ trong đó. Nó vẫn đang chờ đợi một cơ hội. Nhưng bây giờ, cơ hội đó đã không còn. Kể từ khi có thể trông thấy nó, Trần Cực sẽ không để cho Phi Nhi và những người khác chạm vào bất kỳ vật thể nào. Hắn nín thở, lần đầu tiên kể từ sau sự kiện Hắc Ám Chi Hậu, dùng hai tay của chính mình chạm vào một vật thể trong phòng 309 cánh cửa ẩn mình sau giá sách. Kết. Cửa mở ra. Bên ngoài là hành lang quen thuộc của con trọ. Ba người kia đang dựa vào bức tường đối diện phòng 309, vừa vặn đối mặt với Trần Cực. Là các ngươi ném đôi mắt vào. Trần Cực sửng sốt, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Lục Tử. Hứa Tam Đạo là vị trí linh hoạt, không ở tầng 3, chắc chắn là Lục Tử nhận ra có điều không ổn mới gọi Hứa Tam Đạo lên. Một lát sau, tại phòng chứa đồ, bốn người trốn thoát từ phòng 309 cuối cùng cũng biết được mọi chuyện xảy ra bên ngoài, bao gồm cả việc Lục Tử giao dịch với phòng 310, đi lên tầng 4, nhìn thấy quỷ giữ mộ và nhận ra bản chất thực sự của con trọ. Cảm ơn, huynh đệ. Hoàng Nhạc lúc này trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khẽ gật đầu với ba người Lục Tử. Phòng 309 không phải là không có lối thoát, nhưng muốn ra ngoài thì phải có người chết. Mà Lục Tử rõ ràng là vì muốn tránh chuyện đó xảy ra nên mới giao dịch với quỷ. Còn một việc nữa, Hứa Tam Đạo nói, Đỗ Thính Phong vừa bảo ta chuyển lời tới các ngươi, hệ thống đã cập nhật, nhiệm vụ sửa chữa đã kết thúc. Sắc mặt hắn hơi giãn ra, điều này có nghĩa là nhóm Trần Cực không cần phải lục soát toàn bộ tầng 3 nữa. Dù sao trong phòng 3014 vẫn còn một khách trọ trọng điểm khác, luôn duy trì tư thế đứng im giơ hai tay lên trời, chưa từng xuất hiện ở bên ngoài. Ở một bên khác, sau khi biết quán trọ chính là một khu mộ, sắc mặt Phùng Giao trở nên phức tạp. Khó trách nhà ăn lại cho nàng cảm giác kỳ quái như vậy. Trong vòng thứ nhất, nhân viên phục vụ nhà ăn cần thay đổi thức ăn trên bàn, nhưng lại không có ai ăn. Đó chẳng phải là đồ cúng đặt trước mộ sao? Người giữ mộ bây giờ đi đâu rồi? Trần Cực chủ yếu quan tâm đến vấn đề này. Rõ ràng, con quỷ cốt lõi nhất của cánh cửa thứ nhất chính là quỷ giữ mộ, thời cơ để thoát ra ngoài hẳn cũng nằm trên người nó. Nó trở lại lầu một rồi, sẽ không dùng thang máy nữa. Các ngươi có thể quay về bộ phận sửa chữa để xem. Hứa Tam Đạo cho rằng con quỷ đó hẳn đã quay lại đi lang thang trong cầu thang bộ. Dù sao thì theo nhật ký, công việc hàng ngày của nó là tuần tra khu mộ, mà cầu thang bộ chính là hình chiếu của con đường mòn trong khu mộ. Trần Cực gật đầu. Hắn quay lại nhìn về phía phòng 310, bên trong tĩnh lặng như tờ. Con quỷ đó tên là Chu Lương. Trần Cực hỏi. Đúng vậy. Nói xong, Lục Tử liền lấy ra tập văn kiện. Lá thư tín của Chu Lương các ngươi vẫn chưa đưa cho hắn à? Trần Cực dò hỏi, thiện tay lật xem qua. Chưa. Lục Tử lắc đầu. Đúng lúc này, hai con ngươi từ trên mặt Trần Cực trở xuống, lăn lóc trở về phòng 310. Vài giây sau, một tờ giấy mới được đưa ra. Văn kiện của ta đâu? Không có giấy tờ nhập cư của ngươi. Trần Cực ngồi xổm trước cửa, nói vào trong phòng, chỉ có thủ tục mai táng, nội dung giao dịch của các ngươi không phải cái này. Câu nói của hắn vừa thốt ra, tất cả mọi người sau lưng đều sững lại. Vài giây sau, một trang giấy khác bị đẩy ra ngoài. Trò chơi văn tự chơi không tệ, Trần Cực. Chúc ngươi sống lâu một chút. Hẹn gặp lại. Trần Cực đẩy tờ giấy trở vào. Phùng Giao nhíu mày. Nàng đưa mắt ra hiệu cho Trần Cực. Sau khi mấy người đi xa khỏi phòng 310, Phùng Giao mới nhắc nhở, ngươi làm vậy là đang gây thêm phiền phức cho đám bạn của ngươi đấy. Giao dịch đã được thiết lập, hơn nữa quy tắc của quán trọ yêu cầu chúng ta phải thỏa mãn nhu cầu của khách trọ. Một khi nó rời khỏi phòng, các ngươi chắc chắn sẽ là mục tiêu bị truy sát đầu tiên. Ta biết. Trần Cực đáp, vậy thì tốt nhất chúng ta nên chạy khỏi quán trọ này trước khi nó kịp ra ngoài. Không thể đưa văn kiện cho nó, Chu Lương là một trong những con quỷ cốt lõi. Nó đang lừa các ngươi, quán trọ không chỉ có 5 khách trọ trọng điểm, mà là 6. Hắn mở mấy tập văn kiện ra, đếm trước mặt mọi người, rút riêng tập của Chu Lương ra, chỉ nhìn vào mấy tờ còn lại. Nhìn khu vực này, 2, 2, 2, 3, 3 đây là khu vực của khu mộ, cũng chính là số tầng. Đây là tầng của 5 con quỷ kia, hai vợ chồng quỷ ở phòng 2013, quỷ đồ tăng ở phòng 2014, quỷ mù ở phòng 309, và cả phòng 3014 nữa. Nếu nói đây là trùng hợp, tỷ lệ đó quá nhỏ. Đặt 6 tờ giấy cạnh nhau, Trần Cực nhíu mày, tiếp đó là văn kiện của Chu Lương, lại vừa vặn được đặt cùng chỗ với 5 con quỷ cốt lõi này. Làm sao nó có thể là thực tập sinh được? Thực ra điều này cũng không khó đoán, chỉ là mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá gấp, khiến người ta dù có nghi ngờ cũng không có nhiều thời gian để từ chối. Lục Tử lúc đó không có lựa chọn nào khác, còn Bạch Thiếu Hoa vì lý do cá nhân nên đã vui vẻ chấp nhận giao dịch. Sắc mặt Hứa Tam Đạo khẽ động, sau khi hắn lục soát xong tầng 4, trong lòng đã lờ mờ có suy nghĩ tương tự. Hắn mở cuốn nhật ký công việc mà mình trông được, nhìn vào trang ngày 15 tháng 2, ghi chú của người giữ mộ. Ta mở mắt ra, hoảng hốt như thấy một khuôn mặt đàn ông dán sát vào tai ta, miệng lúc mở lúc đóng, nhưng ta chẳng nghe thấy gì cả. Người cầm điếc. Hắn lẩm bẩm, hoàn toàn xác nhận suy đoán của Trần Cực. Thân phận của Chu Lương cuối cùng đã bị vạch trần, nhưng không đưa văn kiện không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Bất kể vì sao nó muốn có được tập văn kiện này, đều chắc chắn là vì một mục đích độc ác nào đó. Có lẽ nó muốn rời khỏi khu mộ, hoặc vì một lý do khác, tóm lại, chúng ta cùng lắm chỉ tính là đã tránh được một nguy cơ trong tương lai. Bạch Thiếu Hoa cười một cách niềm ai. Giờ sao đây? Cách ca làm việc tiếp theo còn bao lâu? Trần Cực suy nghĩ một lát, cảm thấy ca làm việc cuối cùng chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Hắn liếc nhìn đồng hồ. Sắc mặt hắn trong nháy mắt đông cứng lại, dường như không thể tin vào mắt mình. Đỗ Thính Phong. Vài giây sau, hắn mới cầm bộ đàm lên, sắc mặt biến đổi chóng mặt, máy in đã cho ra ca làm việc mới chưa? Chưa, sao thế? Bây giờ là 5 giờ chiều. Thời gian của chúng ta đã bị đánh cắp hoặc là bị tăng tốc, nói tóm lại, vòng thứ 3 đã sớm bắt đầu, cho nên hệ thống mới cập nhật. Chương 515, dị biến của thực tập sinh vực nhất trọng môn. Chương 515, dị biến của thực tập sinh vực nhất trọng môn. Thời gian đã tăng tốc, hay đúng hơn là nhảy vọt. Bất kể là gì, quán trọ cũng không hề đưa ra một lời cảnh báo nào. Là tất cả mọi người đều như vậy, hay chỉ có nhóm người vào bực? Chụp vai đam thực tập sinh đã bị điểm danh rồi. Bạch Thiếu Hoa lẩm bẩm. Ngay từ lúc nhóm Trần Cực còn bị kẹt trong phòng 309, con quỷ giữ mộ đã mang theo thủ tục đi tìm từng nở tờ cờ thực tập sinh một. Mà bọn họ, những người vào vực không có văn kiện, chỉ là những kẻ ngoại lai bị bực cưỡng ép sắp đặt vào khách sạn, là những cô hồn dã quỷ không có mộ phần trong khu nghĩa địa này. Khi chủ nhân của quán trọ đích thân ra tay, đương nhiên sẽ không sắp xếp công việc cho bọn họ. Nhưng việc không phải làm gì cả cũng không khiến Trần Cực thấy lòng nhẹ nhõm đi chút nào. Thời gian dành cho bọn họ không còn nhiều. Về cánh cửa thứ hai, tất cả mọi người vẫn chẳng có chút manh mối. Hơn nữa, đám nở tờ cơ thực tập sinh kia rốt cuộc đã bị chỉ định nhiệm vụ gì? Cũng may bây giờ mới chỉ là giờ đầu tiên của giai đoạn thứ 3. Nghĩ đến đây, Trần Cực định tiếp tục liên lạc với Đỗ Thính Phong. Bên kia không có hồi âm, chỉ nói một câu rồi tín hiệu của Đỗ Thính Phong liền mất hẳn. Ngay lúc này, con số trên thang máy bỗng nhiên nhảy lên, dừng ở lầu 2. Một dự cảm vô cùng chẳng lành chợt dấy lên trong lòng tất cả mọi người, bọn họ nhìn nhau rồi từng bước lui lại. Vòng thứ 3 đã bắt đầu. Nếu Đỗ Thính Phong không biết chuyện, nghĩa là quán trọ không sắp xếp ca làm việc mới. Không có ca làm việc mới, Đỗ Thính Phong không thể và cũng không có lý do gì để lên lầu 2. Vậy nên, trong thang máy chắc chắn là kẻ khác. Thang máy dường như đã thả một nhóm người ở lầu 2, sau đó lại trở về lầu 1 rồi tiếp tục đi lên. Rất rõ ràng lần này nó sẽ tới lầu 3. Nhóm Trần Cực đã trốn vào phòng chứa đồ, dòm ngó động tĩnh bên ngoài. Đinh! Cửa thang máy từ từ mở ra. Khi những bóng hình bên trong hiện ra trước mắt, ngay cả Trần Cực cũng không nén nổi kinh ngạc, ánh mắt ngưng đọng. Chỉ có 2 người. 2 nở tờ cơ thực tập sinh mặc chế phục màu trắng tuyết. Một trong số đó từng ở chung bộ phận lễ tân với Lục Tử, là một nữ nhân hơn 40 tuổi, tính cách rất gần gũi, giống như một người chị hàng xóm. Chỉ có điều nàng bây giờ, bọn họ bây giờ, đều đã khác xưa. Đầu của nữ thực tập sinh chỉ còn lại một nửa, óc trắng nếu tràn ra từ vết nứt vỡ. Một cánh tay gần như đứt lìa, chỉ còn dính vào vai bởi một mảng thịt mỏng, trong khi xương cốt cả hai chân đều gãy nát đến mức dị dạng. Trông hệt như vừa bị một chiếc xe tải hạng nặng cán qua. Nàng không biết làm cách nào để đi lại với thân thể vặn vẹo đó, dáng vẻ vô hồn, mờ mịt, tựa như một bóng ma. Người phụ nữ chậm rãi di chuyển đến phòng 302, một căn phòng không có khách, rồi đẩy cửa bước vào. Và ở phòng, nàng ta chết rồi, tim tất cả mọi người không khỏi thốt lên một nhịp. Thực ra nói cho đúng, những thực tập sinh này đã chết từ lâu và cũng đã được chôn trong khu mộ. Nhưng ít nhất trước đây bọn họ vẫn bình thường, còn bây giờ trông chẳng khác gì quỷ. Người thực tập sinh còn lại vẫn đang chậm rãi tiến về phía trước. So với nữ nhân kia, hắn trông bình thường hơn nhiều, không có vết thương. Nhưng Trần Cực vẫn meo mắt lại. Trong số những người đang trốn trong phòng chứa đồ, chỉ có hắn khi nhìn thấy người thực tập sinh này, cơ thể đã vô thức run lên nhẹ nhẹ. Bởi vì con quỷ này khiến hắn nghĩ đến con quỷ tăng lữ, rất giống nhau. Cơ thể cực độ gầy gò, cơ bắp keo tót, hốc mắt sâu hắm như hai hố đen, tựa như một lớp da màu trò dán trên khung xương. Tên thực tập sinh này bị bệnh, trông như bị ung thư giai đoạn cuối, nhưng ở đây không có thủ pháp giết người nào như vậy, trừ phi. Khoan đã, bọn họ bây giờ đang ở trong bộ dạng lúc chết. Trần Cực lập tức hiểu ra, người thực tập sinh thứ hai rất có thể lúc còn sống đã thực sự mắc bệnh ung thư, còn nữ nhân kia có lẽ đúng là đã chết thảm sau một vụ tai nạn xe cộ. Bọn chúng bây giờ đã biến thành trạng thái thi thể, cho nên mới trở về dáng vẻ lúc lâm chung. Hơi thở của hắn không khỏi dồn dập lên. Là những người có thể tiến vào vực cao cấp, những người khác tại đây cũng nhanh chóng đoán ra được điểm này. Đây chính là vòng thứ 3 sau khi được quỷ giữ mộ đích thân điểm danh sao. 30 căn phòng, trừ 6 khách trọ trọng điểm, theo lý thuyết phải có ít nhất 24 thực tập sinh sẽ vào ở khách sạn. Điều mà Trần Cực lo ngại ngay từ đầu cuối cùng cũng đã xảy ra. Toàn bộ khách sạn, 30 con quỷ. Nếu bọn chúng thật sự có thể rời phòng đi ra, nhóm người vào vực sẽ không có một tia đường sống nào. Trong đầu Trần Cực lại hiện về những dòng chữ bình thản của Chu Lương, chúc ngươi sống lâu hơn một chút, Trần Cực. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Hai chữ đơn giản khiến mày hắn bất giác nhíu lại. Lúc này, người thực tập sinh đã đi vào phòng 3012. Khoan hãy ra ngoài. Trần Cực vẫy tay ra hiệu cho mọi người. Đây hẳn chỉ là bắt đầu, vẫn còn những phòng trống, chứng tỏ vẫn còn quỷ chưa xuất hiện. Bọn họ đợi trong phòng chứa đồ một lúc lâu, trơ mắt nhìn từng thực tập sinh một biến thành bộ dạng thi thể, tiến vào các căn phòng. Cho đến khi gần như tất cả các phòng đều có người vào ở, có vài phòng không có quỷ đi vào, nhưng xét đến việc Trương Tiểu Sơn và Ngộ Tử Nam có thể đã vào ở, nên bọn họ tạm thời gác lại. Một lát sau, xác nhận thang máy không còn di chuyển, Trần Cực lại liếc nhìn đồng hồ. Lông mày hắn không khỏi nhíu chặt, đồng hồ dường như đã ngừng chạy, kim giờ cứ mãi chỉ đúng 5 giờ. Thời gian không phải tăng tốc, vậy thì là nhảy vọt. Nếu là nhảy vọt thì không thể vô nghĩa được. Thời điểm tiếp theo có thể sẽ xuất hiện những dị biến khác. Thậm chí có khả năng không biết lúc nào, thời gian sẽ đột ngột nhảy vọt đến 11 giờ đêm. Vậy thì bọn họ sẽ tiêu đời. Ta xem lại nhật ký. Trần Cực nói, lấy cuốn nhật ký của người giữ mộ, lật đến trang mà hắn còn ghi nhớ trong đầu. Trước đó hắn đã có ấn tượng sâu sắc với một câu trong đó. Ngày 11 tháng 3 mà thôi, cách ngày khu mộ bị dỡ bỏ còn chưa đầy một tháng, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Dọn dẹp xong đám mộ ở đây, lão tử lập tức về nhà. Dọn dẹp xong đám mộ, khu mộ bị dỡ bỏ. Hầu như đã nói rõ tất cả. Bởi vì quán trọ thực chất là một hình thái khác của khu mộ, nên bất cứ chuyện gì xảy ra trong khách sạn đều phải được nhìn nhận như những sự việc sẽ xảy ra trong khu mộ. Và ngược lại cũng thế. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của các thực tập sinh, cũng chính là ngày khu mộ bị dỡ bỏ. Khu mộ bị dỡ bỏ, thi thể mới có thể bị phơi bày ra ngoài, cho nên mới có chuyện dọn dẹp mộ. Quan trọng hơn là nửa câu sau, ba vòng, mười mấy tiếng đồng hồ. Trong tất cả các manh mối, chỉ có câu này nói cho bọn họ biết làm thế nào để rời khỏi quán trọ. Đương nhiên là như vậy. Giống hệt như trong phòng 309, bọn họ không tìm thấy cửa, không phải vì cửa không tồn tại, mà vì bọn họ thiếu thời cơ. Thời cơ đó chính là thời điểm người giữ mộ về nhà, cũng chính là sau khi vòng thứ 3 kết thúc, khi các ngôi mộ đã được xử lý xong xuôi. Con quỷ giữ mộ bây giờ đã bắt đầu xử lý mộ, điều này chứng tỏ nó đúng là đang làm theo tâm nguyện trong nhật ký của mình, như vậy nó tất sẽ về nhà. Mà đã về nhà thì chắc chắn phải đi ra từ cổng lớn của khu mộ. Trần Cực thu hồi suy nghĩ, bất kể thế nào đều phải chờ đến khi thời gian tự nhiên nhảy vọt đến cuối cùng. Hiện tại có một vấn đề quan trọng hơn trước mắt. Bọn họ bây giờ phải tìm được những người vào vực còn lại, nếu có, và tập hợp lại với nhau. Bởi vì cánh cửa rời đi tuyệt đối không thể nào cứ mở mãi được. Chương 516, hồi kết cận kề, bình minh hễ dạng vực nhất trọng môn. Chương 516, hồi kết cận kề, bình minh hễ dạng vực nhất trọng môn. Bên trong phòng sửa chữa, ba người chen chúc trong không gian chật hẹp, cánh cửa trên đỉnh đầu đã bị đóng lại. Cho nên ý của ngươi là chúng ta đã bước vào vòng thứ 3 rồi? Dựa vào tường là một nam một nữ, đều đang mặc đồng phục thực tập sinh. Đúng. Đỗ Thính Phong đáp, ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa sắt trên trần nhà. Một số quy tắc không còn áp dụng cho chúng ta nữa. Nói đúng hơn, chúng ta bây giờ không còn là thực tập sinh, cho nên mới có thể vào đây. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Trong đó, nam nhân trung niên hơn 30 tuổi, vẻ mặt luôn nghiêm túc, lúc này mới đưa tay ra và tự giới thiệu, La Vệ Thành. Nô Tuệ. Người phụ nữ khẽ nói. Hai người bọn họ cũng là người vào vực, rõ ràng là quen biết nhau, trước đó đã ẩn mình trong đám nở và cờ. May mắn thay, họ không bị phân vào các vị trí trọng điểm, nhưng cái giá phải trả là không nắm được nhiều thông tin về quán trọ. Trong ca làm việc thứ hai vừa kết thúc, không biết bằng cách nào mà họ đã nhận ra điều bất thường, chủ động né tránh quỷ giữ mộ và sống sót. Giờ đây, toàn bộ quán trọ tựa như một nhà xác trống rỗng. Tất cả nở và cờ đều đã vào ở trong phòng của mình, chỉ còn lại nhóm người vào vực ở các khu vực công cộng. Đỗ Thính Phong, La Vệ Thành và Ngô Tuệ đã tận mắt chứng kiến cảnh các thực tập sinh biến thành trạng thái thi thể, nên đã khẩn cấp trốn vào phòng sửa chữa. Nơi này ở vòng trước vốn thuộc về những người vào vực, không có nở tờ cờ tồn tại. Thế nhưng đây cũng chính là nơi nguy hiểm nhất, bởi trên đầu họ chính là con quỷ giữ mộ và đội ngũ của nó. Mãi cho đến khi vào được phòng sửa chữa, Bộ Đàm mới khôi phục liên lạc. Đỗ Thính Phong đã liên lạc lại được với nhóm Trần Cực, từ đó biết được chuyện các thực tập sinh đã vào phòng và những phỏng đoán của họ về thời gian. Chúng ta ra ngoài trước đi. Đỗ Thính Phong nói. Các nở tờ cờ đều đã vào phòng cả rồi, bây giờ là một khoảng thời gian an toàn ngắn ngủi. Chúng ta hãy đến đại sảnh để tập hợp với những người còn lại. Sau khi tính toán, trong số 24 thực tập sinh, ban đầu có 14 người vào vực, trừ 3 người đã chết, hiện tại đáng lẽ còn lại 11 người. Điều đó có nghĩa là vẫn còn một người vào vực chưa rõ tung tích. Thật lòng mà nói, tỷ lệ sống sót không thấp. Dù sao chỉ cần không bị phân công vào các vị trí trọng điểm, gần như có thể nói là hoàn toàn không cần lo lắng cho an nguy của bản thân, chỉ cần chờ hết thời gian là được. 3 người vào vực đã chết, một người là gã tóc dài, vừa vặn chạm trán với quỷ đồ tang, đương nhiên cũng có liên quan không nhỏ đến vùng giao. 2 người còn lại chỉ có thể nói là quá xui xẻo. Họ giống như đã nhảy lớp, khi không biết gì cả đã phải đối mặt trực tiếp với con quỷ mấu chốt nhất của cánh cửa này, chính là người giữ mộ. 3 người cẩn thận đi về phía đại sảnh. Quả nhiên, không còn một bóng người. Thang máy đang từ lầu 3 đi xuống, rất nhanh, nhóm của Trần Cực đã bước ra, ánh mắt khóa chặt vào La Vệ Thành và Ngô Tuệ. Cơ chế cụ thể các ngươi hẳn đã biết cả rồi. Trần Cực không nói nhiều, nhìn quanh bốn phía, còn một người nữa, vừa mới xuống, ở đâu? Lúc nào cơ? Cả 3 người Đỗ Thính Phong đều sửng sốt, họ hoàn toàn không nhìn thấy ai ở đại sảnh cả. 2-3 phút trước, lúc chúng ta gọi thang máy đã thấy có người từ lầu 2 xuống lầu 1. Sắp kết thúc rồi mà vẫn không muốn tập hợp với mọi người sao? Bạch Thiếu Hoa nhíu mày. Lúc vực vừa mới bắt đầu, việc gần mình còn có thể thông cảm được, nhưng bây giờ mà vẫn trốn thì thật không cần thiết. Câu nói của hắn vừa dứt, một bóng người lặng lẽ ló đầu ra từ sau cánh cửa xoay, vẻ mặt đầy cảnh giác, như thể đang xác nhận xem họ là người hay quỷ. Đỗ Thính Phong nhìn về phía bóng người kia, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Người là ai? Hắn hỏi, nhìn người kia chậm rãi đi ra. Đó là một đứa trẻ mười mấy tuổi, mặc đồng phục, sắc mặt tái nhợt. Tại sao các ngươi không biến thành quỷ? Đứa trẻ căng thẳng nói, đầu đầy mồ hôi. Một cảm giác kỳ quái lập tức dâng lên trong lòng tất cả mọi người. Hắn không phải người vào vực sao? Ngươi không phải cũng đâu có biến thành quỷ? Phùng Giao nhìn chằm chằm vào hắn, từng bước tiến lại gần. Nàng nhìn thế nào cũng không thấy đứa trẻ này giống một thi thể. Đứa trẻ há to miệng, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt. Rõ ràng hắn cũng không biết tại sao. Đúng lúc này, Hứa Tam Đạo đột ngột cất tiếng gọi, "Tề Duyệt." Cái tên này vô cùng xa lạ, tất cả mọi người đều chưa từng nghe qua, nhưng đứa trẻ kia lại sững sờ ngẩng đầu lên, đáp lại. Ngay lập tức, sắc mặt Hứa Tam Đạo trở nên vô cùng phức tạp. Hắn nhíu mày, thở dài nhìn Tề Duyệt, rồi móc ra một tờ giấy từ trong túi. Đó là một bản thủ tục mai táng, là lỗi của ta. Đưa tờ giấy cho mọi người xem, Hứa Tam Đạo khẽ nói. Trên văn kiện có viết một cái tên, Tề Duyệt. Bên dưới là các loại thông tin. Tờ thủ tục này là do bọn họ tiện tay lấy đi từ trên bàn ở lầu 4, trước khi con quỷ giữ mộ xuất hiện. Con quỷ giữ mộ dựa vào văn kiện mai táng để điểm danh, mà thủ tục của Tề Duyệt đã bị lấy đi, cho nên hắn đã trở thành kẻ duy nhất lọt lưới, giống như một lỗi hệ thống, vừa không biến thành thi thể, cũng không phải người vào vực. Vậy bây giờ xử lý hắn thế nào? Nô Tuệ hỏi. Để hắn tự sinh tự diệt đi. Bạch Thiếu Hoa liếc mắt. Chẳng lẽ còn muốn một người chết ở lại trong đội ngũ sao? Hắn cũng không vào được cánh cửa tiếp theo. Thế nhưng lúc này, Phùng Giao lại dẫn Tề Duyệt đi tới. Có thể thấy, sự căng thẳng trong lòng NLG này đã vơi đi không ít, có lẽ là vì nhận ra vẫn còn có người bình thường giống như hắn. Để hắn đi cùng. Phùng Giao nói. Chỉ cần Tề Duyệt không biến thành quỷ, xác suất sống sót của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Ý của nàng rất rõ ràng, đây chính là một căn phòng an toàn. Không giống như văn kiện của các khách trọ trọng điểm, những thủ tục của thực tập sinh này có số phòng cụ thể. Số phòng là cố định, vậy nên phòng 2021 của Tề Duyệt chính là căn phòng trống duy nhất không có quỷ và ở chẳng ai ngờ được, việc Hứa Tam Đạo vô tình lấy đi một tập văn kiện lại có thể lưu lại cho họ một tia sinh cơ. Hồi lâu sau khi đã tìm khắp nơi trong quán trọ mà vẫn không thấy người vào vực cuối cùng, không biết là do số lượng có vấn đề hay người này đã chết. 10 người, cộng thêm Tề Duyệt, cùng nhau tiến vào phòng 2021. Giống như Phùng Giao đã nói, bên trong không có mưa ai, cuối cùng họ cũng có được một khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi. Nhưng sự bình yên này càng giống như đêm trước cơn bão. Trần Cực dựa vào đầu giường, đăm chiêu suy nghĩ. Bây giờ đã gần đến hồi kết của cánh cửa thứ nhất, về việc làm thế nào để ra ngoài, hắn đã có manh mối ban đầu, chỉ cần suy nghĩ kỹ hơn về phương pháp thực hiện. Lên lầu 4 bằng thang máy và chờ đợi quỷ giữ mộ ở đó sao? Bất kể thế nào, cuối cùng bọn họ chắc chắn phải ở chung một không gian với con quỷ giữ mộ, thậm chí phải chủ động gia nhập vào đội ngũ của nó. Đây là linh cảm hắn có được từ việc Phi Nhi và hai người kia đặt tay lên vai hắn để tìm cửa trong phòng 309. Hiện tại bọn họ chính là những kẻ mù lòa không nhìn thấy cửa, chỉ có thể đi theo người duy nhất biết chắc chắn sẽ đi ra từ cửa người giữ mộ. Thế nhưng con quỷ đó lại quá kinh khủng, hai người vào vực đã chết chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Chương 517, đột biến vực nhất trọng môn chương 517, đột biến vực nhất trọng môn cánh cửa tiếp theo sẽ như thế nào? Nghe xong phương pháp giải quyết của Trần Cực, Lục Tử nhẹ giọng hỏi. Bọn họ đã bước đến hồi kết của cánh cửa thứ nhất, nhưng vẫn còn quá nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Không biết. Trần Cực đáp. Hẳn là sẽ đổi một bản đồ khác, nhưng ta có dự cảm, nội dung cụ thể vẫn sẽ liên quan đến mấy con quỷ trong khách sạn. Hắn cho rằng bước tiếp theo có thể chính là tìm ra mối quan hệ giữa những con quỷ này. Dù sao trong quá trình tìm tòi vừa rồi, có rất nhiều chi tiết mơ hồ lộ ra sự quỷ dị. Ví như sự kiêng kỵ của đôi vợ chồng quỷ đối với quỷ đồ tang, hay như con quỷ chưa bao giờ lộ mặt trong phòng 3014, và cả mối quan hệ giữa người giấy và người mù. Nghĩ đến chiếc đồng hồ trên tay đôi đồng nam đồng nữ bằng giấy, Trần Cực lại đăm chiêu. Bọn chúng đã biến thành quỷ như thế nào? Tại sao lại muốn giết người mù? Và Chu Lương muốn lấy đi tập văn kiện là vì mục đích gì? Trong lúc đang suy tư, mũi Trần Cực bỗng giật, người thấy một mùi khét nhàn nhạt. Có thứ gì đang cháy? Hắn lập tức cảnh giác, nhưng nhìn quanh bốn phía, mọi thứ vẫn bình thường. Mùi khét từ bên ngoài truyền vào. La Vệ Thành đứng gần cửa nhất, lập tức nhận ra điều bất thường. Ngay cả nở tờ cờ Tề Duyệt cũng mang vẻ mặt hoang mang, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rõ ràng một dị biến nào đó đã đột ngột xuất hiện trong khách sạn, như vậy việc thanh lý của con quỷ giữ mộ cũng đã đến giai đoạn tiếp theo. Quả nhiên, thời gian đã nhảy đến 9 giờ tối, trực tiếp vượt qua 4 tiếng đồng hồ một cách lặng lẽ. Không nói thêm lời nào, cả nhóm lập tức rời khỏi căn phòng. Dù đây là một nơi an toàn, nhưng nếu nguy cơ không đến từ quỷ mà là một trận hỏa hoạn từ bên ngoài, việc ở lại đây chẳng khác nào chờ chết. Sau khi ra ngoài, cả nhóm cảm nhận rõ rệt nhiệt độ xung quanh đang tăng cao, nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ làn khói nào. Là ở những tầng khác. Trần Cực nói, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Hắn nghi ngờ con quỷ giữ mộ đã bắt đầu đốt cháy quán trọ, hay chính là khu mộ. Nếu thật sự là như vậy, bọn họ không thể không thay đổi kế hoạch, phải lên lầu 4 sớm hơn dự tính. Vừa bước vào thang máy, một mùi khét lẹt mơ hồ đã xộc vào khoang mũi. Rõ ràng cửa thang máy đã đóng chặt, nhưng vẫn có những sợi khói len lỏi vào trong. Nếu đây là thực tế, bọn họ tuyệt đối sẽ không sử dụng thang máy trong tình huống này, nhưng thang máy của quán trọ được xem như vật dẫn của con đường trong khu mộ, sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi một trận hỏa hoạn. Thang máy dừng lại ở lầu 3. Theo như giao ước từ trước, tất cả mọi người nên ở yên trong thang máy, thế nhưng khi cửa mở ra, cơ thể Trần Cực lại vô thức nhoài người về phía trước một chút. Trong số 15 căn phòng ở lầu 3, rất nhiều phòng đã bị ngọn lửa nuốt chửng, ánh lửa bùng, sóng nhiệt cuộn cuộn. Nhưng giữa biển lửa ấy, lại có một cánh cửa đang hé mở. Phía sau cánh cửa, một bóng lưng vặn vẹo thấp thoáng ẩn hiện. Không thể nhìn rõ hình dáng cụ thể, chỉ có thể lờ mờ thấy cơ thể nó cứng đờ, hai cánh tay giơ thẳng lên trời như một con rối. Đây là con quỷ ở phòng 3014. Nó đã mở cửa phòng. Vậy những con khác thì sao? Dưới ánh mắt nặng trĩu của mọi người, bóng hình kia xuyên qua những đợt sóng nhiệt, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Không một lời báo trước, con quỷ này bắt đầu tiến lại gần thang máy. Bạch Thiếu Hoa gần như muốn ấn nát nút đóng cửa. Rầm. Cửa thang máy đóng sầm lại. 23131212234 nhanh chóng thuật lại một lần dãy số tắt, Bạch Thiếu Hoa lập tức ấn nút xuống lầu 2, sau đó lại quay trở về lầu 3. Cửa mở ra, nhưng không còn thấy bóng dáng con quỷ kia đâu nữa, chỉ có ngọn lửa hừng hực chiếu sáng cả tầng 3. Con quỷ phòng 3014 dường như không giống những con quỷ khác, hành tung của nó cực kỳ quỷ bí. Lượt đầu tiên của dãy số tắt 231 nhanh chóng kết thúc. Vô cùng may mắn, đại sảnh vẫn chưa bốc cháy. Nhưng ngay khi lượt thứ 2 vừa bắt đầu, lúc quay trở lại lầu 3, sắc mặt mọi người không khỏi kỳ biến. Cách cửa thang máy vài mét, một bóng người quen thuộc đang đứng đó. Là thiếu nữ bị treo cổ, người cộng sự của Trần Cực khi hắn vừa vào vực, sau này đã vào ở phòng 303. Nàng ta lại mặc bộ chế phục, cơ thể vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, nhưng đầu lại vặn vẹo 180 độ, đối mặt với cả nhóm. Đôi môi của nữ quỷ chậm rãi khép mở, dường như đang im lặng nói điều gì đó. Vài giây sau, thân hình nàng ta từ từ biến mất. Cửa thang máy cũng theo đó đóng lại. Bên trong cabin yên tĩnh, chẳng hiểu tại sao, một tầng da gà bỗng nổi lên trên người Trần Cực, dường như có điều gì đó không ổn. Nhưng thang máy đã rời lầu 3, hướng về đại sảnh. Ba con số nhảy lên. Nàng ta vừa nói gì, Trần Cực hồi tưởng lại khẩu hình của nữ quỷ treo cổ. Lời nàng ta nói rất đơn giản, không quá 5 chữ. Ta hai ẩm. Tựa như có ai đó từ mặt đất hung hăng đẩy mạnh một cái, quán tính hạ xuống bị phá bỡ, cơ thể Trần Cực lập tức mất đi trọng tâm. Thang máy đột ngột dừng lại. Cùng lúc đó, ánh đèn trắng bệnh bên trong cabin kêu một tiếng tạch rồi nhấp nháy vài lần. Một giây sau, nó hoàn toàn tắt úm. Chỉ còn lại ánh sáng đỏ từ màn hình điện tử, kết lại giữa số 2 và số 1, lơ lửng. Bên trong thang máy vốn đã chen chúc này lại càng thêm hỗn loạn. Dưới ánh sáng đỏ mờ ảo, Trần Cực sau khi ổn định lại cơ thể liền vội vàng kéo những người khác dậy. Mọi người sao rồi? Hắn hỏi, nhưng trong đầu không hiểu sao lại cứ lặp đi lặp lại một cách ghép buộc hình ảnh nữ quỷ vừa rồi. Chữ thứ hai, khoe miệng nàng ta hơi nhếch lên, như thể đang mỉm cười. Ở, ta ở, hai chữ này vừa hiện lên, tim Trần Cực liền thoát lên một nhịp. Hắn chẳng cần đoán cũng tự động bổ sung phần còn lại của câu nói. Ta ở bên cạnh ngươi, ta ở sau lưng ngươi, ta ở lúc này. Trên đỉnh đầu hắn, đông có thứ gì đó chạm vào. Giống như là một bàn chân. Máu trong người hắn như đông lại thành băng, một luồng hơi lạnh từ đỉnh đầu lan dần xuống tận gót chân. Ngẩng đầu lên, Trần Cực nhìn chằm chằm vào nóc cabin đã bị ai đó mở tung từ lúc nào. Một cơ thể cao hơn một thước bị treo trên sợi dây thép, hai chân vừa vặn rủ xuống ngay trên đầu hắn, đung đưa qua lại. Đầu của nữ quỷ bị dây gai siết chặt, vung phóng xuống, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những người bên dưới. Câu nàng ta nói lúc trước là, ta ở trên đầu ngươi. Nhìn theo ánh mắt của Trần Cực, tất cả mọi người trong cabin đều thấy được cảnh tượng này. Ngay cả La Vệ Thành, người vẫn luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc, cũng không kìm được mà văng một câu chửi thề. Ngay lập tức, cả nhóm liền dán chặt vào vách tường, tránh xa con nữ quỷ đang lơ lửng giữa không trung. Bầu không khí trở nên ngưng động đến cực điểm. Bị nhốt chung với một con quỷ treo cổ trong cabin khiến áp lực trong lòng mỗi người đều tăng lên gấp bội. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ngay lúc Phùng Giao đang cố gắng dán chặt người vào tường để giữ khoảng cách xa nhất có thể với nữ quỷ, khóe mắt nàng bỗng cực lại. Trong tấm gương của thang máy, chẳng biết từ lúc nào, đã phản chiếu một mảng màu trắng. Một bóng người quen thuộc đột ngột xuất hiện ở góc thang máy, ngay sau lưng La Vệ Thành. Quỷ Đồ Tang. Cùng lúc đó, một luồng khí lạnh buốt bất chợt chạy dọc sống lưng La Vệ Thành, bóng tối của cái chết bao trùm lấy toàn thân hắn. Trên đầu hắn chợt xuất hiện một chiếc khăn tang. Lao La, mau cởi bộ chế phục ra. Nô Tuệ là người đầu tiên nhận ra sự bất thường, lập tức hét lớn. Không ai ngờ Quỷ Đồ Tang sẽ đột ngột xuất hiện trong thang máy. La Vệ Thành vẫn đang mặc đồng phục, trực tiếp phạm vào cấm kỵ của con quỷ này. Trong cơn hỗn loạn, gần như tất cả mọi người đều nhanh chóng cởi bỏ bộ chế phục. Thế nhưng, khí tức âm lãnh của Quỷ Đồ Tang lại càng trở nên nồng đậm hơn, khiến người ta toàn thân như rơi vào hầm băng. chiếc khăn tang quả thực đã không còn xuất hiện. Thế nhưng nó lại từng bước một tiến lại gần cả nhóm, ép tất cả mọi người dồn vào một góc thang máy, ngay dưới đôi chân của nữ quỷ treo cổ. Không ổn, nó muốn dồn chúng ta đến vị trí của sợi dây gai. Phùng Giao, người đã từng trải qua chuyện ở phòng 303, lập tức nhắc nhở. Vị trí của sợi dây gai là cố định, chỉ cần chủ động đến gần mới có thể bị siết cổ. Nhưng lời nàng vừa dứt, trên đỉnh đầu liền truyền đến một tiếng soạt. Ngay sau đó là một tiếng bịch nặng nề, thi thể treo cổ đã rơi xuống ngay giữa bọn họ. Toàn bộ cabin đã không còn chỗ đặt chân. Họ đã tránh không phạm phải cấm kỵ, thế nhưng cả hai con quỷ đều cùng lúc giơ tay lên. Hơi thở trở nên dồn dập vô cùng. Phùng Giao mang theo túi đồ sửa chữa bên mình, lúc này liền móc dụng cụ ra, định cậy cửa thang máy. Đôi tay của quỷ đồ tăng nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu lục tử, buộc hắn phải túi lầu xuống. Còn Bạch Thiếu Hoa thì bị sợi dây gai trong tay nữ quỷ siết chặt lấy cổ. Bạch Thiếu Hoa dùng hai tay ghì chặt lấy sợi dây, không để nó siết thêm nữa, tim đập loạn xạ. Keng, rầm. Ở một bên khác, Phùng Giao đã cậy được một khe hở rộng bằng một người ở cửa thang máy. Nửa trên của cánh cửa là lầu 2, nửa dưới là giếng thang máy đen ngòm. Trần Cực đứng ở góc trong cùng của thang máy, nhìn chằm chằm mọi chuyện đang diễn ra. Hắn cảm thấy một cảm giác phi lý khó tả, tựa như linh hồn của chính mình đã lìa khỏi xác, đang từ trên cao nhìn xuống tất cả. Thang máy chen chúc, 10 người, một nở và cờ, hai con quỷ. Tình thế đang dần trượt về phía mất kiểm soát. Đây là giả sao? Nhưng mọi thứ lại chân thật đến thế. Đầu của Lục Tử đang bị ép túi xuống một cách không kiểm soát, xương cốt đã bắt đầu vang lên những tiếng răng rắc. Thế nhưng có điều gì đó không đúng. Trong gương, hắn thấy trên mặt mình tràn đầy căng thẳng và sợ hãi. Vẻ mặt đó cũng hiện lên trên mặt tất cả mọi người. Tựa như khi đối mặt với cuộc tấn công của hai con quỷ này, họ không có một chút biện pháp nào, cũng không có bất cứ thứ gì có thể cứu được họ. Nhưng 10 người ở đây, ai nấy đều đã trải qua rất nhiều vực, làm sao có thể? Như để trả lời câu hỏi đó, một giọng nói khác vang lên trong đầu hắn, bọn họ trước đây có thể sống sót, chỉ chứng tỏ vận khí đủ tốt mà thôi. Bị quỷ tóm được, kẻ đáng chết vẫn phải chết, chẳng có cách nào cả. Nơi này chính là tàn khốc như vậy, ta lẽ nào đã quên rồi sao? Ta đã quên rồi sao? Trần Cực cảm thấy cảm giác cách rời đó ngày càng mãnh liệt. Nhưng đầu óc hắn lập tức bắt đầu suy tư một vấn đề khác. Tại sao quỷ đồ tang lại tiếp tục độc thủ? Cấm kỵ của quỷ đồ tang là không được mặc đồ trắng, mà Lục Tử đã sớm cởi bỏ bộ chế phục. Thậm chí Bạch Thiếu Hoa cũng hoàn toàn không chủ động đến gần nữ quỷ, cả hai người họ đều bị lôi ra từ trong đám đông. Tại sao nữ quỷ lại xuất hiện cùng với quỷ đồ tang? Quỷ đồ tang không phải ở lầu 2 sao? Ánh mắt Trần Cực rời về phía nữ quỷ, nhìn vết dây hằn trên cổ nàng ta lộ ra hoàn toàn bên ngoài cổ áo chế phục, hắn sững lại. Khoan đã, nữ quỷ vẫn đang mặc đồng phục, nữ quỷ cũng đang mặc một bộ đồ trắng, nó tại sao nó không phạm phải cấm kỵ? Trong chốc lát, Trần Cực đống nhiên nắm bắt được cái lỗi nhỏ bé, cái điều không hợp lẽ thường này. Nữ quỷ và quỷ đồ tang hoàn toàn không phải là quỷ cùng cấp bậc. Nó có thể bị giết chết ở phòng 309, thì chắc chắn cũng có thể bị quỷ đồ tang giết chết. Thế nhưng quỷ đồ tang lại hoàn toàn phớt lờ nữ quỷ, ngược lại lựa chọn trực tiếp tấn công người vào vực, giống hệt như nữ quỷ. Tại sao? Tại sao bọn chúng lại muốn trực tiếp tấn công người vào vực? Nhóm người vào vực đã nói gì? Một câu là của Ngô Tuệ, hỏi bộ chế phục ra. Một câu là của Phùng Giao, tránh xa vị trí của sợi dây gai. Hai câu này chỉ là những lời nhắc nhở dựa trên những cấm kỵ mà họ đã tự mình kiểm chứng. Nhắc nhở? Nhắc nhở ai? Những con quỷ quả thực đã không còn dùng thủ đoạn tấn công như trước. Bây giờ, cấm kỵ của chúng dường như không còn hiệu lực. Nhưng quỷ không thể nào hoàn toàn không có quy tắc. Vì vậy, chắc chắn chính hai câu nói kia đã kích hoạt một cơ chế nào đó, khiến hai con quỷ này trở nên đáng sợ hơn. Giống như chúng biết được bọn họ sợ điều gì thì sẽ làm điều đó vậy. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Trần Cực, hắn bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm, hai con quỷ này là giả. Bạch Thiếu Hoa đã bị siết đến không thở nổi, nghe được câu này, hắn suýt chút nữa không kiềm chế được mà muốn Trần Cực tự mình đến trải nghiệm thử. Làm sao có thể là giả? Đại nào hắn đã thiếu oxy đến mức choáng váng. Nghe ta nói, Trần Cực nói cực nhanh, kéo Phùng Giao lại. Phùng Giao, ngươi khoan hãy mở cửa. Chúng ta càng sợ hãi, càng tin rằng hai con quỷ này là thật, chúng sẽ càng biến thành thật. Hai tay hắn sờ lên sợi dây gai của nữ quỷ, không hề để tâm đến đôi mắt oán độc của nàng ta, bắt đầu giành giật quyền kiểm soát sợi dây. Đối với Bạch Thiếu Hoa mà nói, ngay khoảnh khắc trong lòng hắn bắt đầu suy ngẫm lời của Trần Cực, sự kìm kẹp trên cổ hắn liền nới lỏng trong nháy mắt. Hắn cuối cùng cũng lại được hít thở. Nhân cơ hội này, hắn thoát đầu ra khỏi sợi dây gai, khỏe mắt liếc thấy trong gương, thân hình của hai con quỷ bắt đầu có chút hư ảo. Trần Cực nói không sai, đây là giả. Đúng vậy, làm sao hai con quỷ này lại có thể xuất hiện trong thang máy được? Trong nháy mắt, hắn liền hiểu được ý của Trần Cực. Hai câu nói trước đó của Phùng Giao và Ngô Tuệ, ngược lại đã xác nhận niềm tin của họ rằng đây chính là hai con quỷ đó, khiến cho những con quỷ vốn chỉ là ảo ảnh do nỗi sợ hãi tạo ra, đã hoàn toàn biến thành sự thật. Bên ngoài giống hệt quỷ đồ tăng và quỷ treo cổ, nhưng hai con quỷ trong thang máy này đã không còn tuân theo quy tắc ban đầu của chúng. Vậy rốt cuộc đây là thứ quỷ gì? Ở phía bên kia, Lục Tử sau khi lĩnh hội được ý này, cũng tự mình thoát khỏi sự kìm kẹp của quỷ đồ tăng. Hắn có thể cảm giác được cổ của mình gần như sắp gãy, điều này chứng tỏ con quỷ tuy không phải thật, nhưng thật sự có thể giết chết bọn họ. Nói cách khác, chính nỗi sợ hãi của những người trong thang máy đã hoàn thiện hai con quỷ này, dẫn đến việc hắn và Bạch Thiếu Hoa suýt chút nữa đã mất mạng. Hai con quỷ thu tay lại. Sau khi bầu không khí sợ hãi tựa thủy triều rút đi, chúng lùi về góc cabin, trầm mặc nhìn chằm chằm vào bọn họ. Ta cho rằng nhận thức của chúng ta đã bị thay đổi. Trần Cực nói. Không đúng, bọn họ đã bị thương thật, đây chính là sự thật. Giọng Hứa Tam Đạo vang lên từ phía sau. Lục Tử, ngươi cảm thấy thế nào? Vẫn ổn. Lục Tử có chút do dự đáp: "Khoan đã, đừng thảo luận vấn đề thật giả nữa, chỉ cần không còn sợ hãi là được." Trần Cực vội vàng ngăn cuộc đối thoại lại, để tránh gieo hạt giống nghi ngờ vào lòng mọi người. Bất kể thế nào, ở đây cũng không an toàn. Phùng Giao nói từ sau lưng Trần Cực: "Lượt đi sắp kết thúc rồi, chúng ta phải nghĩ cách ra ngoài." Trần Cực thở dài. Hắn sở dĩ ngăn cản Phùng Giao mở cửa, chính là vì nghi ngờ đây là huyễn cảnh, đi ra ngoài ngược lại sẽ chú ý của quỷ. Khoan đã, Trần Cực đông cảm thấy một trận ớn lạnh. Hắn ngẩng đầu, trong môi trường mở tối không thể nhìn rõ bóng người. "Hứa Tam Đạo, ngươi ở đâu?" Trần Cực chỉ đích danh hỏi, nghe thấy giọng của Hứa Tam Đạo vang lên ở phía trước hắn không xa. Im lặng vài giây, hắn lại hỏi: "Vừa rồi là ai hỏi Lục Tử vẫn ổn chứ?" "Vậy là Hứa Tam Đạo." Giọng Phùng Giao vang lên từ bên trái. "Hứa Tam Đạo?" Lục Tử nói. "Hứa Tam Đạo?" Giọng của Đỗ Thính Phong rõ ràng đã thay đổi. Vài giây sau, khuôn mặt của Hứa Tam Đạo chậm rãi tiến lại gần, đủ để Trần Cực mượn ánh sáng đỏ từ màn hình thang máy mà thấy rõ hắn đang đi từ phía trước tới. "Là ngươi?" Giọng hắn rất nhẹ. Toàn bộ thang máy rơi vào sự yên lặng chết chóc. Hai câu nói vừa rồi không phải do bất kỳ người vào vực nào ở đây nói. Gần bọn họ có một con quỷ. Nói đúng hơn là ở sau lưng Trần Cực. Sau lưng Trần Cực là cửa. Đỗ Thính Phong đống nhiên huých nhẹ vào người hắn. Hắn chỉ vào Lục Tử, rồi lại chỉ vào Bạch Thiếu Hoa. Cuối cùng, hắn chỉ lên trên. Lầu 4. Đây là hai người đã giao dịch và lên lầu 4. Gần như cùng một lúc, tất cả mọi người đều nghĩ đến điểm này, nghĩ đến cùng một con quỷ. Chu Lương. Đúng vậy. 23131212234 dãy số tắt này là do Chu Lương nói cho họ. Hơn nữa, người giữ mộ đã từng đề cập trong nhật ký của mình, lúc nào cũng thấy có người thổi hơi vào tai ta khi ta đang mơ ngủ, ta mở mắt ra, hoảng hốt như thấy một khuôn mặt đàn ông dán sát vào tai ta, miệng lúc mở lúc đóng, nhưng ta chẳng nghe thấy gì cả, con quỷ này là Chu Lương. Khi người giữ mộ tỉnh dậy sau giấc mơ, đã nhìn thấy Chu Lương, lúc đó hắn ta là người câm điếc. Sau đó, lại đề cập đến một giấc mơ khác. Ngày 26 tháng 2 lại nằm mơ, mơ thấy có người hỏi ta, nhà ở đâu, trong mơ, Chu Lương có thể nói chuyện. Ngay khoảnh khắc câu nói này hiện lên trong đầu, tất cả mọi người lập tức ý thức được, bọn họ đang nằm mơ. Một cơn ác mộng do Chu Lương dựng nên. Bắt đầu từ lúc nào? Từ khi thang máy đi đến lượt thứ 2 của dãy số, ở lầu 3, lúc nữ quỷ treo cổ xuất hiện. Bây giờ hồi tưởng lại, càng nhiều vấn đề hơn xuất hiện. Trong trí nhớ của Trần Cực, cửa phòng 303 đóng chặt, bên trong đang cháy lớn. Nếu như nữ quỷ kia có thể giữ nguyên hình dạng, bình thường đi ra, vậy những con quỷ nở tở cỡ khác thì sao? Cho nên, vấn đề chắc chắn đã xuất hiện vào khoảnh khắc họ vừa đến lầu 3. Mà con quỷ ở phòng 3014 có thể rời khỏi phòng, điều đó chứng minh phòng 3010 cũng có thể. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tựa như linh hồn quay trở về cơ thể, cảnh vật trước mắt Trần Cực chợt nhòa đi. Khi mở mắt ra lần nữa, thang máy vẫn đang dừng ở lầu 3. Hắn đã tỉnh. Khi ý thức được mình đang nằm mơ, hắn đương nhiên sẽ tỉnh lại. Tất cả mọi người lập tức sờ vào túi, sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn họ đều đã quên mất mình đang sở hữu quỷ vật trong suốt khoảng thời gian vừa rồi. Điều này không nghi ngờ gì là để tăng cường nỗi sợ hãi của họ, khiến hai con quỷ kia trở nên cụ thể hơn. Còn Trần Cực thì lùi lại một bước. Cửa đang từ từ mở ra. Bên ngoài cửa thang máy, một nam nhân mặt tái nhợt từ trong khe cửa chậm rãi hiện ra. Nó không có mắt, không có mũi, không có lông mày, không có bất cứ thứ gì mà một con người nên có. Trên khuôn mặt trống rỗng, trắng bóc như tờ giấy, chỉ có một cái miệng đang khẽ mấp máy. Chu Lương vẫn đứng bên ngoài thang máy. Nó bất ngờ không bước vào, cũng không đòi lại tập văn kiện kia, mà chỉ nết môi cười với những người trong thang máy. Ngay sau đó, nó buông tay đang giữ nút thang máy ra, vẫy vây tay về phía họ. Không có âm thanh, nhưng ý tứ truyền đi rất rõ ràng: hẹn gặp lại. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Ngay trước khi đóng hoàn toàn, một tràng cười khúc khích của trẻ con vang lên từ sâu trong hành lang lầu 3. "Đi." Trần Cực nhẹ giọng nói, trong lòng hoàn toàn không có một tia vui sướng vì sống sót. Xuống lầu 2, sau đó đến đại sảnh, phá vỡ trình tự của dãy số tắt. "Chúng ta không thể dùng thang máy được nữa. Khi xảy ra hỏa hoạn không được đi thang máy." Chương 518, trong thang lầu vực nhất trọng môn chương 518, trong thang lầu vực nhất trọng môn chẳng biết đã bị nhốt trong ác mộng của Chu Lương bao lâu. Khi nhóm người đến được lầu 2, những căn phòng trên tầng này đã chìm trong biển lửa ngút trời. Phùng Giao nhìn căn phòng số 2021 mà họ đã ở trước đó với vẻ mặt phức tạp, nó sắp bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Căn phòng an toàn cũng không phát huy được tác dụng gì nhiều. Giữa biển lửa, họ lờ mờ thấy mấy xác chết cháy nằm la liệt trong hành lang, rõ ràng đã chết không thể chết hơn, nhưng cơ thể vẫn còn đang bặm mẹo, bò trườn. Đây rõ ràng là những nở tợ cờ đã vào ở trên tầng 2. Cách bọn chúng không xa, một bóng hình mặc đồ tang màu trắng thuần đang đứng trong hành lang, cúi gằm đầu, tựa như đang để tang. Là con bị đồ tang đã mang những thi thể cháy đen này ra ngoài. May thay, nó dường như không có hứng thú lắm với những người bảo vực, có lẽ vì mọi người đã cởi hết chế phục sau cơn ác mộng kia. Đôi vợ chồng quỷ vẫn không thấy tăm hơi. Tất cả các phòng của khách trọ trọng điểm, 309, 3010, 3014, hay cả hai phòng ở lầu 2, tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại, không bị ngọn lửa nuốt chửng. Trần Cực thở dài, hắn nghi ngờ là do văn kiện của những con quỷ này đã bị bọn họ mang đi. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Trong sự yên tĩnh, một tiếng cộc cộc khẽ khàng vang lên bên tai Phùng Giao. Nàng quay đầu lại, thấy Tề Duyệt sắc mặt trắng bệnh, trán đẫm mồ hôi lạnh, trông như sắp nôn đến nơi. Tiếng động vừa rồi chính là do răng hắn va vào nhau lập cập. Phùng Giao lặng lẽ liếc nhìn hắn. Thân phận của Tề Duyệt hiện giờ rất phức tạp. Hắn đã chết, nhưng lại không phải quỷ, mà cũng chẳng phải người sống. Bất kể là đối với quán trọ hay đối với những người vào vực, hắn đều là một kẻ dị loại lạc lõng. hắn hẳn là đã chứng kiến những người đồng sự trước đây của mình, đầu tiên là chết đi, sau đó lại bị thiêu thành than, có lẽ hắn đang lo sợ mình cuối cùng cũng sẽ như vậy, nên mới sợ hãi đến thế. Chết chưa chắc đã là chuyện xấu. Phùng Giao khẽ nói, ngươi xem sức sống của những con quỷ kia ương ngạnh đến mức nào, bị đốt thành than rồi vẫn có thể động đậy. Câu nói này không hề mang lại bất kỳ sự an ủi nào cho Tề Duyệt, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười gượng gạo. Đinh, thang máy dừng ở lầu 1. Bên ngoài không một bóng người, chỉ có nhiệt độ càng lúc càng cao, sương mù không ngừng bay vào từ cửa xoay. Màn sương mờ ảo ngoài cửa ngày một dày đặc. Rất nhanh, cả nhóm đã đến phòng sửa chữa. Căn phòng chật hẹp người chen chúc người. Trần Cực liếc nhìn đồng hồ, vẫn là 9 giờ. Chắc phải đợi đến khi tất cả các nơi trong quán trọ, bao gồm cả đại sảnh, phòng ăn và thậm chí cuối cùng có thể ảnh hưởng đến cả phòng sửa chữa, đều bị đốt cháy hết, mới có thể tiến vào giai đoạn cuối cùng của con quỷ giữ mộ. Đó chính là rời khỏi khu mộ, và đó cũng là cơ hội duy nhất để họ rời đi. Vì không xác định được con quỷ giữ mộ sẽ ở tầng nào trong thang lầu khi giai đoạn chuyển tiếp diễn ra, nên việc dự đoán thời gian cần thiết là không thực tế. Giờ này khắc này, ngay trên đầu bọn họ, cách một lớp tôn mỏng và không biết bao nhiêu bậc thang, người giữ mộ đang dẫn đầu đội quân quỷ tiếp tục tuần tra. Không một ai phát ra tiếng động, tất cả đều giữ im lặng tuyệt đối. Chỉ là trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Từ khi bước vào quán trọ, phần lớn mọi người đều ở trong trạng thái căng thẳng cao độ liên tục. Nhưng điều đau đớn là, đây chỉ mới là khởi đầu. Sau khi cánh cửa này kết thúc, còn có cánh cửa tiếp theo, thậm chí có thể còn có cánh cửa kế tiếp nữa. Nơi tiếp theo sẽ ở đâu? Ở một bên khác, Trần Cực nép vào góc phòng, suy tính các bước tiếp theo. Những gì vừa xảy ra đã buộc họ phải chuyển sang kế hoạch B, từ thang máy đi thẳng lên lầu 4 chờ đợi đi theo người giữ mộ cùng lên lầu 4. Đây là sự chuyển đổi từ bị động sang chủ động. Dù sao phạm vi nhảy tầng của thang máy quá lớn, mỗi lần cửa thang máy mở ra, họ lại phải đối mặt với nguy cơ chạm trán các khách trọ trọng điểm, chủ yếu là Chu Lương. Lời hẹn gặp lại lần thứ 2 của Chu Lương khiến trong lòng mọi người đều dấy lên một nỗi bất an. Giống như đang nói rõ ràng rằng, cứ tiếp tục đi thang máy, rồi bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại nhau. Trên đường đến phòng sửa chữa vừa rồi, hắn đã cùng Hứa Tam Đạo và những người khác thảo luận sơ qua một lần. Vì việc con quỷ giữ mộ đi dạo trong thang lầu thực chất là tuần tra kết hợp với việc trước đó nhóm của Hứa Tam Đạo khi đi thang máy đã cảm nhận được sự hiện diện của quỷ ở hai tầng liên tiếp, Trần Cực cho rằng dãy số 23131212234 rất có thể không chỉ là lối đi tắt đặc thù của thang máy. Theo lý thuyết, vấn đề lớn nhất của con quỷ này là ngẫu nhiên nhảy giữa các khu vực, nhưng thực tế không phải là ngẫu nhiên mà là có quy luật. Được rồi, ta sẽ nói trước về việc chúng ta sẽ làm gì lần nữa. Sau khi sắp xếp lại mạch suy nghĩ, Trần Cực phân tích. Nếu họ không chuẩn bị gì cả mà cứ đâm đầu xông vào thang lầu, chắc chắn sẽ phải chết. Sau khi thời gian chuyển tiếp, chúng ta cần quan sát xem lúc đó con quỷ đang ở tầng nào, sau đó chuẩn bị sẵn sàng ở tầng tiếp theo trong khu vực tiếp theo của chúng. Đầu tiên, nhóm người vào vực không thể đối đầu trực diện với quỷ, cũng không thể để quỷ đột ngột nhảy ra sau lưng mình. Hai người vào vực đã chết chính là ví dụ sống. Tốt nhất là cứ thuận theo tự nhiên mà hòa nhập vào đội ngũ. Ví dụ, nếu quỷ đang ở giai đoạn 312, vậy thì thời điểm nó nhảy từ tầng thứ 7 của khu 1, điểm kết thúc của khu vực, đến tầng thứ nhất của khu 2 chính là thời cơ hoàn hảo để cả nhóm tham gia vào. Đương nhiên, đây chỉ là phương pháp tốt nhất trên lý thuyết, thực tế còn phải tùy vào tình hình lúc đó. Sau khi vào đội ngũ, chúng ta phải giữ cùng một bước chân, cùng một nhịp điệu, cùng một cách di chuyển, cố gắng hết sức để hòa lẫn vào trong đó. Trần Cực nói chậm lại, giọng điệu nhấn mạnh hơn. Hắn có thể chắc chắn rằng con quỷ giữ mộ không thể cảm nhận được khí tức của con người một cách mạnh mẽ, nếu không thì ba người Hứa Tam Đạo đã chết từ lâu. Điều kiện tiên quyết là cả nhóm không được có biểu hiện gì khác thường rõ rệt, nếu không rất có thể sẽ không đạt được trạng thái trở thành một phần của đội ngũ. Vậy lúc nó nhảy tầng thì chúng ta làm thế nào? La Bệ Thành nhíu mày, đưa ra một vấn đề mấu chốt. Quỷ có thể nhảy từ lầu 3 xuống lầu 1 trong nháy mắt, nhưng người thì không thể. Có lẽ chúng ta có thể đi theo. Lục Tử ngập ngừng lên tiếng. Ngay từ khi Trần Cực bắt đầu phân tích, trong lòng hắn đã có suy nghĩ này. Ý nghĩ này được Phi Nhi nói ra, ý ngươi là giống như trong tiểu thuyết. Dịch chuyển ảo ảnh. Người tiếp xúc với quỷ có thể dịch chuyển theo, bằng cách đó, khu vực 1 sẽ đưa cả đội đến khu vực tiếp theo. Lục Tử nhún vai, không phản đối. Ta thực ra đang nghĩ đến phương pháp của những người vào vực nhiều người, nhưng cũng giống như ngươi nói thôi. Cũng là tiếp xúc cơ thể. Tuy không phải trực tiếp tiếp xúc với quỷ giữ mộ mà là chạm vào những người vào vực đã chết, nhưng nguy cơ vẫn tồn tại. Vấn đề lớn nhất là người đứng sau cùng quỷ phải xác định thời cơ một cách chính xác, đồng thời có khả năng phải đối mặt với rủi ro cực lớn. Trần Cực không nói nhiều. Hắn sở hữu nhiều quỷ vật, và cũng chính là người đề xuất phương pháp này, nên là người lựa chọn thích hợp nhất. Bây giờ phương pháp gia nhập đội quân quỷ đã rõ ràng, còn sau khi lên đó sẽ như thế nào, phải đối mặt với những gì, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thời gian trôi qua từng giờ, từng phút. Bên ngoài yên tĩnh đến mức có chút quỷ dị. Chỉ có nhiệt độ ngày càng tăng cao. Cả nhóm ai nấy đều mồ hôi đầm địa, giống như đang bị nướng trong lò. Cho đến khi một tiếng xà nhà gỗ gãy vang lên, đột ngột vọng lại từ đại sảnh, chuyển rõ mồn một đến thai những người đang ở dưới phòng sửa chữa, rắc. Chương 519, con đường cuối cùng bực nhất trọng môn chương 519, con đường cuối cùng bực nhất trọng môn lửa đã cháy đến đại sảnh rồi. Mũi lỗ tính phong khẽ giật, người thấy một mùi khét nhàn nhạt. Một lát sau, Hoàng Nhạc, người đứng gần bên ngoài nhất, đột nhiên bật người ra khỏi bức tường. Hắn cảm giác như mình vừa dựa vào một thanh sắt đung, bức tường nóng bỏng vô cùng. Lối đi từ phòng sửa chữa xuống tầng hầm của đại sảnh đã bị ánh lửa chiếu đỏ rực. Trần Cực biết đã đến lúc, không nói hai lời, hắn liền mở cánh cửa ngầm trên đỉnh đầu ra, sau khi xác nhận không có ai, liền ra hiệu cho cả nhóm đi vào. Đợi đến khi tất cả mọi người đã lên được sàn sắt trong thang lầu, ai nấy đều lập tức nín thở, tập trung lắng nghe động tĩnh trên lầu. Một loạt tiếng bước chân không gần không xa vang lên trên đỉnh đầu. Hẳn là đang ở khu vực thứ nhất. Dựa theo dãy số 23131212134, con quỷ có khả năng nhảy theo ba hướng, từ vòng thứ nhất sang vòng thứ hai, 13 lầu 3, vòng thứ hai, 12 lầu 2, và còn lại là trong chuỗi cuối cùng 1234, 12, vẫn là lầu 2. Toàn thân Trần Cực căng cứng, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng sử dụng không nhìn để tăng cường tính lực, nhưng ngay giây tiếp theo, chiếc đồng hồ trên tay hắn đột nhiên nhảy đến 12 giờ, sau đó đứng im hoàn toàn. Một cảm giác khác thường khó tả lập tức bao trùm lấy tất cả mọi người. Thời gian làm việc của thực tập sinh đã kết thúc. Việc thanh lý đã hoàn thành. Còn Tề Duyệt thì mờ mịt nhìn bộ chế phục trên tay mình biến mất, trong mắt dần hiện lên một tia hoảng hốt. Hắn đã nhớ lại một vài chuyện. Ta chết rồi, Tề Duyệt lẩm bẩm, là như vậy hả? Hắn dường như không kinh ngạc vì mình đã chết, mà là vì nguyên nhân cái chết của mình. Sau đó, Tề Duyệt im lặng, không nói thêm lời nào nữa. Ánh mắt hắn rất phức tạp, có cảm khái, có vui mừng, có thỏa mãn, nhưng nhiều hơn cả là một tia tiếc nuối. Ánh mắt của nở tờ cờ này sao lại kỳ quặc vậy? Trước khi chết được thiếu nữ mình thích tỏ tình à? Bạch Thiếu Hoa liếc nhìn bộ đồng phục đột nhiên xuất hiện trên người Tề Duyệt, nhếch miệng. Hắn lười hỏi nhiều, vô nghĩa, cũng không cần thiết. Ngoại trừ Bạch Thiếu Hoa và Phùng Giao, không ai chú ý đến những cảm xúc vi diệu của Tề Duyệt. Toàn bộ sự chú ý của Trần Cực đều đặt vào tiếng bước chân trên lầu. Âm thanh ngày càng xa, và tại một thời điểm nào đó, đột nhiên biến mất. Là khu vực thứ ba. Trần Cực lập tức xác nhận vị trí hiện tại của con quỷ, hoàn toàn khẳng định suy đoán của mình. 23131212134 đội quân do quỷ giữ mộ dẫn đầu hiện đã đi qua 231, đang ở đoạn đầu của 312, đi trên tầng thứ 3. Giai đoạn tiếp theo chính là trở lại khu vực thứ nhất. Không nói hai lời, cả nhóm lập tức xếp thành hàng, Trần Cực ở phía trước nhất, Đỗ Thính Phong ở phía sau cùng, thành một hàng dọc. Ngoại trừ Trần Cực, tay trái của mỗi người phía sau đều đặt lên vai người phía trước. 5 phút sau, ba bóng quỷ đột ngột xuất hiện trên bậc thang phía trước sàn sắt. Đi giày giải phóng, mặc áo khoác quân đội, con quỷ giữ mộ 40-50 tuổi đi đầu tiên, hai người vào vực đi cuối cùng. Ánh mắt của bọn chúng luôn nhìn thẳng về phía trước, bước chân đều đặn, một tay vịn lan can, quy luật tiến về phía trước. Chờ đúng thời cơ, Trần Cực nhẹ nhàng nhấc chân, đi theo sau ba con quỷ. Tay phải của hắn cũng vịn vào lan can. Sau đó là Hứa Tam Đạo, Phi Nhi, Lục Tử, Phùng Giao, Hoàng Nhạc. Tất cả mọi người đều cẩn thận bước lên cầu thang, bước chân đều tăng tắp, gần như hòa thành một tiếng. Mãi cho đến khi lên đến lầu 2 của khu vực 1, Trần Cực mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lúc này lòng bàn tay hắn đã đẫm mồ hôi lạnh. Sự thật chứng minh, suy đoán trước đây của hắn là đúng. Cấm kỵ cốt lõi nhất của quỷ giữ mộ hẳn là không được đối mặt trực diện hoặc bị nó nhìn thấy, đặc biệt là không được đi trước mặt nó. Rất đơn giản, nhưng nếu không biết quy luật hành động của quỷ giữ mộ mà trực tiếp tiến vào thang lầu, xác suất phạm phải cấm kỵ là rất lớn. Đương nhiên, nếu trời thương, vừa ở vào mà quỷ đã ở trong khu vực cuối cùng 1234, vậy thì chỉ cần đi theo là được, chỉ là khả năng này rất nhỏ. Dù sao không phải ai cũng được nữ thần may mắn ưu ái như Đỗ Thính Phong. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng vặn vẹo của người vào vực phía trước, Trần Cực lại nghĩ đến một chuyện khác. Cảnh tượng này không khác gì những gì hắn thấy trước đây, chỉ có hai người vào vực. Vậy vấn đề là, còn một người nữa đâu? Nếu số lượng không sai, hẳn còn một người vào vực nữa, đã không tìm thấy ở bất cứ đâu trong quán trọ, và cũng không ở trong thang lầu. Chẳng lẽ xui xẻo đến mức bị quỷ giết chết trong phòng sao? Trần Cực nhíu mày, nhưng nếu thật sự là như vậy, là con quỷ nào? Giết vào lúc nào? Và quan trọng nhất là giết bằng cách nào? Khả năng lớn nhất là vào lúc giai đoạn 2 vừa bắt đầu, khi những khách trọ trọng điểm đã rời khỏi phòng, rất có thể đã bắt được một người vào vực đi lẻ để ra tay. Nhưng họ đã lục soát trước giai đoạn 2 rồi mà không tìm thấy, có lẽ đã bị những nở tờ cờ biến thành thi thể giết chết. Dấu nghi vấn trong lòng, Trần Cực tạm thời không có thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Chớp mắt đã đi hết 7 tầng. Một cách tự nhiên, họ nối tiếp sang khu vực thứ 2, lại thêm 7 tầng nữa. Khi đến gần điểm kết thúc của vòng 312 này, lòng mọi người đều từ từ thắt lại. Tiếp theo chính là chuỗi cuối cùng 1234. Một khi kế hoạch của họ thất bại, cả nhóm sẽ không còn khả năng ẩn náu nữa, chỉ có thể chờ đợi con quỷ giữ mộ từng bước một tiến lại gần. Đầu tiên biến mất là quỷ giữ mộ, thân hình nó chợt tan biến khi bước qua bậc thang cuối cùng, theo sau là con quỷ thứ 2. Ngay lúc con quỷ thứ 3 sắp rời đi, tay trái của Trần Cực nhẹ nhàng đặt lên vai nó. Thân hình con quỷ kia chợt cứng lại một chút. Một giây sau, nó, Trần Cực cùng với cả đội ngũ dính liền với nhau như một con rết, đồng thời xuất hiện trên một con đường nhỏ. Không còn là bậc thang nữa, mà là đường bằng. Những cây giả khô héo đứng sừng sững hai bên đường nhỏ, từng đợt sương mù mang theo mùi khói nồng nặc sộc vào khoang mũi. Bọn họ đã đến được khu mộ, điều này có nghĩa là vật dẫn quán trọ đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng không ai dám dừng lại để xem xét. Giống như đã kế hoạch từ trước, tất cả mọi người không dám ngừng một giây, lập tức điều chỉnh trọng tâm, tiếp tục bước về phía trước. Bởi vì ba con quỷ đi đầu cũng như vậy, nhịp điệu tuyệt đối không thể bị xáo trộn. Nhưng ngay phía trước tất cả những người vào vực, ánh mắt Trần Cực nghiêm trọng. Hắn vừa chạm vào con quỷ đang vừa tiến lên, vừa chậm rãi quay đầu lại. Nó vẫn chú ý đến sự tiếp xúc của Trần Cực. Nắm chặt lá bùa thế mạng, Trần Cực đã sẵn sàng để cho quỷ chết đuối chiếm lấy cơ thể mình, nhằm đánh lừa con quỷ phía trước. Nhưng vào lúc này, đôi mắt hắn bỗng nhiên ngưng lại. Hắn thấy người vào vực đã biến thành quỷ kia, khóe mắt thờ ơ liếc nhìn hắn một cái, rồi lặng lẽ quay đi. Đội ngũ vẫn đang tiến về phía trước. Nhịp tim của Trần Cực dần bình ổn trở lại, nhưng một cảm giác phức tạp khác lại dâng lên trong lòng. Hắn không biết là do người vào vực này sau khi bị biến thành con rối đã hoàn toàn mất đi khả năng suy tính hay là vẫn còn lưu lại một chút ý thức của bản thân. Im lặng đi theo quỷ giữ mộ về phía trước, rất nhanh, hàng chục ngôi mộ đã bị đào lên đập vào mắt. Bên trong các cố quan tài đang bốc cháy hừng hực. đây là khu chôn cất số 2 của khu mộ, chính là lầu 2, cũng là khu vực thứ 2 trong thang lầu. Ngay lúc mọi người đang chậm rãi tiến tới, đột nhiên, Đỗ Thính Phong, người đi cuối cùng, cơ thể chợt căng cứng. Hắn ngửi thấy một mùi khét từ xa đang tiến lại gần. Vài giây sau, một bàn tay đen như than chậm rãi đặt lên vai của hắn. Chương 520, người vào vực thứ 11 vực nhất trọng môn. Chương 520, người vào vực thứ 11 vực nhất trọng môn đường động. Một giọng nói nhỏ gần như không thể nghe thấy vang lên sau lưng Đỗ Thính Phong. Ta không phải quỷ. Giọng nói này khàn đến cực điểm, như thể cổ họng đã bị lửa hun khói qua. Lại thêm bàn tay đen như than đang đặt trên vai hắn trong tầm nhìn quay mắt. Tất cả những điều này khiến cho lời nói của thi thể cháy đen phía sau trở nên cực kỳ khó tin. Nhầm ngu. Giọng của thi thể kia đứt quãng, vô cùng gắng gượng. Nếu ta không làm như vậy thì không thể sống sót được. Bây giờ đừng quay đầu, đừng cử động, nhìn thẳng về phía trước, cứ đi tiếp, bọn chúng đến rồi. Đỗ Thính Phong im lặng không nói, vẫn duy trì tốc độ đều đặn, chỉ liếc nhìn lá bài đánh bạc. Bây giờ chỉ số thậm chí có thể xem là đã ở mức trên trung bình. Ban đầu, Đỗ Thính Phong gần như chắc chắn đây là một nở tờ cờ đã bị thiêu cháy, thế nhưng câu nói nếu ta không làm như vậy thì không thể sống sót được lại khiến trong lòng hắn khẽ động. 11 người vào vực, có một người không tìm thấy ở bất cứ đâu. Chẳng lẽ hắn đã giả chết, hoặc ngụy trang thành một nở tờ cờ lang thang, mai cho đến khi quán trọ biến mất mới bị ép phải ra mặt, gia nhập vào đội ngũ. Tuy nhiên, rốt cuộc là người ngụy trang thành quỷ hay là quỷ ngụy trang thành người vẫn tạm thời chưa thể xác định được. Dù sao bị đốt cháy đến mức này mà vẫn sống sót, vẫn có thể giao tiếp, về cơ bản không phải là điều con người có thể làm được, trừ phi là sử dụng bị vật cao cấp. Nhưng điều Đỗ Thính Phong quan tâm hơn là câu nói cuối cùng của kẻ đột nhiên xuất hiện tự xưng là nhầm ngu. Bọn chúng đến rồi, là ai? Câu hỏi này vừa thoáng qua trong đầu Đỗ Thính Phong, chỉ nghe thấy giữa những tiếng tí tách của gỗ cháy, một tiếng bước chân cực nhẹ bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau. Nói đúng hơn là ở sau lưng nhầm ngu. Hắn bây giờ đã thay thế Đỗ Thính Phong, trở thành người cuối cùng trong đội ngũ. Tiếng xoạt xoạt vang lên. Trong tầm nhìn quay mắt, Đỗ Thính Phong liếc thấy một bóng hình màu trắng thuần, màu sắc này hắn không hề xa lạ. Khi quán trọ tan rã, quần áo của thực tập sinh đều đã biến mất, như vậy chỉ có một khả năng. Quỷ Đồ Tang. Con Quỷ Đồ Tang vốn ở phòng 2014, cũng chính là khu mộ số 2. Nó đã gia nhập vào đội ngũ. Như bước, tần suất và tiết tấu của nó hoàn toàn thống nhất với những người phía trước, đều tăng tốc, điểm khác biệt duy nhất là chân nó đi ngược, đang lùi bước. Quỷ Đồ Tang muốn cùng bọn họ rời khỏi khu mộ. Đỗ Thính Phong lập tức hiểu được mục đích của con quỷ này, nhưng tại sao? Làm sao nó có thể rời đi được? Là vì người vào vực đã mang văn kiện ra ngoài. Nếu văn kiện không còn trong tay quỷ giữ mộ, thì 6 con quỷ cốt lõi kia có thể rời khỏi khu mộ. Không, không đúng. Nếu thật sự là như vậy, Chu Lương căn bản không cần thiết phải đưa ra yêu cầu cụ thể như đem văn kiện giao cho ta. Chỉ cần để người vào vực mang đi văn kiện là được rồi mà. Thế nhưng, Đỗ Thính Phong nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến lần gặp thứ 2 trong thang máy, Chu Lương quả thực đã không còn đòi lại văn kiện nữa. Hắn luôn cảm thấy có điều gì đó rất khó chịu. Chu Lương chỉ mặt gọi tên đòi văn kiện của hắn và phải giao cho nó, nhưng lần thứ 2 lại không thực sự giết chết bọn họ, thậm chí không còn yêu cầu thủ tục mai táng nữa. Cứ như thể tập thủ tục đó trước đây rất quan trọng, nhưng bây giờ lại chẳng còn nặng nhẹ gì cả. Đúng lúc này, Nhậm Ngu đột ngột mở miệng, dùng giọng nói như gió thoảng lẩm bẩm. 2013. Đỗ Thính Phong lập tức nín thở, tập trung lắng nghe và miễn cưỡng nghe được 2 tiếng bước chân, xác nhận lời nói của Nhậm Ngu. Điều này khiến hắn chắc chắn rằng đôi vợ chồng bị đã xuất hiện. Gã đàn ông đầu đỉnh và nữ nhân thần kinh. Thời điểm chúng xuất hiện rất khéo léo, vị trí cũng rất tinh tế, là từ phía sau xuất hiện, không hề bị lộ trong tầm mắt của Quỷ Đồ Tang. Đôi vợ chồng quỷ vẫn còn kiêng kỵ Quỷ Đồ Tang, nhưng bất kể là ai, dường như chỉ cần ở trong đội ngũ, đều không thể ra tay với người vào vực. Một lát sau, con đường nhỏ đã đi đến cuối, rẽ một khúc quanh. Một tấm biển gỗ siêu mẹo viết số 3 treo trên cây, bầu không khí xung quanh càng thêm âm u so với trước đó. Lúc này đêm đã khuya, trên trời treo một vầng trăng khuyết, bóng cây bị ngọn lửa hắt lên màu đỏ thẫm, như những con sóng nước chảy trôi trên con đường nhỏ. Một bóng hình đen như mực từ sau một cái cây chậm rãi bước ra. Chiếc gậy của người mù gõ nhẹ xuống mặt đất. Con quỷ mù ở phòng 309 đã xuất hiện, nhưng không thấy đôi đồng nam đồng nữ bằng giấy kia đâu. Nó giống như những con quỷ trước đó, không gây ra động tĩnh lớn, lặng lẽ gia nhập vào đội ngũ. Bầu không khí trở nên càng thêm quỷ dị, bây giờ những người vào vực có thể nói là đang bị kẹp giữa những con quỷ. Nhưng một bóng hình kiến trúc cũng đồng thời thấp thoáng hiện ra ở cách đó không xa. Nhà trệt, gạch cũ. Đó là căn phòng nhỏ của người giữ mộ. Thời gian trôi qua từng giờ từng phút. Đội ngũ đã quá dài, Đỗ Thính Phong không thể xác nhận phía sau có thêm quỷ mới gia nhập hay không. Khi khoảng cách dần thu hẹp, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ, phía sau căn phòng nhỏ không còn gì cả, chỉ còn lại một màu đen vô tận. Nơi đây đã là điểm cuối của toàn bộ khu mộ. Và bên cạnh căn phòng nhỏ, chính là huyệt mộ mà người giữ mộ đã tự đào cho mình. Trên bia mộ có dán một tấm ảnh đen trắng, một nam nhân 40-50 tuổi đang ngây người nhìn vào ống kính. Lầu 4 của quán trọ bằng với căn phòng nhỏ của người giữ mộ, phía sau phòng nhỏ không còn gì nữa, vậy nên phỏng đoán của Bạch Thiếu Hoa là đúng. Bộ não của Trần Cực vận hành với tốc độ chóng mặt. Cánh cổng lớn của khu mộ đang ở trong căn phòng nhỏ, chỉ có điều giống như hắn đã tưởng tượng, khi chưa đến thời điểm, mọi người không thể nhìn thấy. Đội ngũ từ từ tiến vào căn phòng nhỏ. Trên bức tường ngoài cùng, một cánh cửa hư hư thực thực đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Tất cả mọi người mắt không chớp, gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa ánh sáng này. Con Chân Cực, người đi đầu, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài. Tiếng thở dài của quỷ giữ mộ, tựa như đã trút bỏ hết mọi gánh nặng, bước chân của nó dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Nó đi vào cánh cửa ánh sáng, và khi toàn bộ cơ thể nó từ từ hòa vào trong tường, cánh cửa kia cũng ngày một rõ ràng hơn, cho đến cuối cùng hoàn toàn hóa thành thực thể. Trong thâm tâm, Trần Cực biết cánh cửa này bây giờ đã cho phép họ tiến vào. Nhưng đúng lúc này, hai thi thể của người vào bước đi trước hắn, trong nháy mắt cứng đờ, từ chân đến đầu từ từ hóa thành cho tàn. Là do con quỷ giữ mộ điều khiển chúng đã rời đi sao? Trần Cực nhìn đống cho tàn trên đất với vẻ mặt phức tạp, rồi bước qua cánh cửa. Cảnh vật trước mắt chợt nhòa đi. Hắn đột nhiên phát hiện mình đang đứng trước một cánh cổng sắt khổng lồ. Phía sau cổng sắt là một màu đen như mực, không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể thấy tấm biển treo phía trên, vẹn vẹn còn lại hai chữ mộ biên. Mà ngay trước mặt hắn, lại là một con đường núi dài dằng dặc. Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, những người khác tạm thời vẫn chưa ra, nơi đây dường như là đỉnh núi, có thể lờ mờ nhìn thấy chút ánh đèn dưới chân núi. Cánh cửa thứ hai là sự nối tiếp liền mạch từ trong khu mộ ra khu vực bên ngoài. Hay nói cách khác, trong vực này, đây vốn dĩ là một bản đồ lớn, và chúng ta vừa mới thông qua khu vực khu mộ thôi. Trần Cực đăm chiêu suy nghĩ. Đúng lúc này, một tiếng tít tít đông vang lên từ trong túi hắn, không phải tiếng chuông điện thoại của hắn. Hắn lấy ra một chiếc điện thoại di động cũ từ trong túi. Trên đó không có ứng dụng nào, chỉ có các chức năng cơ bản như nhắn tin. Âm thanh thông báo vừa rồi là do có người gửi tin nhắn cho hắn, xe đón các ngươi sẽ đến sau 3 phút nữa. Số gửi đến là một chuỗi mã hỗn loạn. Vậy là địa điểm nhiệm vụ còn ở nơi khác. Những người khác vẫn chưa ra ngoài. Lòng Trần Cực hơi trùng xuống, nhưng bây giờ hắn không thể quay lại, không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kiểm tra lại chiếc điện thoại di động cũ, không tìm thấy thứ gì khác, Trần Cực lấy ra tấm thẻ bài trước đó. Quả nhiên đã có sự thay đổi, chỉ còn lại dòng chữ, một cánh cửa, một thế giới, hãy xác nhận ngươi đã thấy rõ thứ gì ở sau cánh cửa. Nhiệm vụ của cánh cửa thứ nhất đã biến mất, nhiệm vụ mới vẫn chưa xuất hiện. Nơi xa dường như vang lên tiếng gầm rú của ô tô, giống như có xe đang chạy về phía khu mộ. Chương 521, xe tang đưa đón. Chương 521, xe tang đưa đón. Đúng lúc chùm sáng đâm thủng bóng tối của con đường nhỏ, Phi Nhi và những người khác bất chợt xuất hiện giữa không trung như một đàn ong vỡ tổ. Sắc mặt hai nấy đều không dễ coi. Hơn nữa so với lúc ban đầu, số lượng không đúng. Trần Cực nhíu mày, không lập tức hỏi đã xảy ra chuyện gì, mà ánh mắt khóa chặt vào người mới xuất hiện này. Khuôn mặt đối phương rất quen thuộc, hắn đã từng thấy qua khi tập trung ở đại sảnh lúc ban đầu. Là một nam nhân có tướng mạo bình thường. Trước đó, hắn lẫn trong đám thực tập sinh và giữ im lặng, rất không gây chú ý trên làn da lộ ra ngoài của hắn, đầy những mảng bột đen và cho tàn, mỗi bước đi đều rơi rụng xuống, tựa như vừa trốn thoát khỏi một hiện trường hỏa hoạn. Một tiếng còi xe vang lên, xe tan màn đêm yên tĩnh. Xe khách lớn màu vàng mà sao nó đen thui thế này, trông như xe tăng vậy. Nhìn chiếc xe khách màu đen đang đỗ ở cổng khu mộ, khóe miệng Lục Tử giật giật. Cửa sổ xe được dán phim chống nhìn trộm, hoàn toàn không thể thấy ai đang ngồi bên trong, cũng không biết có tài xế hay không. Cửa xe tự động mở ra. Khoang lái được ngăn cách, phía sau có 4 hàng ghế, trông như được chuẩn bị riêng cho họ. Sau khi xác nhận tất cả mọi người đều đã nhận được tin nhắn kia, Trần Cực gật đầu, ra hiệu cả nhóm lên xe. Đây cũng là quá trình cần phải trải qua ở cánh cửa thứ hai. Rất nhanh, chiếc xe tăng đã đổi hướng, chạy xuống núi. Trên xe, người là ai? Trần Cực nhìn về phía nam nhân tướng mạo bình thường kia. Nhậm Ngu. Người đàn ông nói ngắn gọn, giọng điệu lạnh nhạt, tựa hồ không muốn tự giới thiệu thêm. Hắn ngồi một mình ở hàng ghế sau cùng cạnh cửa sổ, dường như cảm nhận được sự nghi ngờ của mọi người, mới nghiêng đầu, để lộ ra ấn ký sao trời trên của mình. Nhậm Ngu giải thích đơn giản về tình hình trước đó, giống như Trần Cực phỏng đoán, hắn quả thật đã bị quỷ bắt được, nhưng không phải là quỷ cốt lõi, mà là những nở tờ cờ kia. Sau đó toàn bộ quán trọ liền biến mất, ta không hiểu sao lại xuất hiện ở một nơi nào đó trong khu mộ. Câu chuyện sau đó được Đỗ Thính Phong kể lại, bao gồm cả việc Nhậm Ngu đã gia nhập đội ngũ như thế nào, đã nhắc nhở hắn ra sao, rồi cùng mọi người rời khỏi khu mộ. Chỉ là đối với việc hắn cụ thể đã trốn thoát và né tránh như thế nào, Nhậm Ngu một câu cũng không nhắc đến. La Vệ Thành, Hoàng Nhạc và những người khác đều nhìn hắn một cách sâu sắc. Bọn họ đều chú ý thấy, lớp tro than trên người Nhậm Ngu đang từ từ bong ra theo thời gian, để lộ ra làn da của con người. Rất giống như tác dụng phụ của một loại quỷ vật nào đó đang biến mất, hoặc là lớp ngụy trang đang phai nhạt dần. Tóm lại, đây cũng có thể coi là một chuyện tốt, dù sao cũng đã sống sót thêm được một người. Chỉ là cá nhân này chưa từng có bất kỳ sự trợ giúp nào cho đội, và có vẻ như trong tương lai cũng không có ý định đóng góp gì. Nhậm Ngu hoàn toàn không che giấu sự không tin tưởng của mình đối với những người khác. Những ngọn đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ, khiến cả chiếc xe sáng lên một chút. Họ dường như đang chạy về phía thành phố. Lúc này, Trần Cực mới hiểu chuyện gì đã xảy ra lúc nãy. Sau khi hắn rời đi, những con quỷ đã gia nhập vào đội ngũ đã cố gắng xông ra khỏi cánh cửa, nhưng không một con nào thành công. Lúc đó, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, dẫn đến việc những người còn lại không thể ngay lập tức đi theo Trần Cực ra ngoài. Chuyện này rất kỳ quái. Đỗ Thính Phong nói, trước đây ta cho rằng, một khi văn kiện không còn trong tay quỷ giữ mộ, các con quỷ cốt lõi có thể rời khỏi khu mộ. Nhưng bây giờ xem ra, những tập văn kiện đó và việc có thể rời khỏi khu mộ hay không không có liên quan trực tiếp. Cho nên mục đích của Chu Lương vẫn không rõ ràng. Hắn dừng một chút, lại nói, hơn nữa, Chu Lương hoàn toàn không gia nhập vào đội ngũ. Nhưng nó cũng không biến mất. Lúc ta rời đi có quay đầu nhìn lại, phát hiện nó đang đứng ngay ngoài cửa phòng nhỏ. Vẫn giống như trước đây, trên mặt không có mắt, không có mũi, chỉ có một cái miệng đang hơi nhếch lên. Văn kiện của hắn đâu? Trần Cực lập tức hỏi. Cho đến khi rời khỏi cánh cửa thứ nhất, họ vẫn không thể làm rõ mục đích của Chu Lương. Không phải là để ra khỏi phòng, cũng không phải để rời khỏi khu mộ. Kinh nghiệm trước đó đã chứng minh, trong giai đoạn dọn dẹp, các con quỷ cốt lõi không cần cầm văn kiện cũng có thể ra khỏi cửa phòng. Và nếu Chu Lương muốn rời khỏi khu mộ, nó hẳn đã sớm tranh đoạt văn kiện rồi. Bây giờ Trần Cực nghi ngờ những thủ tục mai táng đó có thể có vấn đề. Chỉ cần nắm giữ chúng, có lẽ sẽ gia tăng thêm những tai họa ầm. Thế nhưng, Hứa Tam Đạo lại lắc đầu. Khi ta rời khỏi khu mộ, tất cả văn kiện đều đã biến mất. Hắn cố ý nhấn mạnh vào hai chữ tất cả không chỉ là của Chu Lương, mà là mỗi một tập văn kiện, bao gồm cả của Tề Duyệt. Điều này chứng minh đó là cơ chế của vực, không liên quan đến việc có phải là quỷ cốt lôi hay không. Trần Cực im lặng không nói, nỗi nghi ngờ trong lòng lại càng thêm sâu sắc. Thế giới đã đảo lộn rồi. La Vệ Thành khẽ nói, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải hắn không nghĩ đến chuyện của Chu Lương, mà là thế giới sau cánh cửa thứ hai quá khác biệt so với cánh cửa trước đó. Khu vực của cánh cửa này của chúng ta thật là lớn. Chiếc xe tăng đã lái vào nội thành. Giống như trong thực tế, trên đường thỉnh thoảng có xe chạy qua, người đi đường qua lại, trong màn đêm từng tòa cao ốc, từng khu dân cư đều lấp lánh ánh đèn. Nơi này giống như lại bình. Hoàng Nhạc khẽ giật mình. Trước khi hắn chưa vào vực, thường xuyên đi công tác đến khu vực lân cận thành phố Đại Bình. Đó là một thành phố cỡ trung ở vùng Trung Nguyên. Khu vực lớn đồng nghĩa với việc sẽ không còn giống như ở quán trọ trong cánh cửa thứ nhất, nhịp độ sẽ không nhanh như vậy nữa. Ít nhất cũng phải tính bằng ngày. Hơn nữa, đến bây giờ nhiệm vụ của cánh cửa thứ hai vẫn chưa được công bố, điều này có nghĩa là họ đang ở trong một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn. Ta cảm thấy chắc chắn còn có cánh cửa thứ ba. Bạch Thiếu Hoa ngả người trên ghế, nhìn chằm chằm vào cảnh đêm của Đại Bình. Lục Tử nhìn hắn không nói nên lời, ngươi có thể đừng nói gở được không? Bạch Thiếu Hoa cười khẩy một tiếng, ngươi nghĩ vực tốt bụng đến vậy sao, còn cho chúng ta một khoảng thời gian để thở. Chắc chắn là vì những cánh cửa tiếp theo còn khó hơn, thậm chí có thể chúng ta vừa ra khỏi cánh cửa thứ hai, sẽ ngay lập tức bước vào cánh cửa thứ ba. Lục Tử nhìn hắn một lúc, rồi bất thình lình nói, ngươi đã dùng vị vật để nhìn ra điều đó. Bạch Thiếu Hoa nhún vai, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, cũng không trả lời. Nửa giờ sau, xe dừng lại trước một khu dân cư. Cùng lúc đó, hai tiếng thông báo điện thoại đồng thời vang lên, lần lượt thuộc về Phùng Giao và Hoàng Nhạc. Trong chiếc điện thoại di động cũ của họ đều nhận được cùng một nội dung, là số nhà của một căn hộ trong khu dân cư này, Cẩm Tú Hoa Viên, đơn nguyên 3, phòng 101 chỉ có hai chúng ta. Sắc mặt Hoàng Nhạc hơi thay đổi, dường như ở cánh cửa thứ hai này, họ đã được sắp xếp đến những địa chỉ khác nhau. Và điều này cũng có nghĩa là nhiệm vụ, thân phận của họ rất có thể sẽ lại bị phân chia. Chương 522, Đại Hoàng và cuốn sổ tay vực nhị trọng môn. Chương 522, Đại Hoàng và cuốn sổ tay vực nhị trọng môn. Chiếc xe tăng mang theo những người còn lại lao vào bóng đêm. Chỉ còn lại Phùng Giao và Hoàng Nhạc đứng trước khu Cẩm Tú Hoa Viên, vẻ mặt đầy hoang mang. Đi vào hay là ở ngoài? Hoàng Nhạc hỏi. Với kinh nghiệm mấy lần vào vực của hắn, cứ hễ vào những nơi như nhà trọ, khu dân cư thế này thì chắc chắn không có chuyện gì tốt, địa chỉ kia hơn phân nửa là nhà ma. Chúng ta có lựa chọn sao? Phùng Giao day day huyệt thái dương, bất đắc dĩ thở dài. Sự bắt đầu của cánh cửa này khá khoan dung, không có mệnh lệnh cưỡng chế người vào vực phải ở tại một địa điểm cụ thể, hơn nữa phạm vi còn mở rộng ra cả một thành phố. Người vào vực có thể rời đi, nhưng cái giá phải trả cũng rất rõ ràng, rất có thể sẽ bỏ lỡ những manh mối quan trọng để ra cửa. Hai người bước vào Cẩm Tú Hoa Viên, đây là một khu nhà ở tái định cư, rất nhiều tòa nhà, đèn đuốc sáng trưng. Hộ gia đình không ít nhị Phùng Giao liếc nhìn những người đi đường ngang qua, mấy cặp ông bà đang tàn bộ, xa xa còn có mấy đứa trẻ đi xe đạp lao vút vút, thậm chí còn có mấy con chó tẹt đi không xích đang sủa nhau trên bãi cỏ. Tóm lại, rất ồn ào. Ồn ào đến mức đau cả đầu, nhưng cũng rất có hơi người, cũng chính là cái gọi là mùi nhân loại. Phùng Giao luôn cảm giác như mình đã trở về sân nhà. Ừ, có chút lạ. Hoàng Nhạc quan sát thần thái của các hộ gia đình ở đây, như có điều suy nghĩ. Khu này không giống nơi vừa có người chết, ít nhất không phải là gần đây. Dù sao đi nữa, điều này cũng khiến hai người cảm thấy an toàn hơn một chút. Rất nhanh, họ đã đến được địa điểm trong tin nhắn, phòng 101, đơn nguyên 3. Họ không khỏi có chút kinh ngạc. Lầu 1 thậm chí còn có một siêu thị nhỏ, một tầng có 6 căn hộ, trông vô cùng bình thường. Trên cửa phòng 101 còn dán câu đối xuân, không có gì khác thường. Cửa phòng hé mở. Nhưng ngay khi hai người đẩy cửa bước vào, trong phòng đống nhiên chuyển đến một tràng tiếng chó sủa dữ dội. Gâu gâu gâu. Giờ trong bóng tối của hành lang, một con chó lớn màu vàng nhe răng gầm gừ, trên răng nanh còn dính nước dãi sền sệt, lấp lánh dưới ánh đèn. Vô thức, Hoàng Nhạc lùi lại một bước, nhưng Phùng Giao lại ngồi sụp xuống, vẫy vây tay với con chó lớn. Tiếng gầm ngừng lại. Lạch cạch vài tiếng, con chó bước những bước chân nặng nề lại gần, khẽ thịt mũi người Phùng Giao. Cái đuôi của nó vẫy lia liệu như cánh quạt. Hoàng Nhạc thử sờ vào, phát hiện con chó vàng thực ra rất thân thiện. Chủ của ngươi đâu? Phùng Giao nhẹ giọng hỏi. Bỏ ngươi ở nhà một mình sao? Con chó vàng không trả lời, chỉ cọ cọ vào lòng bàn tay nàng. Ở phía bên kia, Hoàng Nhạc đã bật đèn lên, phát hiện căn phòng rất trống trải, đồ đạc vô cùng đơn giản, ngay cả một cái bàn trà cũng không có. Tuy nhiên, lại có một cái ổ chó và một cái bát, chỉ là trong bát không còn một hạt thức ăn nào. Quan sát độ béo gầy của con chó, chủ nhân của căn phòng này hẳn là không rời đi quá lâu. Nhiệm vụ vẫn chưa xuất hiện. Hoàng Nhạc móc thẻ ra xem, vẫn chỉ có một dòng chỉ dẫn cuối cùng. Hay là nhân lúc này chúng ta lục soát sơ qua căn phòng một chút. Rất nhanh, họ đã nắm được đại khái cách bài trí. Căn phòng này không lớn, một phòng ngủ, một phòng làm việc, trong phòng có dấu vết người ở, nhưng không nhiều. Có mấy điểm đáng chú ý, một là, đây là một căn nhà thuê, chủ nhà dường như mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, tất cả đồ đạc lớn đều được kê sát vào tường, ở giữa gần như không có bất kỳ vật gì. Hai là, người này sưu tầm rất nhiều băng video, tất cả đều được xếp dưới tủ TV. Ba là, phòng làm việc dường như đã được dọn dẹp, bên trong trống không, chỉ có một bộ bàn ghế. Nhưng ngoài ba điểm bất thường này, hai người không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến quỷ hay thi thể trong phòng. Ngồi trước bàn làm việc, Phùng Giao trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn đuốc sáng trưng, vạn nhà bình yên. Có lẽ vì nhiệm vụ vẫn chưa xuất hiện, nên bây giờ căn phòng này trông vô cùng bình tĩnh, không một chút nguy hiểm. Tay nàng buông phóng bên cạnh đế, cảm nhận được chiếc mũi ưa nước của đại hoàng đang cọ vào tay mình, sau đó một vật gì đó trong túi bị nó cắn ra. Nhìn sợi dây chuyền có mặt Phật bài, trong mắt Phùng Giao lộ ra một tia phức tạp. Đại hoàng dường như coi sợi dây chuyền này như một món đồ chơi, định lén lút tha đi. Cơ thể Phùng Giao giật giật, nhưng cuối cùng vẫn ngồi yên tại chỗ, không ngăn cản. Đương nhiên, nàng lại nghĩ đến một chuyện khác, từ trong túi lấy ra một tờ giấy được gấp rất ngay ngắn. Bức tranh biếm họa xấu xí của lão Vương. Một người que đang đầu kiếm. Không biết vì sao, khi vừa nghĩ đến bức tranh này, lòng nàng lại không khỏi khẽ động. Luôn cảm thấy rất quen thuộc, là một người nào đó trong lần đột này. Nhưng manh mối này quá ít, ngoại trừ gã tóc vàng và tóc đỏ, tất cả những nam nhân khác đều là tóc đen, hoàn toàn không phân biệt được. Hơn nữa người que cũng không mô tả hình thể. Vậy nên trọng điểm nhất hẳn là thứ trong tay người này, rất ngắn, giống như một cái thuốc nơ vít, lại giống như một thanh đoạn kiếm. Ngay lúc nàng đang quan sát bức vẽ, đột nhiên, một tràng sủa loạn vang lên bên hai. Go go go. Đuôi của đại hoàng cứng đờ, bày ra tư thế tấn công, hung dữ nhìn chằm chằm vào Phùng Giao. Người sao thế? Tiếng chó sủa như một quả bom đột ngột phát nổ, suýt chút nữa dọa cho tim Phùng Giao ngừng đập. Chuyện gì xảy ra vậy? Bên ngoài, Hoàng Nhạc rõ ràng cũng bị dọa cho giật mình. Lời hắn vừa dứt, đuôi đại hoàng liền tiêu nhịu cụp xuống, thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài. Một lát sau, bên ngoài liền vang lên tiếng chân chó cào vào bát cơm. Phùng Giao lắc đầu bất đắc dĩ, đại hoàng chắc là đói bụng rồi. Nàng đứng dậy, quyết định đi tìm chút đồ ăn cho đại hoàng trước, để phòng con chó này lại nổi điên lần nữa. Căn phòng chỉ có vậy, gần như không có không gian chứa đồ. Nghĩ đến bộ dạng đại hoàng vừa vẫy đuôi theo mình vào phòng làm việc, thức ăn cho chó có thể được cất ở đây. Suy nghĩ một hồi, Phùng Giao kéo ngăn kéo ra. Bên trong quả thật có một túi thức ăn cho chó nhỏ. Tuy nhiên, trên túi giữ tươi lại có những đốm xanh kỳ lạ. Phùng Giao cầm túi thức ăn lên, xác nhận là đã bị mốc, đang định bước đi thì nàng đống ngược lại. Trong ngăn kéo còn có thứ gì đó khác. Một cuốn sổ tay. Sổ tay. Điều này gần như đang nói thẳng ra rằng ta là manh mối. Sắc mặt Phùng Giao khẽ động, nàng lật cuốn sổ ra, tùy ý lướt qua vài trang. Giờ hợi, khắc cuối, không mưa không gió, trăng sáng sao tỏ, có khách gõ cửa, xin được quẻ mệnh. Khi khách nhân đến, mặt mày ảm đạm, ấn đường ẩn hiện sắc đen, hỏi ta còn sống được mấy ngày. Bình thường ta không nhận xem cho những người như vậy, bởi vì đáp án đã quá rõ ràng. Nhưng làm nghề của chúng ta, có những việc đã thấy thì không thể không nói. Dù cho ta đã xem mệnh nhiều năm như vậy, cũng không thể không thừa nhận, mệnh bàn của vị này là hung hiểm nhất mà ta từng thấy. Nhật chủ vô can, tử cục hiển lộ, âm sát quân thân, chết thẳng khốc. Dưới đây là thông tin của khách nhân. Ngày sinh, ngày 15 tháng 2 năm 1997 giới tính, nữ tên, Phùng Giao Tử Kỳ, 3 ngày sau khi ánh mắt rời đến mấy hàng cuối cùng, toàn thân Phùng Giao lập tức cứng đờ. Tên của nàng, cũng đúng là ngày sinh của nàng. Người khách được ghi lại trên trang này chính là Phùng Giao, nhưng nàng căn bản chưa từng đi xem bói. Đây là chuyện của tương lai, hay là... Nàng sững sờ tại chỗ vài giây, đột nhiên nhìn về phía những chữ đầu tiên, một luồng khí lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu. Giờ hợi, khắc bối. 11 giờ đêm. Lúc họ vừa bước vào nhà, cũng là 11 giờ. Việc xem bói được miêu tả trên trang này, chính là đang diễn ra vào giờ khắc này. Nhưng đây là một trang nàng ngẫu nhiên lật đến mà. Chẳng lẽ... Phùng Giao toàn thân lạnh toát, nhanh chóng lật cuốn sổ tay, xem từng trang một. Soạn. Soạn. Mãi cho đến khi cả cuốn sổ tay đều được lật hết. Nó cột một tiếng rơi khỏi tay nàng xuống đất. Trên trang địa mở ra, hai dòng cuối cùng là tên, Phùng Giao Tử Kỳ, 3 ngày sau nội dung mỗi một trang đều giống hệt nhau. Chương 523, TV vực nhị trọng môn chương 523, TV vực nhị trọng môn Hoàng Nhạc ngồi xổm trước TV, chuyên chú lật qua lật lại những cuốn băng video dưới tủ. Chủ nhân của căn phòng này dường như làm nghề liên quan đến huyền học, sưu tầm rất nhiều băng dạy về phong thủy. Dự đoán của Trần Cực có thể có chút vấn đề rồi, cánh cửa này có vẻ chẳng có liên hệ gì với mấy con quỷ trước đó cả. Hoàng Nhạc suy tư nói, đừng nói là mấy con quỷ, ở đây ngay cả một bóng người cũng không có, chỉ có một con chó vàng tính cách kỳ quặc. Bây giờ có hai khả năng, một là căn phòng này quả thực chỉ để cho họ nghỉ ngơi, bên trong không có manh mối trọng điểm nào cả. Vấn đề duy nhất có lẽ chính là con chó vàng. Nhưng hiện tại, Hoàng Nhạc vẫn chưa nhìn ra con chó vàng có gì quỷ dị, trông nó rất bình thường, cũng không giống có thể giúp được gì. Hai là suy nghĩ ban đầu của hắn, căn phòng này không phải không có vấn đề, mà là chưa đến lúc. Nghĩ đến đây, lông mày hắn nhíu lại. Không biết khi nào nhiệm vụ của cánh cửa thứ hai mới xuất hiện. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ không được an toàn như bây giờ. Nhân lúc này, hắn tiện tay rút ra một cuốn băng, bịa là một vị đại sư mặc áo khoác đen, đầu trọc, mặt béo nung núc thịt, trên tay đeo một chuỗi vòng trông có vẻ không rẻ. Ngành này kiếm tiền thế sao? Nén xuống sự thôi thúc muốn chửi thề trong lòng, Hoàng Nhạc bỏ cuốn băng vào đầu máy, lùi lại vài bước, nhìn chằm chằm vào TV. Trong video vang lên một đoạn nhạc cao siêu khó hiểu, nhưng không biết vì sao, trên màn hình không có nhân vật, chỉ có một màn hình xanh. Hoàng Nhạc yên tĩnh chờ vài giây, lập tức nghe thấy vị đại sư bắt đầu giảng bài, giọng nói khiến người ta buồn ngủ, chẳng biết đang nói cái gì, nhưng nghe rất thâm ảo. Màn hình vẫn không có gì thay đổi. Bị lực hay là cuốn băng này có vấn đề? Trong lòng Hoàng Nhạc khẽ động, đang định đua nhanh thì vài tiếng chó sủa đột ngột như sấm sét vang lên bên tai. Chuyện gì xảy ra? Lời hắn còn chưa dứt, đã thấy con chó vàng tiêu nhịu bước ra, nhìn quanh một vòng rồi thở dài một tiếng, sau đó ngoan ngoãn ngồi bên bát cơm. Đói bụng rồi. Hoàng Nhạc không thèm để ý đến nó, khỏe mắt liếc thấy màn hình TV cuối cùng cũng đã có sự thay đổi. Quả nhiên như hắn nghĩ, đó là một buổi tọa đàm. Giữa bục giảng là vị sư phụ béo u trên địa băng, đang ngồi nghiêng người, đối thoại với một giảng sư khác. Hoàng Nhạc thậm chí có thể thấy được những ngấn mỡ tầng tầng lớp lớp trên cổ hắn. Hai người trò chuyện rất chuyên chú. Hoàng Nhạc cẩn thận nghe một lúc, phát hiện đúng là đang giảng về phong thủy, nói về cách xem phong thủy cho nhà ở thông thường. Trong đó có nhắc đến việc nhà ở dân gian kiêng kỵ nhất là bài trí quá đơn giản, điều này sẽ dẫn đến nhân khí trôi đi, mà nhân khí trôi đi đồng nghĩa với việc dương khí suy tán. Nếu lại kết hợp với việc không có cửa sổ và chỉ có một người ở, sẽ rất dễ chiêu mời mấy thứ bẩn thỉu. Nói vậy, nếu thật sự như vậy, những người sống một mình còn sống nổi không? Hoàng Nhạc thầm nghĩ, nhưng trong mắt vẫn lóe lên một tia hứng thú. Đây chẳng phải là đang nói về chính căn phòng mà họ đang ở sao? Đây có lẽ là manh mối. Vậy phương pháp giải quyết là gì? Và cụ thể là chiêu mời quỷ như thế nào? Nghe chưa được hai câu, Hoàng Nhạc đông cảm thấy lòng bàn tay mình ướt. Con chó vàng kia đã lặng lẽ đến bên cạnh hắn từ lúc nào, đang liếm lòng bàn tay Hoàng Nhạc. Đôi mắt nó đen như mực, lặng lẽ nhìn Hoàng Nhạc, không biết đang nghĩ gì. Hoàng Nhạc rút tay lại. Con chó vàng vẫn nhìn hắn chằm chằm. Vài giây sau, nó mới thở dài một tiếng, tựa hồ có chút tủi thân, rồi nằm phục xuống bên chân Hoàng Nhạc. Hoàng Nhạc có chút do dự liếc nhìn con chó vàng. Hắn không ghét chó, chỉ là không thích bị bất cứ sinh vật nào nhìn chằm chằm, chó cũng vậy. Bất kỳ người vào vực nào cũng rất nhạy cảm với cảm giác bị nhìn chằm chằm, bởi vì những kẻ thường làm vậy với họ đều là quỷ, và ánh nhìn của quỷ thường mang theo ác ý. Thực ra những người giống hắn không ít. Hoàng Nhạc đã từng thấy trên diễn đàn, có người vào vực sau khi ra khỏi vực, tinh thần vẫn căng thẳng quá độ, ngay cả khi ngủ tối cũng không dám tắt hết đèn. Ai biết được trong bóng tối có thứ gì đang nhìn chằm chằm mình hay không? Tóm lại, trong tình huống hiện tại, ánh nhìn chằm chằm vừa rồi của con chó vàng khiến Hoàng Nhạc không khỏi có chút rùng mình. Hắn thở hắt ra một hơi, qua loa xoa đầu con chó, rồi ngẩng đầu nhìn lên tivi, hai mắt hắn đông nhiên nhíu lại. Khoan đã, vị đại sư đang ngồi nghiêng người kia ngay giây phút hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đã nhanh chóng liếc đi. Rất khó miêu tả, cứ như thể vị đại sư này rõ ràng đang đối thoại với người đối diện, nhưng ánh mắt lại liếc xéo sang một bên, rồi lại nhanh chóng trở về bình thường. Vị đại sư đang nói chuyện trong tư thế nghiêng người, cho nên hướng mà hắn vừa nhìn chính là Hoàng Nhạc ở bên ngoài tivi. Trong lòng Hoàng Nhạc lập tức dấy lên cảnh giác. Vào vực lâu như vậy, hắn chỉ tin vào kinh nghiệm của bản thân, gần như không có chuyện nhìn lầm. Cái gọi là nhìn lầm chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Trên TV, cuộc đối thoại vẫn tiếp tục. Vị đại sư vẫn đang nghiêm túc thảo luận về phong thủy với giảng sư đối diện, vẻ mặt tự nhiên, đôi mắt cũng linh hoạt và tự nhiên hơn rất nhiều. Cứ như thể hắn vừa rồi chỉ đang xác nhận xem vị trí camera ở đâu mà thôi. Còn Hoàng Nhạc thì không chớp mắt nhìn chằm chằm vào TV. Chỉ cần chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nữa, hắn sẽ lập tức rút băng ra. Bây giờ hắn đã hoàn toàn không tin vào những suy đoán trước đây nữa. Có thể có một khoảng thời gian an toàn, nhưng chắc chắn sẽ không kéo dài bao lâu. Vừa không thể nào chỉ định cho họ một địa điểm chỉ để nghỉ ngơi được. Cuốn băng vẫn đang tiếp tục. Rầm. Trong phòng làm việc đống nhiên truyền đến tiếng một vật gì đó rơi xuống đất. Phùng dao. Hoàng Nhạc lập tức nhảy bén gọi. Nhưng hắn còn chưa nghe được hồi âm, đã nghe thấy chiếc điện thoại di động cũ của cánh cửa thứ hai trong túi vang lên tiếng tít tít. Có tin nhắn mới tới. Hoàng Nhạc lập tức mở điện thoại, người gửi là Trần Cực, số của hắn đã được lưu trong điện thoại. Đây là một tin nhắn nhóm. Ta và Phi Nhi đã xuống xe. Bây giờ phân nhóm bốn nên như thế này: Hoàng Nhạc, Phùng Dao, Nô Tuệ, La Vệ Thành, Đỗ Thính Phong, Hứa Tam Đạo, Nhậm Ngu, Lục Tử Bạch Thiếu Hoa. Tổng cộng 6 nhóm. Nếu có vấn đề gì hoặc đã xảy ra chuyện gì, hãy liên lạc qua tin nhắn. Có manh mối gì mọi người hãy thông báo kịp thời. Hoàng Nhạc nghĩ ngợi, đang gõ chữ thì lại nhận được một tin nhắn nữa: Bạch Thiếu Hoa, Nhậm Ngu, ngươi một mình à? Nhậm Ngu chưa trả lời. Mười một người, hai hai một nhóm, đương nhiên sẽ có người lẻ. Hoàng Nhạc không có phản ứng gì lớn với việc này, hắn soạn tin nhắn hỏi mọi người hiện đang được phân đến đâu. Bạch Thiếu Hoa, ta có một vấn đề, nhiệm vụ của mọi người đều giống nhau, đúng không? Nhiệm vụ đã xuất hiện. Tim Hoàng Nhạc thốt lên một nhịp. Sau đó hắn đã thấy có người gửi ảnh chụp tấm thẻ bài, trên đó không còn chỉ có một dòng chữ chỉ dẫn nữa. Gần như ngay lập tức, hắn liền đặt điện thoại xuống, muốn móc thẻ bài ra khỏi túi, nhưng đúng lúc này, tay hắn bỗng thực lại. Trong khoé mắt, trên màn hình TV, vị đại sư béo ú đang ngồi nghiêng người, đôi mắt đang liếc đến một góc độ mà con người không thể nào làm được, nhìn chằm chằm vào Hoàng Nhạc bên ngoài TV. Đúng, chính là nhìn chằm chằm vào mình. Hoàng Nhạc hoàn toàn xác nhận. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình. Đôi mắt của vị đại sư đã trở lại như cũ. Hoàng Nhạc im lặng 2 giây, nhắm mắt lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ, dòm ngó chiếc TV. Vị đại sư lại đang liếc nhìn hắn. Tay Hoàng Nhạc nắm chặt lấy quỷ vật trong túi. Hắn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng, đột ngột mở to mắt, định chạy về phía TV để rút băng ra. Nhưng hắn vừa đứng dậy, chiếc TV liền đống chốc bị tắt. Tiếng tọa đàm im bặt. Màn hình chợt biến thành màu đen, phản chiếu bóng dáng Hoàng Nhạc đang sững sờ tại chỗ. Go go go. Đại hoàng đột ngột đứng dậy, hướng về phía TV sủa một cách giận dữ. Giữa tiếng chó sủa, Hoàng Nhạc thấy hai bên màn hình TV bỗng nhiên xuất hiện viền trắng, ép phạm vi tối đen ngày một hẹp lại. Viên trắng càng ngày càng rộng. A, đó là tròng trắng mắt. Cho đến khi bóng tối đã biến thành hai con người tròn xoe trên màn hình. Cho đến khi một khuôn mặt béo phì, trắng bệnh chiếm cứ toàn bộ màn hình. TV không có tắt. Cuốn băng vẫn đang phát. Chương 524, DVD vực nhị trọng môn chương 524, DVD vực nhị trọng môn rầm. Cuốn sổ tay rơi mạnh xuống đất. Phùng Dao toàn thân không thể cử động, đây không phải là hành vi chủ quan của nàng, mà là thực sự không cử động được. Phùng Dao. Nàng có thể nghe thấy tiếng hỏi thăm bất an của Hoàng Nhạc từ bên ngoài, nhưng miệng lại không tài nào mở ra được. Chết tiệt hơn nữa là, đại hoàng cũng không ở trong phòng. tìm. Chiếc điện thoại di động cũ đặt trên bàn sáng lên, có người gửi tin nhắn đến. Nhưng nàng không thể xem, cũng không cần xem, Phùng Giao đã đoán được đại khái nội dung. Cánh cửa thứ hai tuyệt đối đã bắt đầu. Nhưng mà vào lúc nào? Toàn thân nàng rét run. Giờ này khắc này, ngay sau khi cuốn sổ rơi xuống đất, bên trong căn phòng làm việc này tuyệt đối không chỉ có một mình nàng tồn tại. Có thứ gì đó đã xuất hiện. Là quỷ. Là quỷ. Ở đâu? Không biết. Có hình thể không? Không nhìn thấy. Bây giờ ta không thể động đậy, trong phạm vi mắt thường có thể thấy không có bất kỳ dị thường nào, vậy thì con quỷ đó khả năng cao là ở ngay sau lưng ta. Phía sau lưng có gì? Chẳng có gì cả. Căn phòng làm việc này trống không, nàng đã biết từ lúc đầu. Chỉ có một bức tường, rất trắng, rất rộng, như thể một tấm toan vẽ tự nhiên, mặc cho người ta vung vẩy màu sắc. Phùng Giao không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bất kể thế nào, việc nàng không thể cử động được không phải là chuyện tốt, điều này chứng tỏ con quỷ đó có thể động thủ bất cứ lúc nào, đúng lúc này. Đôi mắt khô khốc của nàng quan sát được một sự việc. Trên mặt bàn, màn hình điện thoại di động vẫn chưa tắt. Nhìn kỹ lại, nàng mới phát hiện, không biết từ lúc nào điện thoại đã tự động từ màn hình khóa chuyển sang ứng dụng ghi nhớ. Như thể nhận ra ánh mắt của nàng, bàn phím đột ngột hiện ra, các chữ cái trên đó lần lượt nhảy lên. Có người đang đánh chữ. Có một bàn tay vô hình đang dùng điện thoại di động của nàng để đánh chữ. Tên: Phùng Giao Tử Kỳ, 3 ngày sau cách chết, nhập nội dung vào đây, nhập nội dung vào đây, nhập nội dung vào đây, dòng chữ cuối cùng chậm chạp chưa được gõ ra. Rốt cuộc là cái gì? Tim Phùng Giao đập thình thịch, ánh mắt không tài nào rời đi được, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại như đang trêu đùa nàng, chậm rãi gõ ra từng chữ một. Người ta sẽ như thế nào? Nhìn môi Phùng Giao bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Nàng cực kỳ hiếm hoi cảm nhận được nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng đang từ từ dâng lên. Bởi vì ngay khoảnh khắc chữ này được gõ ra, người nàng nghe thấy một tiếng rên rỉ đau đớn đến tột cùng, như thể người phát ra âm thanh đó đang bị lăng trì sống. Sau âm thanh đó vang lên sau lưng nàng, lưng âm thanh đó chính là giọng của Phùng Giao. Màn hình chợt tắt ngúm, nàng giành lại được quyền kiểm soát cơ thể mình. Không thể tránh khỏi, cũng không có khả năng tránh. Phùng Giao chậm rãi quay người, con ngươi trong nháy mắt co lại, đại não vang lên một tiếng ầm. Phía sau nàng quả thực không có gì khác, chỉ có một bức tường. Nhưng trên bức tường này, Phùng Giao đã nhìn thấy chính mình, bị đổ vào trong tường, dung hợp cùng xi măng, giống như những bức phủ điêu nhô ra. Vài cái chính mình, một cái là đầu nàng, nửa bên đầu như một quả dưa hấu nổ tung, máu và óc văng tung tóe. Nửa bên mặt còn lại, mắt lồi ra, miệng hoảng sợ há to, phun ra những tiếng rên rỉ đau đớn đứt quãng. Đùi, bắp chân, cánh tay, ngực, bụng, mỗi một bộ phận cơ thể đều bị tách ra ở các khu vực khác nhau, rót vào trong tường. Gâu gâu gâu. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sủa loạn của đại hoàng, âm thanh vô cùng táo bạo. Ánh mắt Phùng Giao hoa lên, chỉ thấy bức tường lại trở thành một khoảng trống không. Nhưng nàng vừa rồi tuyệt đối không nhìn lầm. Cái chết của mình sẽ vô cùng kinh khủng, thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả lăng trì. Giờ tiếng của đại hoàng bên ngoài đã chuyển thành tiếng gầm gừ. Cổ họng Phùng Giao lúc này khô khốc vô cùng. Tận mắt nhìn thấy cái chết của chính mình, đối với tinh thần của nàng không nghi ngờ gì là một đòn hủy diệt. Nhưng nàng vẫn cưỡng ép ổn định tâm thần, nắm bắt trọng điểm. Lời của quỷ không thể tin. Đây không nhất định là sự thật, có thể chỉ là để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Phùng Giao. Hơn nữa, dù cho là thật, thực ra ngược lại còn hé lộ một điểm, trong 3 ngày tới, nàng có lẽ sẽ an toàn hơn những người khác, bởi vì tử kỳ chưa đến. Hít một hơi thật sâu, Phùng Giao lập tức đi ra khỏi phòng, chỉ thấy Hoàng Nhạc như đông cứng lại khi đang nhìn màn hình TV. Đại hoàng đang lo lắng đi đi lại bên cạnh hắn. Màn hình sao vậy? Phùng Giao lướt qua, trên đó là một màn hình xanh, phía trên cùng có logo của một công ty phát hành. Rất quen thuộc, rất giống những đĩa CD cũ được cất trong nhà trước đây. Nhưng trong mắt nàng thoáng qua một vẻ kỳ lạ. Nàng lấy đĩa CD ra khỏi đầu máy. Màn hình lập tức chuyển sang những hạt tuyết lấm tấm. Thao. Đúng lúc này, Hoàng Nhạc mới như được giải đông, toàn bộ cơ thể lùi lại một bước. Sắc mặt hắn trắng bệch đến đáng sợ, như thể vừa mới xem một bộ phim ma. Chuyện gì xảy ra? Phùng Giao lập tức hỏi. Hoàng Nhạc cũng gặp quỷ ư? Bắt đầu từ lúc nào? Chúng ta vừa rồi suýt chết. Chúng ta? Phùng Giao sửng sốt. Hoàng Nhạc làm sao biết chuyện xảy ra trong phòng làm việc? Đúng. Hoàng Nhạc xoa xoa tay lên đầu con chó vàng, lòng bàn tay hắn đã đẫm mồ hôi, ướt nhẹp. Ta đang xem đĩa CD dưới tủ TV, giảng về phong thủy, chính là cái đĩa trong tay ngươi. Gã béo trên bìa là quỷ, ta nghi ngờ hắn chính là chủ nhà. A. Phùng Giao ha to miệng, vừa định nói gì thì đã bị Hoàng Nhạc cắt ngang. Ngươi nghe ta nói trước đã. Trong suốt băng, gã béo đó đều đang đối thoại với một vị đại sư khác. Nhưng ta vô tình phát hiện ra, mỗi lần ta cúi đầu hoặc rời ánh mắt đi, hắn đều từ trong băng nhìn chúng ta. Mãi cho đến vài phút trước, chính là lúc Trần Cực gửi tin nhắn, hắn dường như nhận ra ta đã phát hiện ra chuyện này, nên không diễn nữa. Ngươi biết hình ảnh đã biến thành gì không? Ngươi nói đi. Hắn dán mặt vào ống kính. Ý ta là, hai con ngươi của hắn dán chặt vào ống kính. Sau đó từng bước một lùi lại. Ta nhìn thấy phía sau hắn không còn là bức giảng, mà là một màu đen kịt. Trong bóng đen chỉ có một chiếc TV cũ. Mà trong chiếc TV cũ đó, hình ảnh đang phát sóng là ở đây. Căn phòng khách này. Hoàng Nhạc nói đến đây, giọng nói không kìm được mà run rẩy. Ta đứng ngay giữa màn hình, giống hệt như trong thực tế, không thể kiểm soát cơ thể mình, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào ống kính. Nhìn con quỷ đó từng bước một lùi lại, cho đến khi đến gần chiếc TV cũ kia, khoảnh khắc đó ta đột nhiên nhận ra một chuyện. Nó không phải muốn đến gần chiếc TV, mà là muốn dùng chiếc TV đó làm vật trung gian, từ trong băng leo ra ngoài, đến thế giới thực. Sắc mặt Phùng Giao rất khó coi, nàng thế nào cũng không ngờ được ngay lúc nàng gặp quỷ, bên Hoàng Nhạc cũng xảy ra chuyện. vị trí của quỷ và người đã đảo lộn. Người đang xem quỷ trong TV, lại không ngờ rằng quỷ cũng có thể thông qua TV mà nhìn thấy người. Điều này khiến nàng không kìm được mà nhớ đến một câu nói. Khi ngươi nhìn chằm chằm vào vực sâu cũng đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Nhưng đây không phải là vấn đề chủ yếu nhất. Hoàng Nhạc, chúng ta bây giờ có mấy vấn đề. Nàng kể lại trải nghiệm vừa rồi của mình, rồi nói, hai chúng ta gần như cùng lúc gặp quỷ, vậy thì hoặc là con quỷ này không có thực thể, hoặc là có hai con quỷ. Ngươi đang đùa à? Hoàng Nhạc suýt chút nữa không kìm được cảm xúc của mình. Ta rất chắc chắn nó có thực thể, chính là vị đại sư trên địa đĩa. Không. Phùng Giao lắc đầu, mở hộp đĩa CD ra. Ngươi nói sau khi ta lấy băng ra, hành động của con quỷ mới bị cắt đứt. Nhưng thực tế ta căn bản không thấy được hình ảnh mà ngươi nói trên màn hình. Chỉ có một màn hình xanh. Và đây mới là bình thường, bởi vì nàng chỉ vào nhãn mác trên hộp đĩa, nhẹ giọng nói, trên TV vốn dĩ sẽ không có hình ảnh. Đây là một đĩa DVD thuần âm thanh. Thứ duy nhất ngươi có thể nhìn thấy, chỉ là hình nền mặc định do nhà phát hành khắc vào thôi. Chương 525, ảnh chụp vực nhị trọng môn chương 525, ảnh chụp vực nhị trọng môn thực tế, cái gọi là buổi tọa đàm kia vốn dĩ không hề tồn tại. Ta thậm chí nghi ngờ vị đại sư kia chỉ là một lớp ngụy trang. Con quỷ đó căn bản chưa từng thực sự lộ mặt. Phùng Giao giải thích, bởi vì ở đây có quá nhiều DVD, ta vừa mới xem qua, đều là các loại sư phụ huyền học. Rất có thể nếu ngươi cầm một đĩa khác lên xem, khuôn mặt của con quỷ đó cũng sẽ thay đổi theo. Để xác thực điều này, nàng mở trình duyệt đi kèm trên chiếc điện thoại di động cũ. Hoàng Nhạc mắt sắp phát hiện, Phùng Giao trước đó dường như đang xem một tin tức gì đó, nhưng giao diện đó đã bị nàng lướt đi mất. Tìm thấy rồi. Phùng Giao chỉ vào tin tức vừa tìm được và nói, ông ta họ Trường, có tài khoản mạng xã hội, một giờ trước còn đăng bài, ông ta vẫn còn sống, hơn nữa địa chỉ IP cũng không ở Đại Bình. Điều này trực tiếp khẳng định suy đoán của Phùng Giao, tức là con quỷ này vẫn luôn không để lộ ra diện mạo thực sự của mình. Cá nhân ta cảm thấy trải nghiệm vừa rồi của hai chúng ta càng giống như một sự thăm dò. Phùng Giao như có điều suy nghĩ, chỉ là vẫn không thể xác định được rốt cuộc là có một hay hai con quỷ, dù sao nàng cũng tạm thời không tìm thấy điểm chung nào giữa sự kiện gặp quỷ của mình và của Hoàng Nhạc, ngoại trừ việc chúng đều xảy ra trong căn phòng này. Nhưng bất kể thế nào, có một điểm mà Hoàng Nhạc và Phùng Giao đã đạt được sự đồng thuận. Đại Hoàng rất quan trọng. Nó dường như có thể nhận ra sự xuất hiện của quỷ. Sau khi đĩa DVD được lấy ra, Đại Hoàng lập tức ngừng sủa, bắt đầu cào vào bát cơm. Hai người dắt Đại Hoàng rời khỏi phòng, đến siêu thị bên cạnh mua ít thức ăn cho chó, tiện thể tìm hiểu một chút thông tin về chủ nhân phòng 101. Người bán hàng ở quầy tạp hóa cũng không rõ lắm, chỉ mới gặp chủ nhà một lần, là một nam nhân trung niên, không nhớ rõ ngoại hình. Về Đại Hoàng thì ngược lại, ký ức rất sâu sắc, vì từ không lâu trước đây, Đại Hoàng đã thường xuyên chạy ra ngoài xin ăn, điều này có thể chứng tỏ chủ nhân của căn phòng này đã mất tích một thời gian. Trở về phòng 101, họ cuối cùng cũng có thời gian để kiểm tra tấm thẻ bài. Nhiệm vụ mới rất đơn giản, hứa hẹn, toàn nguyện, lễ tạ thần. Tiến vào cánh cửa thứ ba. Mở điện thoại di động lên, trong đó đã có không ít tin nhắn nhóm, phần lớn là chia sẻ tình hình hiện tại của mỗi đội. Và khi xem xong bức ảnh do đội của Hứa Tam Đạo gửi, Hoàng Nhạc lập tức cảm thấy lòng mình thoải mái hơn nhiều. Nội dung trong ảnh rất đơn giản, là một tấm ảnh Hứa Tam Đạo tiện tay chụp, trong đó Đỗ Thính Phong đang chăm chú xem xét một bộ vòng hoa. Trên vòng hoa là chữ điện to tướng. Địa điểm mà hai người họ được phân đến là một cửa hàng bán đồ tang lễ. Bạch Thiếu Hoa, Hứa Tam Đạo, góc dưới bên phải ảnh của ngươi là cái gì vậy? Bạch Thiếu Hoa nhìn giống một bàn tay. Hứa Tam Đạo, ngươi nhìn lầm rồi, là một cái miệng. Hứa Tam Đạo vừa mới còn nói tối nay đi tìm người đó. Phùng Giao mỉm cười, tiếp tục đọc xuống. Nhiệm vụ của mọi người đều giống nhau. Bây giờ mọi người đều nhất trí cho rằng hàm ý của từ hứa hẹn trong nhiệm vụ này thực ra rất rõ ràng. Trong nhiệm vụ đã lược bỏ câu rời khỏi cánh cửa thứ ít, điều này thực ra rất quan trọng, nó cho thấy câu này đã được sắp nhập vào ba câu phía trước: hứa hẹn, toàn nguyện, lễ tạ thần. Mà nguyện vọng của người vào vực, ít nhất là nguyện vọng ở giai đoạn hiện tại, rất rõ ràng, chính là rời khỏi cánh cửa này. Cho nên, có thể hiểu là lối thoát của họ chính là dùng một phương pháp nào đó để ước một nguyện vọng. Nhưng chỗ khó nằm ở hai câu thoại nguyện và lễ tạ thần, vì cánh cửa này chỉ vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người vẫn chưa có manh mối gì. Chuyện này thì có liên quan gì đến việc chúng ta gặp quỷ? Hoàng Nhạc ánh mắt lóe lên một tia hoang mang. Trải nghiệm vừa rồi hoàn toàn không liên quan gì đến việc hứa hẹn cả. Đối tượng hứa hẹn của chúng ta chắc chắn không phải là người. Phùng Giao như có điều suy nghĩ. Sẽ chỉ là quỷ. Nhưng chúng ta còn chưa bắt đầu hứa hẹn mà, sao quỷ lại đến? Không trả lời câu hỏi của Hoàng Nhạc, Phùng Giao nhíu mày. Nàng cũng có chút kỳ quặc về điểm này. Chẳng lẽ không cần họ tự mình hứa hẹn, bây giờ đã là giai đoạn toại nguyện rồi sao? Ở một phía khác, Nô Tuệ và La Vệ Thành đang ở trong một thẩm mỹ viện. Nhậm Ngu chỉ nói hắn đến một giáp hát. Lục Tử và Bạch Thiếu Hoa bị thả xuống một góc phố, tương đối đặc biệt so với những người khác. Vậy thì hai người đó chắc chắn phải rời khỏi nơi đó. Hoàng Nhạc mắt lóe lên. Xem ra vực không hề cưỡng ép họ phải luôn luôn ở lại địa điểm ban đầu. Dù sao với tình hình hiện tại, thời gian của cánh cửa này sẽ không quá ngắn, ít nhất cũng phải 3 ngày. Phi Nhi đâu? Phùng Giao hỏi, nàng có ấn tượng rất sâu với thiếu nữ đó. Hình như đi cùng Trần Cực, không biết cụ thể. Hoàng Nhạc còn chưa nói xong, đã thấy điện thoại sáng lên. Là một tấm hình. Một tấm hình khiến Phùng Giao sau khi xem xong liền nổi da gà. Người gửi, Trần Cực. Trần Cực ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cửa sổ của tòa nhà bên kia đường. Hắn và Phi Nhi bị thả xuống trước một tòa nhà dân cư, nhưng không giống như hai người Hoàng Nhạc, họ không nhận được số phòng cụ thể. Điều này có nghĩa là họ không cần phải đi vào. Nhưng ở đây chắc chắn có vấn đề, nên giống như Lục Tử và Bạch Thiếu Hoa, hắn quyết định ở lại đây một thời gian xem có dị biến gì xảy ra không. đây là một tòa nhà dân cư thông thường, được xây dựng sát đường, không được tính là khu dân cư. Trần Cực thậm chí có thể xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy hộ gia đình ở tầng 1 đang xem tivi. Chúng ta như thế này thì chẳng thấy gì cả. Phi Nhi dựa vào cột điện, cẩn thận và căng thẳng. Nàng vừa rồi đã bị Trần Cực quên sang bên kia đường, nguyên nhân rất đơn giản, vì đứng quá gần cửa sổ nhà người ta, giống như một kẻ rình trộn. Cũng không phải muốn chúng ta quan sát nhất cử nhất động của họ. Trần Cực bất đắc dĩ cười, hơn nữa, vấn đề cũng không xuất hiện ở lầu 1. Hắn chỉ vào căn hộ trên tầng cao nhất của tòa nhà 5 tầng này, cũng đang sáng đèn. Chủ yếu quan sát cửa sổ tầng cao nhất. Chỉ có cửa sổ của căn hộ tầng 5 là bị khóa, và không phải một ô, mà là tất cả. Đồng thời, rèm cửa cũng được kéo kín mít. Nhưng điều khiến Trần Cực chú ý lại là một chuyện khác. Vì đèn trong phòng tầng 5 đang sáng, nên dù rèm cửa đã đóng chặt, hắn vẫn có thể nhìn thấy hai bóng đen phía sau. Giống như có vật gì đó được đặt sau cửa sổ, nhưng lại không phải là vật chết, vì cứ cách một lúc lại cử động một chút. Chúng ta có muốn lên xem thử không? Phi Nhi hỏi. Tạm thời không. Trần Cực lắc đầu. Vừa không cho họ địa chỉ, tốt nhất đừng nhiều chuyện. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Chúng ta phải ở đây đợi cả đêm sao? Phi Nhi đã ngồi xổm bên lề đường, nhìn chằm chằm vào cửa sổ tầng 5. Đợi thêm một lát nữa. Trần Cực liếc nhìn đồng hồ. Còn 2 phút nữa là đến 12 giờ. Vài giây sau, khóe mắt Trần Cực đồng thấy Phi Nhi lùi lại một bước, dường như đang xác nhận chuyện gì đó. Trần Cực ngươi nhìn tầng 5 xem. Nàng khẽ nói. Hai bóng đen đó hình như lớn hơn rồi. Trần Cực ngẩng đầu, nhìn lên cửa sổ. Quả nhiên, hai bóng đen đã lớn hơn một chút so với trước. Điều này có nghĩa là dù đó là gì đi nữa, chúng cũng đang từ từ tiến lại gần cửa sổ. Chưa đầy mấy giây, hắn đã hoàn toàn xác nhận đó là gì. Là hai người. Có hai người vẫn luôn đứng sau cửa sổ, ít nhất đã kéo dài hơn 20 phút. Cho đến bây giờ mới từ từ tiến lại gần cửa sổ, để lộ ra thân hình hoàn chỉnh. Có chút cồng kềnh. Hai bóng người dừng lại sau cửa sổ vài giây, rồi mới chậm rãi kéo rèm cửa ra một khe hở. Không thấy rõ. Trần Cực mở điện thoại lên, phóng to camera, nhắm thẳng vào cửa sổ đó. Ngay khoảnh khắc hình ảnh ổn định lại, tay hắn lập tức cứng đờ. Trong màn hình, trong khe hở của rèm cửa là một khuôn mặt trắng đến quỷ dị đang hé ra, và tạo nên sự tương phản rõ rệt với sắc mặt đó, là đôi mắt đen như mực và đôi môi đỏ rực. Người giấy. Sau cửa sổ là một người giấy. Một người giấy giống hệt Trần Cực. Chương 526, ngã tư đường vực nhị trọng môn chương 526, ngã tư đường vực nhị trọng môn chúng ta cứ đứng ở ngã tư đường này hít khói xe cả đêm sao? Góc áo bị một chiếc xe tải gào thét lướt qua làm tung bay, Bạch Thiếu Hoa lùi lại một bước, nhảy lên vỉa hè bên đường. Bên cạnh hắn, Lục Tử ngồi xổm bên đường, không biết đã là lần thứ bao nhiêu nhìn đèn xanh đèn đỏ đổi màu, ngươi mà có phương pháp giải quyết tốt hơn thì cứ việc nói thẳng. Khu vực lân cận này đã có thể xem là ngoại thành, đi xa hơn nữa chính là các nhà máy và khu hậu cần. Từng chiếc xe tải chạy quá tốc độ xé tan màn đêm yên tĩnh, lốp xe cuốn lên bụi đất, khiến xung quanh mù mịt. Trên lý thuyết thì chúng ta ít nhất cũng phải ở đây đợi một đêm. Bạch Thiếu Hoa nói. Nhưng nói thật thì ta muốn đi ngay bây giờ. Vì sao? Lục Tử liếc hắn một cái. Câu nói này của Bạch Thiếu Hoa rõ ràng không phải là ta muốn về đi ngủ, ngược lại nghe có chút kiên kỵ. Ngươi biết có bao nhiêu chuyện ma quỷ xảy ra ở ngã tư được không? Nhất là cái loại nơi khỉ hò cỏ gáy này. Người ta nói, vào dịp thanh minh, ai không lên được mộ phần sẽ ra ngã tư đường để cùng bái. Bạch Thiếu Hoa nói. Tháng 7 âm lịch, tiết thanh minh, ngươi chắc chắn đã từng ngửi thấy mùi khét trên đường, đó chính là có người nửa đêm lén ra ngã tư đường đốt vàng mã. Nói tiếp đi. Lục Tử lại liếc nhìn điện thoại, lơ đãng đáp. Ta vẫn luôn nghĩ xem tối nay chúng ta sẽ gặp phải thứ gì ở đây. Có lẽ là do đứng ven đường không có việc gì làm, Bạch Thiếu Hoa nói chuyện có phần hứng thú. Ta cảm thấy khả năng cao nhất là nhìn thấy có người đốt tiền, nếu không thì cũng là chuyện liên quan đến xe cộ. Ví dụ như có người bị đâm chết ở đây rồi biến thành quỷ, cứ đến một thời điểm đặc biệt là sẽ đột ngột xuất hiện. À đúng rồi, mấy giờ rồi? 1:45. Vài giây sau Lục Tử mới mở điện thoại ra xem. Ngươi vẫn đang chờ tin tức của Trần Cực à? Ừm. Hắn thì có thể xảy ra chuyện gì được? Bạch Thiếu Hoa liếc mắt. Này anh bạn, ngươi có thể tập trung chú ý vào bên chúng ta được không? Ngươi bây giờ còn không thèm đấu khẩu với ta nữa, chán chết đi được. Ngươi cứ như lúc nãy là được rồi, đừng nói chuyện. Lục Tử trả lời qua loa. Kể từ khi cùng Bạch Thiếu Hoa tổ đội hai lần, hai người dần quen thuộc nhau hơn, Lục Tử liền phát hiện ra người này thực ra miệng rất độc. Hơn nữa tính cách cũng thật sự không dễ ưa. Ngươi vẫn đang xem tấm ảnh của Trần Cực à? Bạch Thiếu Hoa nhếch miệng, thấy Lục Tử lại đang phóng to tấm ảnh kia. Độ phân giải của bức ảnh rất thấp, mờ mờ ảo ảo, hẳn là được chụp từ xa sau khi phóng to. Đó là một ô cửa sổ, rèm cửa hé mở, để lộ ra hai bóng người trắng bệnh. Người bình thường có lẽ nhìn thoáng qua còn không nhận ra đó là gì, nhưng đối với những người vào vực vừa mới từ quán trọ ra như họ, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhận ra, đó là bóng dáng của một đôi người giấy. Là loại người giấy bình thường nhất, được bán trong các tiệm đồ tang lễ, nhẹ bẫng, bên trong dùng nan tre làm cùng, phần đầu được nhồi giấy báo, bên ngoài dán giấy trắng. Một nam một nữ. Một người mặc áo giấy màu xanh đậm, gần như đen, một người mặc váy giấy màu đỏ sẫm. Cả hai người giấy đều đội mũ chót, không nhìn rõ khuôn mặt. Hoàng Nhạc nói đôi kim đồng ngọc nữ này không phải là đôi ở trong khách sạn. Bạch Thiếu Hoa có chút tiếc nuối nói, ta vốn còn tưởng có liên quan gì đó. Quỷ còn không ra được, ngươi nghĩ đôi đồng tử bằng giấy kia có thể ra được sao? Lục Tử nói, bọn họ đã xác nhận, quần áo không giống nhau. Nhưng điều Lục Tử lo lắng không phải là cái này. Hắn lướt tin nhắn, sau khi Trần Cực gửi tấm ảnh đó, liền không xuất hiện nữa. Còn Phi Nhi thì càng không nói một câu nào trong nhóm. Nếu trong tình huống không có chuyện gì, Lục Tử ngược lại biết, nàng chính là lời nhắn, dù sao chỉ cần Trần Cực nói chuyện thì chứng tỏ nàng không có việc gì. Nhưng tình huống bây giờ rõ ràng không giống vậy. Có thể hai người họ đang trốn người giấy này. Bạch Thiếu Hoa như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ đây chính là nhiệm vụ của chúng ta hôm nay? Chúng ta là nhóm xuống xe áp chót, cũng chính là gần vị trí của hai người họ nhất. Rất có thể hai người họ chạy chạy, rồi dẫn người giấy đến chỗ chúng ta. Khoe miệng Lục Tử co giận. Đối với lời của Bạch Thiếu Hoa, hắn nhất thời không biết nên vui hay buồn. Tình huống tốt nhất là cái miệng quạ đen của Bạch Thiếu Hoa không ứng nghiệm, Trần Cực và Phi Nhi cũng giống như phần lớn các nhóm khác, vẫn chưa gặp nguy hiểm. Nhưng hơn một giờ im lặng đã nói lên rất nhiều điều. Vậy nên, nếu thật sự là như vậy, Lục Tử ngược lại hy vọng câu nói sau của Bạch Thiếu Hoa là thật. Bởi vì điều đó có nghĩa là bốn người đối đầu với hai con quỷ, ít nhất còn có chút hy vọng sống. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Bạch Thiếu Hoa thu lại nụ cười trên mặt, cảnh giác nhìn hắn một cái, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng như vậy. Một con quỷ có thể khiến hai người Trần Cực phải chạy đến đây, ngươi nghĩ chúng ta có thể đối phó được không? Ta đoán chừng đó đã là cấp bậc của quỷ cốt lôi trong một vực cao cấp, gần như vô giải. Lời hắn còn chưa dứt, liền nghe thấy hai tiếng tít tít cả hai cùng lúc nhận được một tin nhắn mới. Thật đúng là để ta nói chúng rồi hả? Bạch Thiếu Hoa lẩm bẩm một tiếng, nhìn vào tin nhắn, rồi lại ngẩn ra. Không phải do bất kỳ người vào vực nào gửi, mà là một dãy số không xác định. Ta đói quá ba chữ, rất đơn giản. Hai người lẫn nhau, sắc mặt cả hai đều hơi thay đổi. Số điện thoại của những người vào vực khác đều đã tự động lưu vào danh bạ, có tên. Đây rõ ràng cũng không phải là lời nhắc nhở do vực ban bố. Vậy thì đó là quỷ. Ta đói quá có ý gì? Lục Tử nhíu mày. Là yêu cầu, hay là một lời trần thuật? Sự khác biệt rất lớn. Nếu là cái trước, vậy có thể là nhiệm vụ thoại nguyện sau khi họ đã hứa hẹn. Nhưng nếu là cái sau thì ý cũng rất rõ ràng rồi, quỷ rất đói, muốn ăn thứ gì đó. Nó có thể ăn ai? Trong lúc đang suy tư, Lục Tử bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Xung quanh quá yên tĩnh, và là đột ngột trở nên yên tĩnh, không còn một chiếc xe nào. Chỉ có hai người họ đứng bên ngã tư đường. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mặt hắn, lạnh lẽo, mang theo một mùi trò giấy. Giấy. Đúng lúc này, trong sự yên lặng như tờ, giống như tiếng gió thổi qua lá rụng, một âm thanh xào xạc nhẹ nhàng vang lên từ phía xa. Xoạt xoạt, âm thanh này cách họ vài trăm mét. Phía đông, Lục Tử và Bạch Thiếu Hoa liếc nhau, cả hai không hẹn mà cùng lùi lại một bước, hai bước, cho đến khi toàn bộ cơ thể ẩn sau góc của một tòa nhà bên đường. Tiếng xào xạc càng lúc càng gần. Rất nhanh, ở góc đường tiếp theo, hai vệt trắng bay ra. Ánh mắt Lục Tử lập tức ngưng đọng, gần như không dám tin vào mắt mình. Nhưng một giây sau, hắn chỉ nghe thấy Bạch Thiếu Hoa thấp giọng chửi một câu, "Thao, người giấy." Là hai người giấy. Dù cách rất xa, họ cũng có thể thấy rõ, hai người giấy đột ngột xuất hiện này mặc trang phục giống hệt trong tấm ảnh. Người giấy bên chỗ Trần Cực, thật sự đã đến đây. Gần như ngay lập tức, cả hai liền lùi về phía sau, nhất là Bạch Thiếu Hoa, chạy còn nhanh hơn thỏ. Lục Tử theo sát phía sau. Bước chân hắn vừa nhanh lại vừa nhẹ, nhưng lòng lại chìm xuống đáy. Trong đầu hiện lên cảnh tượng hắn vừa nhìn thấy. Hai người giấy đó đã hoàn toàn đi ra. Và sau lưng chúng, Lục Tử hoàn toàn không nhìn thấy Phi Nhi và Trần Cực. Lúc này, điện thoại trong túi hắn đột nhiên rung lên, một tin nhắn mới bật ra, "Trần Cực, người giấy đang đi về phía đường cái phía tây, cẩn thận một chút." "Trần Cực, các ngươi sao rồi?" "Bạch Thiếu Hoa, nó đến chỗ chúng ta rồi, ngươi nói chúng ta sao rồi?" Tích. Lại là một tin nhắn, "Phi Nhi, đến tìm chúng ta." Chương 527, Kim Đồng Ngọc Nữ vực nhị trọng môn. Chương 527, Kim Đồng Ngọc Nữ vực nhị trọng môn, phía trước tòa nhà dân cư. Khoảnh khắc Trần Cực nhìn thấy người giấy kia, tay hắn đột nhiên cứng đờ. Trong khung hình, hắn tận mắt thấy người giấy nam giống hệt mình đang cười một cách quỷ dị. Và ngay lúc cái miệng đỏ tươi đó há ra đến mức rộng nhất, thời gian trên cùng màn hình chợt nhảy vọt. 23 giờ 59 phút 0 giờ, ánh mắt Trần Cực chợt nhòa đi. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình lạ lùng không nói nên lời, như thể bị rút hết xương cốt. Một giây sau, hắn đã thấy trước mặt là một tấm vải trắng. Rèm cửa, một khe hở của tấm rèm được bén lên. Qua khe hở, hắn nhìn thấy cột điện, nhìn thấy con đường mà mình vừa đứng. Trong ngay mắt, lòng Trần Cực đống chung xuống. Hắn đã bị chuyển lên căn hộ tầng 5 trong ống kính vừa rồi. Như vậy chỉ có hai khả năng, giữa tiếng xào xạc, hắn lập tức quay người lại, nhìn về phía Phi Nhi bên cạnh. Không, nói đúng hơn, là người giấy được vẽ lên khuôn mặt của Phi Nhi. Trên khuôn mặt bằng giấy dán của người giấy nữ, đôi mắt đen như mực được vẽ bằng những đường nét, đang nhìn thẳng vào Trần Cực. Bàn tay sơn móng đỏ của nó, cứng đờ cử động, sờ vào chiếc váy giấy màu đỏ sẫm của chính mình. Phi Nhi, là ta, đường độc thủ. Trần Cực nhanh chóng thanh minh thân phận. Giọng hắn nghe kỳ quặc, như tiếng mèo bị bóc cổ. Quả nhiên là loại thứ hai. Trong lòng hắn thở dài một tiếng, túi lầu xuống, nghe thấy tiếng giấy sột soạt phát ra từ bên trong cơ thể mình. Hắn đã biến thành người giấy. Phi Nhi cũng vậy. Phi Nhi dường như đã nhận ra hắn, từ từ buông tay xuống, miệng không hề mở ra nhưng lại phát ra âm thanh. Chúng ta nàng vừa nói được hai chữ liền im bặt, dường như vô cùng không quen với giọng nói hiện tại. Quả thực nghe rất rùng rợn. Khu. Vài giây sau nàng mới tiếp tục nói, người giấy chúng ta vừa nhìn thấy, chính là bản thân chúng ta. Chúng ta đã thấy được tương lai. Một ý tưởng rất mới lạ, có khả năng. Nhưng có lẽ không phức tạp như vậy. Trần Cực nói, một bên chịu đựng cảm giác quái dị trên cơ thể. Quá nhẹ, như thể hắn chỉ là một trang giấy, mỏng manh, dễ vỡ và linh hoạt đến mức thái quá. Hắn cần phải kiểm soát tốt biên độ động tác, nếu không chỉ cần hơi quay người lại là toàn bộ cơ thể sẽ hoàn toàn đổi hướng. Phi Nhi ngược lại đã nhanh chóng điều chỉnh được. Nàng đã hiểu ý của Trần Cực, kéo rèm cửa sang một bên, để lộ ra cảnh đường phố bên ngoài. Quả nhiên, trong lòng Trần Cực lạnh đi. Ngay tại nơi họ vừa đứng, hai bóng người đang ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cửa sổ. Mái tóc đen ngắn rối bời quen thuộc, đôi bím tóc hai bên quen thuộc, một cao một thấp, là chính Trần Cực và cả Phi Nhi. Thậm chí Trần Cực ở dưới lầu còn đang cầm điện thoại di động của hắn. Nếu có người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, sẽ không thể nhận ra có bất kỳ điều gì kỳ quặc, bởi vì mọi thứ thực sự quá bình thường, không ai có gì thay đổi. Nhưng thực tế lại hoàn toàn đảo lộn. Ngay khoảnh khắc vừa rồi đúng 12 giờ, hắn và Phi Nhi đã bị hoán đổi cơ thể với hai người giấy trên lầu. Giờ này khắc này, Trần Cực không thể không nghi ngờ rằng tất cả những điều này đều có mối liên hệ mật thiết với quán trọ. Thông qua quỷ nhãn của Chu Lương, hắn đã thấy đôi đồng nam đồng nữ trong phòng 309 thực chất là một đôi trẻ con bị treo cổ, còn đeo đồng hồ nhi đồng. Trạng thái hiện tại của Trần Cực và Phi Nhi rất giống với hai đứa trẻ đó, đều bị giấu bên trong người giấy. Nhưng điểm khác biệt là họ là người trưởng thành, và tương ứng, người giấy cũng biến thành phiên bản kim đồng ngọc nữ trưởng thành. Đúng lúc này, hai con quỷ ngụy trang thành Trần Cực ở dưới lầu đống nhiên giơ tay lên, đưa điện thoại di động lên. Trong chốc lát, Trần Cực đống nhiên ý thức được nó có thể muốn làm gì, lập tức kéo Phi Nhi lùi lại, né tránh. Hắn đang làm gì? Phi Nhi không thấy rõ động tác của con quỷ kia, cảnh giác hỏi. Chụp ảnh chúng ta. Nếu Trần Cực bây giờ có thể biểu cảm, chắc chắn sắc mặt hắn lúc này rất khó coi. Hai con quỷ này có điện thoại của chúng ta, đoán chừng là đã phát hiện ra nhóm chat. Chúng biết rõ chúng ta có thể sẽ đi tìm những người khác, nên đã ra đòn phủ đầu, thông báo cho các đội khác rằng đã gặp quỷ. Như vậy, cho dù họ thật sự tìm được các đội khác, cũng sẽ bị đối phương lầm tưởng là quỷ. Hơn nữa, bây giờ quả thực không có bất kỳ phương thức nào để chứng minh. Trông giống quỷ, nói chuyện cũng giống quỷ, chỉ có linh hồn thuộc về chính mình, nhưng ai có thể ngay từ lần đầu gặp mặt đã nhìn thấu linh hồn của đối phương. Làm sao bây giờ? Chủ động đi tìm chúng nó. Trần Cực đợi một lát, mới đi đến bên cửa sổ. Hai con quỷ kia đã biến mất không thấy tăm hơi. Ta không có quỷ vật. Phi Nhi bất thình lình buông một câu. Tất cả mọi thứ của nàng đều đang ở trên bản thân dưới lầu. Bây giờ nàng chỉ có một lớp vỏ giống tuyết bằng giấy. Không nghi ngờ gì, Trần Cực cũng như vậy. Bút máy. Trần Cực lập tức lẩm bẩm, ngươi ở đâu? Không có bất kỳ phản ứng nào. Trần Cực nhìn vào cánh tay bằng giấy của mình, trên đó không có ấn ký sao trời. Điều này có nghĩa là thân phận người vào vực của hắn đã bị tước đoạt, không, nói đúng hơn là bị đánh cắp. Có lẽ chính vì vậy nên, khoan đã. Trong lòng Trần Cực khẽ động. Một sợi dây nhỏ màu đỏ như được vẽ bằng chu sa, từ từ hiện lên trên cánh tay giấy của hắn. Ban đầu rất nhạt, nhưng rất nhanh, lại càng lúc càng đậm, cho đến khi đỏ như máu. Trần Cực đông nhớ lại lúc mình mở ra u giới, đã từng cảm nhận được một sợi dây vô hình, như thể nối liền linh hồn của mình và bút máy lại với nhau. Alo. Giọng của bút máy vang lên trong đầu Trần Cực. Là ta, nghe thấy không? Trần Cực lập tức nói. Alo. Alo. Nói chuyện đi. Bút máy dường như không nghe thấy giọng của hắn. Hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Trần Cực lại tan vỡ. Hắn im lặng thở dài. Thôi vậy. Ý nghĩ này vừa nảy ra, một giọng cười hì hì liền hiện lên trong đầu hắn. Đừng thôi mà. Ta đùa người thôi. Được rồi, ta nghe thấy rồi, cần ta làm gì? Ngươi trước tiên quan sát xem hai con quỷ kia đi đâu, sau đó tìm cơ hội lén lút chạy đi, đến tìm ta. Trần Cực không để ý đến hành vi trước đó của nó, mà dặn dò. Cẩn thận một chút, đừng để con quỷ kia phát hiện. Hắn lo lắng hai con quỷ đó có thể sẽ dùng tin nhắn để hãm hại những người khác. Bút máy có thể dùng để nghe lén, hoặc nhắc nhở vào những lúc quan trọng nhất. Còn có một điều nữa, rất nhiều kinh nghiệm đã chứng minh quỷ có thể sử dụng quỷ vật. Một khi quỷ phát hiện điều bất thường mà trực tiếp sử dụng bút máy, không ai có thể sống sót, hơn nữa bút máy còn có thể rơi vào trạng thái ngủ đông. Ok, yên tâm. Đợi ta. Nói xong, bút máy liền im bặt. Chỉ có sợi dây đỏ trên cánh tay người giấy, đỏ thẫm như máu, tựa hồ sẽ không bao giờ phai nhạt. Ánh mắt chuyển hướng vào trong phòng. Trần Cực quét mắt qua căn phòng cũ kỹ này. Trang trí ấm cúng, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó rất kỳ quái. Đúng lúc này, Phi Nhi bỗng nhiên trôi đến bên cạnh hắn. Trên tay nàng đang cầm một tấm hình, một tấm ảnh chụp chung ở nhà trẻ. Ảnh có màu trắng bệnh kỳ lạ, nhưng điều Trần Cực chú ý không phải là cái này, mà là phía trên bên phải của tấm ảnh chụp chung là hai đứa trẻ đang cười rất vui vẻ. Một nam, một nữ. Người giấy ở phòng 309. Chương 528, phòng chống được nhị trọng môn chương 528, phòng chống được nhị trọng môn hai đứa trẻ này là hai người giấy trong phòng 309. Đúng. Trần Cực gật đầu, đặt tấm ảnh xuống. Các ngươi không nhìn thấy, chỉ có dùng con mắt của quỷ mới có thể thấy được. Nói đến đây, hắn không khỏi nghĩ đến ngôi cốt. Nếu người đó cũng ở trong vực này, có lẽ việc chứng minh thân phận của họ sẽ không khó khăn đến vậy. Tuy nhiên, tấm ảnh này đã chứng minh suy đoán trước đó của hắn là chính xác. Cánh cửa thứ nhất và cánh cửa thứ hai có sự liên hệ. Chỉ là có thể sự liên hệ đó không nằm ở trên người các con quỷ, mà nằm ở những vật thể ngoại lai. Chu Lương đã từng nói, hai người giấy không phải là khách trọ của con trọ. Sau này trong nhật ký của người giữ mộ cũng đã chứng minh, người giấy vừa xuất hiện đã là quỷ, hơn nữa còn giết chết một người ngoài, người mù, và kéo vào trong khu mộ. Là người mù đã biến hai đứa trẻ này thành người giấy ư? Trần Cực cảm thấy không đúng. Bây giờ vấn đề chủ yếu nhất là, người giấy rõ ràng có thể không chỉ có một. Đây không giống như một con quỷ, mà giống như một lời nguyện. Một khi bị để mắt tới, đến cuối cùng sẽ chết đi, sau đó hoàn toàn biến thành một người giấy mới. Trong lúc suy tư, hắn quan sát sơ qua cách bài trí, phát hiện nơi đây quả nhiên là nhà của hai đứa trẻ đó. Ba phòng ngủ, hai phòng trẻ em, một nam một nữ. Phi Nhi đi lục soát phòng của bé gái, còn Trần Cực thì đầu tiên đi xem phòng ngủ chính. Hắn muốn biết cha mẹ của cặp song sinh Long Phụng này còn sống hay không. Trên sàn phòng ngủ chính có một lớp bụi mỏng, chứng tỏ đã một thời gian không có người lui tới. Vừa vào phòng, Trần Cực đã thấy một tấm ảnh treo ở đầu giường. là một nữ nhân đang ôm hai đứa trẻ. Giống như tấm ảnh chụp chung ở nhà trẻ trước đó, bức ảnh này cũng hiện ra một cuộn sáng trắng bệnh. Trần Cực liếc mắt một cái đã cảm thấy có điều không ổn. Tấm ảnh này dường như đã bị người ta chỉnh sửa. Đầu tiên, trong ảnh chỉ có ba người, đứa trẻ còn ngồi trên đùi nữ nhân, nhưng ánh mắt của nữ nhân lại lưu luyến nhìn về phía trên bên trái. Tay của nàng cũng đặt trên vai mình. Cảm giác này giống như có một người vô hình đang đứng bên cạnh nàng, tay còn ôm lấy vai nàng. Rõ ràng đó hẳn là cha của đứa trẻ, nhưng tại sao trong ảnh lại xóa đi sự tồn tại của ông ta? Hắn tìm kiếm xung quanh, lật ra được một album ảnh. Nhưng điều quỷ dị hơn là, trong album ghi lại quá trình trưởng thành của hai đứa trẻ này, không có một tấm ảnh nào có cha của chúng. Nhưng trong mỗi tấm ảnh, bất kể là hành động của đứa trẻ hay thần thái của nữ nhân, đều cho thấy người cha này đang có mặt tại đó. Người cha sẽ là ai? Chắc chắn có liên quan đến quỷ. Trần Cực không thể tránh khỏi mà nghĩ đến người mù, nhưng lập tức gạt bỏ ý nghĩ này, vì nơi đây thực sự không giống một căn phòng mà một người mù sẽ ở, đủ loại đồ vật bày biện vẫn còn rất nhiều. Lấy album ảnh đi, hắn xác nhận trong phòng ngủ chính không có giấy tờ tùy thân, rồi lại quay sang phòng của bé trai. Ở đây trang trí rất ấm cúng, có thể thấy được cha mẹ rất thương yêu chúng. Trên tường dán đầy những bức tranh sáp màu của trẻ con, mọi thứ đều được bày biện ngăn nắp, thậm chí có thể nói là hơi quá ngăn nắp. Hoàn toàn không có một chút dấu vết của sinh hoạt. Cứ như thể sau khi đứa trẻ rời nhà đi học đại học, cha mẹ dọn dẹp phòng cho chúng rồi sẽ không bao giờ vào nữa vậy. Theo lý thuyết, giả sử cha mẹ của ngôi nhà này thực sự đã chết, thì cũng là chết sau khi con cái họ xảy ra chuyện, ít nhất là phải lo xong tang sự trước rồi mới xảy ra chuyện khác, dẫn đến việc căn phòng này trở nên trống trải. Trần Cực như có điều suy nghĩ, nhanh chóng lục soát một lần, không thấy gì bất thường, đều là đồ vật của trẻ con. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi phòng, trong lòng hắn bỗng lóe lên một cảm giác khác thường, như thể đã nhìn thấy một thứ rất phổ biến, nhưng lại không giống với thực tế. Hắn quay đầu lại, cẩn thận nhìn một lần nữa. Khi ánh mắt lần thứ hai quét đến bức tường, Trần Cực cuối cùng cũng nhận ra điều kỳ lạ. Là những bức tranh của đứa trẻ. Vẽ lên một đống thứ, mặt trời, bãi cỏ, nhà cửa. Nhưng màu sắc của những bức tranh này không đúng. Trần Cực chậm rãi tiến lại gần bức tranh sáp màu vẽ ngôi nhà. Đây là một bức tranh viễn cảnh, vẽ rất đơn giản. Một ngôi nhà, một cái cây, một con đường, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng tại sao ngôi nhà này lại màu trắng? Không phải đứa trẻ không tô màu, mà là nó đã cố tình dùng bút sáp màu trắng để tô một lần. Cách chọn màu rất lạnh lẽo, hình dáng ngôi nhà cũng rất kỳ lạ, không phải là những tòa nhà ở thường thấy ở thành phố Đại Bình, mà là một căn biệt thự kiểu Âu hai tầng, trông siêu mẹo, như thể bị gió thổi lật đi. Không có cửa sổ. Trong lòng hắn mơ hồ nảy sinh một suy đoán rất kỳ dị, nhưng không thể chắc chắn, liền xem tiếp. Hắn thấy đứa trẻ vẽ xe ngựa. Một đứa trẻ vẽ loại xe ngựa cổ đại này, bản thân nó đã là một chuyện rất kỳ quái. Điều âm u nhất là xe ngựa và con ngựa mà nó vẽ, tất cả đều là màu trắng. Hình dáng cực kỳ cứng nhắc, dù là tranh vẽ cũng có thể nhìn ra sự nhẹ bẫng. Nhìn thấy cái này, trong lòng Trần Cực khẽ động. Hắn đã xác định, thứ mà đứa trẻ này vẽ là xe ngựa bằng giấy, nhà cửa bằng giấy, những đồ tế phẩm được đốt lúc cúng bái, cũng chính là những thứ trong tiệm đồ tang lễ. Tại sao nó lại vẽ những thứ này? Có liên quan đến cửa hàng đồ tang lễ mà Hứa và Đỗ đang ở, hay là liên quan đến việc bị thay thế thành người giấy? Cuối cùng, ánh mắt hắn chuyển đến bức tranh sáp màu cuối cùng. Bức tranh này là bức duy nhất mà màu sắc không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ có cấu trúc có chút kỳ lạ. Nhìn thoáng qua là trên nền đen viết một chữ phỉ. Nhìn kỹ mới có thể phát hiện đó là một con đường trong đêm tối. Một con đường bắt đầu từ rất nhiều ngã tư đường và đan vào nhau. Mà ở giữa con đường này là một cây đèn xanh đèn đỏ lủng tịt, đứng trên mặt đất. Trần Cực nhìn thế nào cũng thấy bức tranh này rất quen thuộc. Phi Nhi, hắn gọi một tiếng. Một lát sau, Phi Nhi mới nhẹ nhàng đi tới. Chúng ta đã đi qua nơi này chưa? Phi Nhi lướt qua, gật đầu. Giống như nơi mà Lục Tử và Bạch Thiếu Hoa xuống xe. Có vấn đề gì sao? Lòng Trần Cực đột nhiên trùng xuống. Đương nhiên, khi chiếc xe tang rời khỏi nơi đó, làm gì có nhiều ngã tư đường như vậy. Chương 529, đói bực nhị trọng môn. Chương 529, đói bực nhị trọng môn. Công viên Tư Đồng, sau khi xác nhận người giấy không theo tới, Bạch Thiếu Hoa đi chậm lại, nhìn về phía địa chỉ mà Phi Nhi gửi đến. Hắn tra một chút, rất gần, là một công viên nhỏ cách đó nửa cây số. Đi chưa được hai con đường đã tới. Xung quanh bây giờ vẫn rất yên tĩnh, không có một bóng người, nhưng mùi cho giấy đã nhạt đi một chút. Hai người họ hẳn là những người vào vực gần chúng ta nhất ở giai đoạn hiện tại. Bạch Thiếu Hoa nói, giọng điệu nghe không có chút cảm xúc nào. Nhưng ta không định đi tìm họ. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, tại sao phải đi tìm? Người giấy chỉ xuất hiện trong chốc lát, bây giờ lại không truy sát, ngược lại đã chứng minh bọn họ có thể chỉ là vô tình bị dính líu. Đi tụ hợp với Trần Cực sẽ chỉ làm khả năng họ bị người giấy bắt được tăng lên rất nhiều. Huống chi điều hắn quan tâm hơn bây giờ lại là một chuyện khác. Tin nhắn kia, ta đói quá. Phùng Giao và Hoàng Nhạc cũng đã đề cập trong nhóm, họ đã gặp phải hai con quỷ trong Cẩm Tú Hoa Viên, còn bên Trần Cực lại gặp phải người giấy, đồng thời mỗi đội người vào vực đều bị phân đến các khu vực khác nhau. Điều này chỉ có thể chứng minh những con quỷ mà mỗi đội gặp phải không giống nhau, thời cơ cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Xem ra, con quỷ mà hắn và Lục Tử sắp phải đối mặt, chính là kẻ đã gửi tin nhắn ta đói quá. Quỷ đã gửi tin nhắn cho chúng ta rồi, ta mà còn đi tìm thêm phiền phức cho mình, thì đúng là đầu góc bị lửa đá. Bạch Thiếu Hoa bình tĩnh trình bày, đã chuẩn bị sẵn sàng để tách khỏi Lục Tử. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Lục Tử không hề phản bác, chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Ánh mắt hắn dừng lại trên hai tin nhắn liên tiếp của Phi Nhi, lông mày khẽ nhíu lại. Vài giây sau, hắn mới dứt khoát tắt màn hình. Được thôi. Lục Tử nói. Bây giờ làm thế nào? Tìm chỗ trốn à? Chúng ta quay lại ngã tư đường, rất có thể sẽ đụng phải con quỷ đó kia. À, để ta suy nghĩ. Bạch Thiếu Hoa nhất thời không ngờ được thái độ của hắn lại thay đổi nhanh như vậy. Hắn vốn đã đoán Lục Tử chắc chắn sẽ muốn đến công viên Tư Đồng để tìm Trần Cực. Có vấn đề gì sao? Hai người bước về phía trước, Bạch Thiếu Hoa hỏi. Ta cảm thấy không ổn. Lục Tử không giấu giếm, nói rất thẳng thắn. Trong tình huống mục tiêu của quỷ là họ, Trần Cực sẽ không để ta đến đó bây giờ. Hơn nữa thời gian cũng không đúng. Trừ phi người giấy trước đó ở ngay bên cạnh họ, nếu không hai người sẽ không kéo dài đến bây giờ mới gửi tin nhắn. Nhưng điều này lại không phù hợp với vị trí hiện tại của họ. Bạch Thiếu Hoa như có điều suy nghĩ. Hắn không tiếp tục truy hỏi nữa, bất kể thế nào, bây giờ cả hai đều đồng ý tạm thời phớt lờ mấy tin nhắn kia, lập trường đã thống nhất. Tăng tốc bước chân, hai người đi về phía trước, rời xa khu vực công viên. Một lát sau, xung quanh dần xuất hiện các tòa nhà, kèm theo một chiếc xe chạy vụt qua khúc cua, họ biết mình đã cách xa khu vực của quỷ. Chúng ta tốt nhất nên tìm một nơi để qua đêm. Bạch Thiếu Hoa nói. Tốt nhất là rời xa những nơi giống như ngã tư, đó có thể là điểm kích hoạt, nhưng đúng lúc này, giọng nói của hắn bị một tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang. Một số điện thoại không xác định gọi đến. Bạch Thiếu Hoa không hề nghĩ ngợi, lập tức cúp máy. Nhưng gần như ngay khoảnh khắc hắn cúp máy, một tin nhắn mới đã bật ra trên điện thoại của cả hắn và Lục Tử. Hai người cúi đầu xem, rõ ràng là cùng một nội dung giống hệt như trước. Ta đói quá đi. Một giọng nói đầy oán hận cũng đồng thời vang lên sau lưng họ. Lòng Lục Tử lập tức căng thẳng. Hắn từ từ liếc nhìn sau lưng qua khóe mắt, thấy một bóng người đang từ trong bóng tối của đèn đường chậm rãi bước ra, tay cầm điện thoại di động, đầu nhau nói, lại tăng ca đến muộn như vậy, ông chủ của ta đúng là có vấn đề về đầu óc. Là một nam nhân đeo cặp công văn, toàn thân toát lên vẻ mệt mỏi, đang ăn một chiếc bánh bao mua ở cửa hàng tiện lợi. Trông hắn quả thực đói đến mức sắp chết, ăn ngấu nghiến như hổ đói, vài giây đã ăn xong chiếc bánh bao, tiện tay ném túi lượng đi. Tiếp tục cầu nhau với bạn gái ở đầu dây bên kia, nam nhân đi qua bên cạnh Bạch Thiếu Hoa và Lục Tử, rồi từ từ đi xa. Hai người nhìn nhau, nếu nói đây là trùng hợp, dù có đánh chết họ cũng không tin. Chân trước vừa nhận được tin nhắn, chân sau đã có người qua đường nói câu nói này, liệu có hợp lý không? Nhưng nam nhân đó quả thực chẳng làm gì cả, ăn xong bánh bao liền bắt một chiếc taxi đi mất. Đi. Cảm giác bất an trong lòng Bạch Thiếu Hoa ngày càng mạnh mẽ. Rõ ràng bây giờ đã bước vào khu dân cư, nhưng hắn chỉ cảm thấy còn quỷ dị hơn cả ngã tư đường trước đó. Đúng lúc này, một cơn gió đêm thổi qua, làm lá cây xào xạc, cũng thổi tung chiếc túi đựng mà nam nhân vừa bước đi lên không trung. Đó là một chiếc túi nylon thông thường, trong suốt, loại rẻ nhất, bên trong đã không còn gì, thế nhưng dính rất nhiều mảnh vụn giống như vụn thức ăn. Dường như là lúc ăn bánh bao đã bị rơi ra ngoài. Gió thổi qua, những mảnh vụn đó liền bay ra, dưới ánh đèn đường, trông vô cùng nổi bật. Khoan đã. Khi ánh mắt hai người dừng lại trên những mảnh vụn đang bay lượn dưới ánh sáng như những con thiêu thân, sau lưng họ trở nên lạnh buốt. Đây không phải là vụn thức ăn. Một mảnh vụn to bằng móng tay trôi giạt đến người Lục Tử. Hắn nhặt lên xem xét, đó là giấy, một mảnh giấy bị đốt đến con queo biến dạng. Đây là cho giấy còn sót lại. Nếu nó xuất hiện trong túi đựng hàng, vậy thì chỉ có một khả năng, thứ mà nam nhân kia ăn căn bản không phải là bánh bao, là cho giấy còn sót lại. Sắc mặt hai người cực kỳ khó coi. Rất rõ ràng, con quỷ đói kia đã ẩn nấp bên cạnh họ. Ngã tư đường. Tại sao đã đi xa rồi mà vẫn bị ảnh hưởng? Nhìn quanh một vòng, Bạch Thiếu Hoa chợt phát hiện, góc phố tiếp theo có vấn đề. Đó cũng là một ngã tư đường. Chỉ có điều bị một tòa nhà lồi ra che khuất, nhìn thoáng qua còn tưởng là một ngã ba chữ T. Lục Tử cũng phát hiện ra vấn đề này, sắc mặt hơi thay đổi, lập tức lấy điện thoại di động ra xem bản đồ khu vực lân cận. Dừng lại, đừng đi tiếp nữa. Giọng hắn nghe rất nặng nề. Ta không biết rốt cuộc là vấn đề của chúng ta, hay là quy hoạch của thành phố này có vấn đề. Hắn đưa điện thoại cho Bạch Thiếu Hoa. Bản đồ vô cùng rõ ràng, giống như một con rết đang co mình trên mặt đất, mang theo những cặp chân cân đối ngoe ngoe bỏ đi. Phía trước, lại phía trước, và xa hơn nữa. Tất cả đều là ngã tư đường. Không có một con đường nhỏ nào có thể dẫn đến nơi khác. Quay lại. Bạch Thiếu Hoa lập tức nói. Chúng ta không thể đi đường lớn, vừa rồi có một con đường nhỏ, đi xuyên qua đó. Nói đúng ra thì đó cũng chẳng phải là một con đường nhỏ, chỉ là khe hở giữa hai tòa nhà, nhưng trong tình huống hiện tại, họ chỉ có lựa chọn này. Vô số ngã tư đường đã biến con đường họ đang đi thành một đường thẳng không có điểm đầu và điểm cuối. Không nói thêm lời nào, cả hai quay người liền đi. Rất nhanh, họ đã đến con đường nhỏ đó, đen như mực, như một con đường chết. Nhưng trong tình huống hiện tại, đường chết cũng còn hơn ngã tư bốn phía rộng mở. Bật đèn tin, hai người từng bước một tiến về phía trước, chỉ ngửi thấy một mùi nước rửa chén khiến người ta buồn nôn. Sàn nhà bẩn kinh khủng, hai bên là những túi rác đen khổng lồ, nơi đây hẳn là con hẻm tối để xử lý rác của các cửa hàng bên cạnh. Đi đến cuối cùng, có thể thấy một khe hở hẹp dài giữa hai tòa nhà, lộ ra một tia sáng. Ngươi nghĩ hai ta có thể lách qua được không? Bạch Thiếu Hoa quan sát độ rộng. Ngươi có thể thử xem. Lục Tử lắc đầu. Ta cảm thấy rất khó. Đó cũng đâu phải là một con đường, chỉ là khe hở giữa các ngôi nhà thôi. Thôi vậy. Bạch Thiếu Hoa thở dài, từ bỏ ý định đi ra. Hắn ngồi xổm ở cuối con đường trên này, tay sờ vào túi, móc ra quả cầu số 8. Con số phía trên vẫn giống như lúc mới vào cánh cửa thứ hai, không có gì khác biệt. Điều này cho thấy ít nhất đối với hắn, vẫn chưa tìm được manh mối nào có thể giúp mình tăng xác suất sống sót. Nặng nề nhìn quả cầu số 8. Hắn đang định cất quỷ vật lại vào túi thì hai mắt bỗng ngưng lại. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, con số đã động, nhưng không phải là tăng lên, mà là giảm đi. Lòng hắn lập tức trùng xuống, ngay lập tức nhìn quanh bốn phía. Dựa theo kinh nghiệm trước đây của hắn, điều này thường có nghĩa là hắn đã ở trong hiểm cảnh, nhưng bản thân lại không nhận ra. Chuyện gì xảy ra? Lục Tử nhận ra sắc mặt hắn thay đổi. Hai người giơ đèn tin, quay người chiếu về phía con đường họ vừa đi tới, nhưng ở đó không có gì cả. Cũng không giống như Bạch Thiếu Hoa tưởng tượng, một bóng người bước ra từ trong bóng tối. Vậy vấn đề rốt cuộc ở đâu? Hai bên. Đèn tin từ từ di chuyển, chiếu vào hai bên của con đường nhỏ này. Lục Tử nhìn thấy bức tường bên phải họ có một cầu thang đi xuống, hẳn là thông xuống tầng hầm. Bây giờ có mấy con đường? Đột nhiên, hắn nghe thấy Bạch Thiếu Hoa nhẹ giọng hỏi. Phía trước họ lúc tới là một con đường. Khe hở khó đi phía sau hẳn cũng tính là một con đường. Nếu cộng thêm cầu thang đi xuống bên phải, là ba con đường. Ba con đường. Lục Tử không chắc chắn lắm nói, rồi quay người lại. Bên trái, túi rác, thùng rác, và cả. Đèn tin giơ lên cao một chút. Một luồng khí lạnh đột ngột xông thẳng lên đỉnh đầu hắn, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cánh cửa bên trái. Đó là một cánh cửa sau dùng để đổ rác. Nó không hoàn toàn đối xứng với cầu thang bên phải nên không ai để ý cánh cửa đó hé mở một khe nhỏ. Phía sau cửa là một hành lang. Trước, sau, trái, phải. Đã đầy đủ cả. Đây cũng là một ngã tư đường. Và họ đang đứng ngay chính giữa con đường này. Đúng lúc nhận ra điều này, bên hai người bỗng vang lên một âm thanh tuôn trào quái dị. Tốc độ rất nhanh, xen lẫn tiếng kéo kẹt giòn tan. Đó là tiếng ai? Chương 530, bát đỏ vực nhị trọng môn chương 530, bát đỏ vực nhị trọng môn soạt soạt trong bóng tối. Một thứ gì đó không rõ xuất hiện từ lúc nào, ở đâu, đang dùng răng nghiền nát những mảnh giấy. Một cảm giác bất lực lập tức dâng lên trong lòng Bạch Thiếu Hoa. Hắn nhận ra mình đã quá ngây thơ. Quỷ đã biến cả đại lộ thành những ngã tư, làm sao có thể cố tình trở lại một lối mòn để cho bọn họ cơ hội trốn thoát? Vậy thì trước đó là gì? Người đàn ông ăn bánh bao kia căn bản không phải là người bình thường. Không, hắn có thể là người, nhưng vào lúc đó chắc chắn đã bị con quỷ này nhập vào, chỉ để nhắc nhở hai người bọn họ, ta đói quá. Nhưng chỉ có một mình người đó bị quỷ nhập thôi sao? Tay Lục Tử bất giác siết chặt. Hắn rất chắc chắn rằng lý do hai người họ không phát hiện ra nơi đây cũng là một ngã tư, là vì cánh cửa sau dùng để đổ rác kia trước đó vẫn đóng chặt. Còn bây giờ nó đã mở. Có thứ gì đó đã đi ra từ sau cánh cửa. Tinh chuẩn, lặng lẽ xuất hiện ngay sau lưng họ, đúng lúc ngã tư được hình thành. Hai người lướt nhau, rồi chậm rãi quay người lại. Họ nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Phía sau lưng họ, có một người đang ngồi xổm. Một gã đàn ông, trên người vẫn buộc tạp dề, tay còn đeo găng, trông như thể một giây trước vẫn còn đang xử lý rác. Một người bình thường đến không thể bình thường hơn, một trong vô số những người mà họ vẫn đi lướt qua mỗi ngày. Gã ngồi xổm trên đất, cúi gằm đầu. Động tác của gã quái dị vô cùng, hệt như một kẻ đã đói là 10 ngày, đang nâng một chiếc bát đỏ bị mẹ một góc, ngấu nghiến nhai lấy những mẩu cho giấy cháy dở. Gã ăn đến mức miệng đầy cho và vụn giấy bay tứ tung trong không trung, ăn đến nỗi dưới chân gã như được phủ một lớp tuyết mỏng, tất cả đều là cho giấy rơi vãi. Thao! Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chiếc bát đỏ, Lục Tử không kìm được mà văng một câu chửi thề. Hắn đã tận mắt nhìn thấy chiếc bát này. Tại con trọ, ở khu mộ số 2, trước mộ của con quỷ đàn bà điên loạn trong cặp vợ chồng quỷ phòng 2013, chính là chiếc bát đỏ này. Hắn rất chắc chắn mình không nhìn lầm, màu đỏ sẫm, bát sứ, không lớn, loại dùng để ăn cơm, trên thân không có hoa văn gì đặc biệt, nhưng lại bị mẹ một góc. Thứ này làm sao lại xuất hiện ở đây? Đây không phải là cánh cửa thứ hai sao? Giờ này khắc này, bất kể là Lục Tử hay Bạch Thiếu Hoa, trong lòng đều dấy lên một cảm giác dè chạ vô kinh hoàng, bọn họ căn bản chưa từng thoát khỏi cánh cửa thứ nhất. Quỷ không ra ngoài được. Đúng, những khách trọ đó, quỷ đồ tang, vợ chồng quỷ, các loại lệ quỷ khiến người ta giận tóc gáy, bọn chúng đều không thể ra ngoài, thế nhưng lúc còn sống, chúng đã biến thành quỷ như thế nào? Là ai đã biến chúng thành quỷ? Và những thứ đã biến chúng thành quỷ, bây giờ đang ở đâu? Bát đỏ. Họ đã tận mắt chứng kiến, chỉ có người vào vực rời khỏi con trọ, còn bát đỏ thì vẫn ở lại khu mộ. Người giấy. Đôi đồng nam đồng nữ trong phòng 309. Và cả đôi kim đồng ngọc nữ rõ ràng không giống với đôi ở phòng 309, nhưng lại cũng xuất hiện ở cánh cửa thứ hai. Cùng một khái niệm, hình thức khác nhau. Những thứ này nói cho chính xác, không phải là quỷ, không phải là quỷ có thực thể, mà giống như một nguồn lây nhiễm, một lời nguyền. Mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống từ trán Lục Tử, hắn bỗng nhớ đến lời Hoàng Nhạc nói trong nhóm. Trong đoạn băng ma quái đó, hoàn toàn không xuất hiện hình dạng thực sự của con quỷ, không ai biết nó rốt cuộc là thứ gì. Chuyện này chẳng phải giống hệ tình trạng hiện tại sao? Đúng lúc này, keng. Chiếc bát đỏ từ tay gã công nhân vệ sinh tuột xuống, rơi trên mặt đất. Còn gã công nhân thì ngây người ra một lúc, rồi mới từ từ ngẩng đầu lên. Mặt gã vẫn là khuôn mặt của con người, nhưng lại mang đến một cảm giác quỷ dị khó tả, giống như một con dã thú đói khát, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lục, nhìn chằm chằm vào hai người. Không cần phải nói, Bạch Thiếu Hoa cũng biết con quỷ này đang nghĩ gì. Nó lại đói rồi. Cho giấy trong bát đỏ đã bị ăn sạch. Vậy thì nó còn muốn ăn gì nữa? Gần như ngay giây tiếp theo, Bạch Thiếu Hoa và Lục Tử khẽ động chân, nhanh chóng lùi về phía sau, và gã công nhân vệ sinh đã biến thành quỷ cũng cùng lúc đó lao về phía họ. Tình huống đã quá rõ ràng, có cho giấy thì người giữ bát đỏ sẽ ăn cho giấy, nhưng nếu không có, thứ nó ăn có lẽ chính là người. Một luồng gió lạnh buốt tập đến sau lưng Bạch Thiếu Hoa. Tốc độ của gã công nhân vệ sinh cực nhanh, trong con hẻm nhỏ hẹp, gã chộp lấy vai Bạch Thiếu Hoa trong nháy mắt. Ngay lập tức, một cơn đau nhói kịch liệt truyền đến từ vai hắn. Một miếng thịt đã bị sống sờ sờ xé xuống. Cơn đau khiến cơ thể Bạch Thiếu Hoa run lên bần bật, nhưng hắn điều chỉnh rất nhanh, không một giây trì hoãn, lao như bay về phía trước theo Lục Tử. Còn sau lưng, gã công nhân vệ sinh lại dừng bước. Đầu gã lại cúi gằm xuống, trong tay nâng chiếc bát đỏ đã xuất hiện lại từ lúc nào. Bên trong bát đỏ là một miếng thịt người không lớn không nhỏ. Kèn kẹt. Tiếng răng nghiến nát, xé toạc thớ thịt vang lên sau lưng hai người. Trong chớp mắt, họ đã chạy ra khỏi con hẻm nhỏ. Lục Tử nhanh chóng liếc nhìn Bạch Thiếu Hoa, thấy sắc mặt đối phương trắng bệnh đến đáng sợ, bên vai thiếu mất một miếng thịt đang run rẩy không ngừng. Con quỷ kia đang ăn thịt của Bạch Thiếu Hoa, dù điều này rất tàn nhẫn, nhưng nó đã thực sự tranh thủ cho họ được một chút thời gian. Bộ não của Lục Tử vận hành cấp tốc. Không đúng, cũng là lần đầu tiên gặp quỷ ở cánh cửa thứ hai. Phùng Giao và Hoàng Nhạc đều chưa chết, dù kinh khủng nhưng không chết. Bạch Thiếu Hoa, ngươi vừa rồi làm sao xác nhận được nơi đó có nguy hiểm? Lục Tử lập tức hỏi dồn. Ta biết quỷ vật của ngươi có liên quan đến con số, đừng giấu nữa, rốt cuộc là cái gì? Chợt Bạch Thiếu Hoa đau đến mức khỏe miệng giật liên hồi. Hắn không còn sức lực để nói nhiều với Lục Tử, chỉ móc từ trong túi ra một quả cầu màu đen, ném cho Lục Tử. Xác suất, bị động là xác suất sống sót của ta trong vực lần này. Vừa rồi đã giảm. Con số trên quả cầu số 8 hiển thị 25. Lúc mới vào cánh cửa thứ 2 là 30. 1/4 xác suất hắn có thể sống sót trong vực lần này. Nhưng không nói xa như vậy, chỉ nói gần đây, điều này có nghĩa là sự xuất hiện của gã công nhân vệ sinh vừa rồi đã làm giảm xác suất sống sót của hắn. Hơn nữa con số bây giờ vẫn không thay đổi. Không giảm về không. Trong ngắn hạn có khả năng, có thể là vì có các loại quỷ vật khác nhau có thể sử dụng. Nhưng càng có khả năng hơn, là bây giờ chỉ mới là món khai vị, con quỷ kia sẽ không tồn tại quá lâu. Cho nên việc cấp bách bây giờ là tìm một nơi để trốn trước đã. Lục Tử suy tư nói. Nhưng đúng lúc này, ở ngã tư đường trước mặt họ, đột nhiên đi tới một đám đàn ông say xỉn loạn choạng, như thể vừa mới đi xã giao về. Lục Tử vô thức liếc nhìn họ một cái, nhạy bén phát hiện ra một tia bất thường. Khoan đã, tay của nam nhân ở giữa tại sao lại giấu sau lưng? Hắn đang giấu thứ gì? Nhưng không đợi hắn nhìn kỹ, một chiếc xe tải lớn đột nhiên từ ngã tư phía sau họ rẽ vào con đường này. Lạch cạch lạch cạch, tiếng bước chân hỗn loạn dần dần tiến lại gần trước mặt. Gầm gầm, tiếng gầm rú của xe tải ở sau lưng ngày càng vang dội. Lúc này, trong con hẻm nhỏ bên cạnh họ lại truyền đến tiếng ken của chiếc bát rơi xuống đất. Long Lục Tử đột nhiên bùng lên một cảm giác kinh dị cực kỳ mãnh liệt, hắn lập tức quay người, đối mặt với chiếc xe tải lớn đang gầm rú lao tới. Ánh đèn pha chiếu thẳng vào hắn và Bạch Thiếu Hoa. Qua kính chắn gió của xe tải, Lục Tử lập tức toát mồ hôi lạnh, hắn kinh hãi nhìn thấy, tài xế xe tải cũng đang bưng một chiếc bát đỏ. Hắn hoàn toàn không lái xe, hai tay rời khỏi vô lăng, đang cúi gập người trên ghế, cả khuôn mặt vùi vào trong bát, ly nhí ăn thứ gì đó. Và điều quỷ dị hơn là vô lăng của chiếc xe tải lớn đang tự động quay trong tình trạng không người điều khiển, hướng về phía họ. Đi. Lục Tử nhét quả cầu số 8 vào túi Bạch Thiếu Hoa, kéo lấy cánh tay không bị thương của đối phương, mấy bước vọt vào một cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Vài giây sau đó, rầm. Chiếc xe tải lớn đâm sầm vào vị trí ban đầu của họ, đồng thời còn kèm theo một tiếng rắc rắc khiến người ta ghê răng. Qua cánh cửa kính của cửa hàng tiện lợi, hai người tận mắt chứng kiến, mấy gã đàn ông say rượu vừa đi ngang qua đã bị đè bẹp dưới thùng xe bị lật nghiêng. Bạch Thiếu Hoa khẽ nuốt nước bọt, khô khốc nặn ra một câu. Một chút đường sống cũng không chừa cho chúng ta sao? Nhưng câu nói này còn chưa dứt, con người hắn đã chợt co lại. Một trong những gã say rượu bị đâm chết, cơ thể bỗng nhiên cử động. Phần bụng trở xuống của hắn đã bị đè bẹp dưới thùng xe, trở thành một đống thịt nát bầy nhầy. Nhưng tựa như một con giun chỉ bị chia làm đôi, nửa thân trên của hắn kéo lê về phía trước. Bò được một chút, hắn chậm rãi rút ra bàn tay vẫn luôn giấu sau lưng. Trong tay bưng một chiếc bát đỏ. Trong bát múc đầy trò giấy. Dạ dày Lục Tử quặn lên một trận, cảm thấy vô cùng buồn nôn khi nhìn nửa thân người của gã say kêu bò đến bên cạnh những người đồng bạn đã bị nghiền thành thịt nát, đổ cho giấy lên thi thể của họ. Tiếp đó, gã trộn đều một chút, múc vào trong bát, rồi lại vùi cả khuôn mặt vào bát đỏ, ăn một cách ngon lành. Cảnh tượng này khiến cả hai người đều cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng họ không có thời gian để cảm khái. Đồng hồ trên tường cửa hàng tiện lợi hiển thị bây giờ là 2 giờ 45 phút sáng. Hiện tại hai người tạm thời phỏng đoán rằng con quỷ bát đỏ không thể nào tồn tại mãi mãi, chắc chắn có giới hạn thời gian. Bây giờ chỉ có thể chờ đến giờ chắn tiếp theo rồi tính tiếp. Nhưng vấn đề là họ có thời gian không? Bây giờ đã không chỉ có gã công nhân vệ sinh đang truy sát họ. Chỉ cần bát đỏ không còn một ngống, gã say rượu, gã tài xế, hay bất kỳ ai vô tình đi vào con đường này, có lẽ đều sẽ trở thành vật dẫn của bát đỏ. Giống như virus zombie, và hai người họ chính là hai người sống sót duy nhất ở đây. Hai họa không đến một mình. Một bóng người cứng đờ, chậm rãi xuất hiện ở cạnh cửa. Là gã công nhân vệ sinh. Nó đứng bên ngoài cửa kính, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hai người trong phòng. Bạch Thiếu Hoa đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy, nhưng sau khi nhìn thấy gã công nhân vệ sinh, sắc mặt hắn bỗng khẽ động. Hắn phát hiện gã công nhân vệ sinh dường như không định vào. Hắn không vào được, là vì ở đây không hình thành ngã tư đường. Lý do này có phần quá đơn giản, thậm chí đơn giản đến mức có chút được cười. Hơn nữa, dựa vào hành động của những con quỷ này, điểm trung tâm của ngã tư đường không phải là nơi duy nhất chúng có thể hành động. Nói đúng hơn, là tất cả các giao lộ này đã tạo nên một chiếc lồng tuần hoàn hoàn chỉnh, vây hãm họ ở bên trong. Bản thân cửa hàng tiện lợi cũng thuộc về khu vực này. Chính vì nghi ngờ điểm này, họ mới không chạy vào tầng hầm khi bị gã công nhân vệ sinh truy đuổi trước đó. Nhưng còn có thể là vì lý do gì? Lúc này, hắn bỗng nhiên thấy gã công nhân vệ sinh gõ nhẹ vào cửa kính. Cái miệng dính đầy cho giấy và máu khẽ mở ra, nhẹ nhàng mấp máy, im lặng nói chuyện với họ. Vì đã có mấy lần tin nhắn làm nền, cả hai đều ngay lập tức nhận ra, lúc gã công nhân vệ sinh vừa mở miệng đã nói, ta đói quá. Nhưng rõ ràng, câu nói này vẫn chưa kết thúc, phía sau còn có mấy âm tiết nữa, họ nhất thời không phân biệt được. Sau khi nói xong, khoe miệng gã công nhân vệ sinh cười một cách quái dị, sau đó làm một động tác vô cùng quỷ dị. Hắn chỉ lên trời, rồi lại chỉ xuống đất, cuối cùng hai ngón tay giao nhau, tạo thành một chữ thập. Đây là ý gì? Sắc mặt Lục Tử hơi thay đổi. Chữ thập thì hắn hiểu, là chỉ ngã tư đường, nhưng chỉ lên trời, chỉ xuống đất trước đó là sao? Im lặng vài giây, Bạch Thiếu Hoa chợt mở miệng, "Ta biết rồi. Ngươi còn nhớ chuyện ta nói với ngươi lúc trước, chuyện đốt vàng mã ở ngã tư đường không? Tục lệ đó thực ra rất giống với những gì chúng ta đang trải qua. Sở dĩ mọi người chọn đốt vàng mã ở ngã tư đường là vì trong nhiều loại thuyết pháp, ngã tư đường là lối đi kết nối giữa thế giới thực và thế giới quỷ, cũng chính là nơi giao nhau giữa dương gian và âm phủ. Nó hẳn là đang nói cho chúng ta biết điểm này. Nhưng cái này có tác dụng gì?" Lục Tử nặng nề nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy gã công nhân vệ sinh bùng thóng hai tay xuống, không còn bất kỳ động tác nào nữa. "Thật đáng tiếc, ta bây giờ cũng không biết." "Xì." Bạch Thiếu Hoa theo thói quen nhún vai, nhưng lại động đến vết thương trên vai, đau đến mức hắn nhăn mặt. "Nhưng ngươi nói có một điểm đúng." Hắn chậm hai giây, mới ra hiệu cho Lục Tử nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên mặt đất, nửa thân người của gã say rượu kia đã không còn động đậy, cả khuôn mặt út xuống đất, khuôn miệng toàn là máu. Tài xế xe tải cũng vậy. Cả ba chiếc bát đỏ đều đột nhiên biến mất, xung quanh chợt trở nên cực kỳ yên tĩnh. Bạch Thiếu Hoa mở bản đồ trên điện thoại, trên đó vẫn là hết ngã tư này đến ngã tư khác. Tuần hoàn vẫn chưa kết thúc. Đây chỉ là món khai vị. Nếu chúng ta bị xe tải đâm chết thì cũng thôi, nhưng chúng ta không chết, cũng không bị gã công nhân vệ sinh ăn thịt, chúng ta còn sống. Nhưng tại sao quỷ lại để chúng ta sống sót? Trong khi vòng tuần hoàn vẫn chưa kết thúc. Ý ngươi là Lục Tử lập tức hiểu hắn đang nói gì. Chúng ta tình cờ kích hoạt một cơ chế nào đó, khiến những con quỷ đó từ bỏ việc tấn công. Nhưng ý nghĩ này không hề làm cho tâm trạng của Lục Tử tốt lên chút nào, ngược lại khiến lòng hắn trùng xuống. Bọn họ căn bản chẳng làm gì cả. Vấn đề duy nhất là trốn vào cửa hàng tiện lợi. Để xác thực phỏng đoán của mình, Lục Tử đi ra ngoài, nhưng những người bị quỷ nhập trước đó vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này chứng tỏ nó không liên quan đến việc có vào trong phòng hay không. Cũng có nghĩa là, thời cơ khiến quỷ ngừng tấn công này là do họ vô tình là khi họ không chủ động làm gì cả, đã xảy ra. Trong lúc suy tư, khóe mắt Lục Tử bỗng quét thấy hai vệt trắng cũng xuất hiện trên con đường này. Hắn gần như vô thức lùi lại một bước, lòng thót lên một tiếng. Sao hắn cũng không ngờ được, người giấy lại theo đến tận đây. Nơi này cách công viên thư đồng còn rất xa. Không đúng, nhiệm vụ của mỗi người không giống nhau, mục tiêu của người giấy không phải là Trần Cực và Phi Nhi sao? Hai người giấy kia nhẹ nhàng trôi qua, nhưng không biết vì sao lại không đặc biệt đến gần. Chỉ giữ một khoảng cách đủ để Lục Tử và Bạch Thiếu Hoa vừa mới đi ra ngoài, nhìn thấy khuôn mặt của chúng. Đó rõ ràng là khuôn mặt của Trần Cực và Phi Nhi, chỉ có điều là bằng giấy. Không phải chứ? Chuyện này rốt cuộc là sao? Hai người họ bị bắt rồi hả? Bạch Thiếu Hoa sững sờ. Cho nên người giấy mới đến tìm bọn họ? Không thể nào. Lục Tử trực tiếp phủ nhận. Chúng ta có chết hết thì Trần Cực chắc cũng không chết. Hơn nữa, kinh nghiệm đã cho thấy, lần đầu tiên gặp quỷ của tất cả người vào vực ở vòng 1 đều không có rủi ro đặc biệt nghiêm trọng. Vậy thì có thể là... Lục Tử nhìn khuôn mặt quen thuộc mà quỷ dị kia, lòng khẽ động, đồng thấy người giấy tóc đen giơ tay lên, chỉ vào cổ mình. Sau đó làm một động tác kỳ quái, như thể đang quấn một thứ gì đó vô hình quanh cổ, rồi lại chỉ vào miệng mình. Dây thừng. Ánh mắt Bạch Thiếu Hoa lạnh đi. Chúng muốn treo cổ chúng ta. Khoe miệng Lục Tử giật một cái, nếu là muốn treo cổ chúng ta, nó đã sớm xông lại rồi, còn đứng ở đó làm gì? Là khăn quàng cổ. Là chiếc khăn quàng cổ hắn đưa cho khỉ con. Trần Cực biết chuyện này. Liên tưởng đến những điểm bất hợp lý trong tin nhắn trước đó và đủ loại nghi vấn, trong lòng Lục Tử mơ hồ có một suy đoán. Trần Cực. Phi Nhi. Hắn gọi. Hai người giấy gật đầu. Một lát sau. Sau mấy vòng dò hỏi từ xa, Lục Tử hoàn toàn xác nhận bên trong người giấy chính là Phi Nhi và Trần Cực, cũng chính là bản thể của hai người họ. Sau khi được đồng ý, Trần Cực mới từ từ trôi qua. Hắn ban đầu cố gắng tránh nói chuyện, vì giọng nói thực sự quá quỷ dị, rất dễ trực tiếp dọa người ta chạy mất. Nhưng mọi chuyện lại dễ dàng hơn so với dự đoán của hắn. Lòng bất an mơ hồ của Trần Cực lúc này mới vơi đi một chút. Hắn đã đoán ra, Lục Tử hẳn đã có một vài suy đoán từ trước, hơn nữa bây giờ cũng không tồi tệ như hắn nghĩ, cả hai người này đều còn sống. Dần dần tiến lại gần hai người, ngay khi Trần Cực định thông báo cho họ những chuyện đã xảy ra, sau lưng hắn đột nhiên lạnh toát. Hắn cứng ngắc dừng bước. Sao thế? Lục Tử vừa mới thả lỏng tâm trí, đột nhiên căng thẳng, thấy Phi Nhi và Trần Cực đang nhìn chằm chằm vào mình. Lục Tử. Phi Nhi lùi lại một bước. Trên miệng ngươi là cái gì vậy? Cái gì? Lục Tử sững sờ. Trên miệng hắn có gì? Vô thức liếc nhìn Bạch Thiếu Hoa, người vẫn luôn ở cùng hắn, ánh mắt Lục Tử bỗng nhiên dừng lại. Hắn không thể tin được khi nhìn vào miệng của Bạch Thiếu Hoa, rồi lại cúi đầu, mở điện thoại, soi vào mặt mình. Trong màn hình, hắn thấy đôi môi của mình xám xịt, phía trên dính một mảng lớn tiền giấy chưa cháy hết trên răng, trên lưỡi cũng vậy. Đúng lúc này, Lục Tử bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Gã công nhân vệ sinh đã nói, ta đói quá. Còn ngươi? Chương 531, tụ nguyện bực nhị trọng môn chương 531, tụ nguyện bực nhị trọng môn 3 giờ sáng cả. Trước đó ăn Bạch Thiếu Hoa thịt rác rời công, giống như là đột nhiên cắt điện khởi động lại một dạng, toàn thân run lên bần bật. Hắn tựa hồ không biết làm sao lại xuất hiện ở đây, mê mang ngẩng đầu, tại cửa thủy tinh trong cái bóng, nhìn thấy phía sau mình là một cố lật nghiêng xe hàng lớn trên mặt đất, tất cả đều là bị ép nát hết đủ. Cực độ sợ hãi tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ đường cái, cũng đồng dạng truyền đến trốn ở trong ngõ tối mấy người trong hai. Cùng ta trước đó nghĩ một dạng là nguyên rủa, là mục tiêu chỉ có hắn cùng Bạch Thiếu Hoa nguyên rủa. Trong trầm mặc, Lục Tử phức tạp thở dài, nhìn về phía địa đồ, phía trên đã khôi phục bình thường, không còn là không có tận cùng rộ sơ giác. Nhưng cái này không để cho tâm tình của hắn dễ chịu một chút, bởi vì vừa mới bọn hắn ngoài miệng cho giấy xuất hiện vô thanh vô tức, thật giống như bọn hắn cũng cùng rác rời công, hắn tử say một dạng, vừa mới bưng lấy hồng hoàn đến qua cho giấy giống như, đây không thể nghi ngờ là bị ô nhiễm chứng minh. Giờ này khắc này, hắn mới rốt cục minh bạch, vì sao rác rưởi công không còn động thủ rất rõ ràng, bởi vì hắn cùng Bạch Thiếu Hoa cũng đã trở thành nguyền rủa bên trong một phân tử. Thay lời khác tới nói, bọn hắn hiện tại là đồng loại. Tin tức tốt duy nhất là, chí ít bọn hắn không có chợt phát hiện, trong tay mình bưng lấy cái hồng bản. Một bên khác, Bạch Thiếu Hoa lau miệng, nhìn về phía đứng đối diện hai cái người giấy. Một nam một nữ hai cái người giấy mặt không biểu tình, mặt trắng hếu nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Hắn đã biết Trần Cực cùng Phỉ Nhi bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Người giấy cùng hai người bọn họ trao đổi thân thể, cũng ý đồ dụ dỗ Lục Tử hai người đi thư đồng công viên, nhưng lại trời xui đất khiến đất bị Hồng Hoàn chặn gây mất. Mà bọn hắn tại gặp được Hồng Hoàn trước đó gặp phải đôi kia kim đồng ngọc nữ người giấy, kỳ thật chính là phát giác dị thường sau, Tòng Long Phượng thai nhà chạy tới Trần Cực cùng Phỉ Nhi. Hai người có phải hay không đổi không trở lại? Bạch Thiếu Hoa hỏi. Không nhất định. Trần Cực nhẹ nhàng lắc đầu, khả năng không lớn trực tiếp liền không để cho chúng ta đổi về đi. Hiện tại hay là sơ kỳ, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta đụng quỷ mức độ nguy hiểm hẳn là từ từ tăng lên. Hắn là nghĩ như vậy, sáu cái đội ngũ hiện tại đã biết đụng vào quỷ có ba cái, Phùng Giao Hoàng Nhạc bị tiên đoán tử kỳ, trông thấy tử trạng của mình, quỷ ý đồ từ DVD bên trong chui ra ngoài, không có quỷ thực thể, tạm thời không có phát hiện cùng quán trọ có liên hệ. Lục Tử Bạch Thiếu Hoa bị vây ở rổ sờ giặt bên trong, mỗi một cái người qua đường đều là quỷ vật dẫn, đồng thời hạch tâm nguồn nguyền rủa là hoàn. Nắm giữ hồng hoàn người tựa hồ không chê không nổi sẽ đói khát, cũng ăn cho giấy, một khi trong chén cho giấy ăn xong, liền sẽ giống đói mắt đỏ dã thú một dạng ăn người. Đồng dạng, không có quỷ thực thể. Lại sau đó chính là Trần Cực chính mình cùng Phỉ Nhi, cùng người giấy trao đổi thân thể, tạm thời không có quá lớn nguy hiểm, duy nhất phong hiểm là khả năng đổi không trở lại. Đem chuyện này làm rõ sau, Trần Cực nhược có chút suy nghĩ. Chúng ta ba đội đụng quỷ kinh lịch kỳ thật có một cái điểm giống nhau. Hắn chậm rãi nói ra, đều là giai đoạn tính tiến hành. Không có quỷ ngay từ đầu liền giết người, mà là càng giống thông báo chúng ta, bọn chúng xuất hiện. Nói một cách khác, giả thiết đó là cái một mực đi lên đường vòng cung, chúng ta bây giờ liền ở vào trong cùng nhất nhưng nơi này có cái vấn đề. Trần Cực đốn đông nhiên, mới chỉ hướng Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa. Chúng ta ba đội, trong các ngươi loại này nguyền rủa đặc tính rõ ràng nhất. Vấn đề là, các ngươi làm sao nhiễm phải nguyền rủa? Tin nhắn. Bạch Thiếu Hoa nghĩ nghĩ, mới nói, hết thể chính là từ đầu kia tin nhắn bắt đầu. Không, ta không phải chỉ cái này. Trần Cực lắc đầu. Ta nói là, vì cái gì những quỷ này tìm tới chúng ta? Vấn đề này để ở đây mấy người đều sửng sốt một chút. Cái này có trọng yếu không? Bạch Thiếu Hoa giật giật khóe miệng, nhẹ nhàng nói ra, cái này không rồi cùng tách ra làm nhiệm vụ một dạng. Phân đội, sau đó riêng phần mình ứng phó chính mình quỷ, sẽ đối mặt con nào quỷ, tinh khiết xem vật khí. Trên mặt nổi đến xem đúng là dạng này. Trần Cực đạo, nhưng chúng ta nhiệm vụ không phải cái này. Hắn bay tới Lục Tử bên người, nhìn về phía trong tay đối phương tấm thẻ. Cánh cửa thứ hai nhắc nhở rất đơn giản, hứa nguyện, thoại nguyện, lễ tạ thần. Nếu như cùng chúng ta trước đó phỏng đoán một dạng, hứa nguyện đối tượng là quỷ, như vậy thì rất kỳ quái. Trần Cực nhẹ nói, vô luận như thế nào, ban đầu khẳng định là hứa nguyện nhưng mấy lần này đụng quỷ kinh lịch đều cùng hứa nguyện không quan hệ. Ta đang suy nghĩ, chúng ta là không phải ngay từ đầu liền nhảy qua hứa nguyện giai đoạn, hoặc là nói, chúng ta tiến đến điểm thời gian đã có người hứa qua nguyện. Theo tình huống bình thường tới nói, quỷ không có khả năng vô duyên vô cớ làm việc tốt, bọn chúng làm hết thệ sự tình phía sau đều mang ác ý, cho nên hứa nguyện một khi kết thúc, quỷ tất nhiên sẽ đến thu lấy đại giới, cũng chính là bọn hắn hiện tại trải qua giai đoạn. Các loại ta có chút hồ đồ rồi. Lục Tử ánh mắt lóe lên một tia hoang mang. Cho nên ý của ngươi là nói, tại chúng ta tiến cánh cửa này trước đó, đã có người đối với những quỷ này hứa qua nguyện, nhưng đại giới là chúng ta tới tiếp nhận. Đối với, đương nhiên cũng có khả năng, đây chính là nhiệm vụ lần này cơ chế Trần Cực dừng lại một chút, nhưng sáu cái đội ngũ, đối ứng sáu cái khác biệt quỷ, lại thêm chúng ta ngay từ đầu liền bị an bài tiến vào khác biệt địa điểm, cho nên ta chỉ có thể phỏng đoán, cùng cánh cửa thứ nhất một dạng, chúng ta lại bị an bài nhân vật. Khi đó chúng ta là thực tập sinh, mà chúng ta vai trò chính là ưng thuận nguyện người, cho nên không phải quỷ tới tìm chúng ta, mà là chúng ta vừa vào cửa, liền tự động biến thành bọn chúng đang tìm người. Mà về phần là ai hứa nguyện, trong lòng của tất cả mọi người đều hiện lên ra giống nhau như lúc đáp án, trong khách sạn 6 cái trọng điểm khách ở. Vợ chồng quỷ, đồ tăng quỷ, Chu Lương, Mù Lòa, cùng dơ hai tay con quỷ kia. Bọn hắn hẳn là khi còn sống, đối với cùng loại người giấy hồng bản loại này càng kinh khủng, càng giống mô hình bởi vì có thể là nguyền rủa một dạng đồ vật cho phép nguyện. Rất rõ ràng hiện tại Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa, chính là tại kế thừa vợ chồng quỷ bên trong nữ nhân kia nguyện. Đối với nhập vực giả tới nói, bọn hắn không phải tại hứa nguyện, mà là muốn tục nguyện. Cho nên là người khác làm sự tình, chúng ta tới tiếp bàn. Bạch Thiếu Hoa đại khái vớt rõ ràng tình huống sau, chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Cái này ý vị bọn hắn cần đồng thời làm hai chuyện. Một, chính là bảo mệnh. Quỷ không có khả năng chỉ sẽ xuất hiện một lần, mà lại trong cánh cửa này không có quỷ thực thể, cũng liền mang ý nghĩa nó càng thêm ẩn nấp, càng thêm nguy hiểm, rất có thể sẽ bất thình lình hại người. Hai, chính là tìm tới trong khách sạn những cái kia trọng điểm khách ở phía sau quan hệ, bọn hắn lúc đó đến cùng cầu nguyện điều gì. Cũng liền tại lúc này, Lục Từ điện thoại đống nhiên vang lên một chút. Là Đỗ Thính Phong phát tin nhắn, hắn kéo một cái mới trò chuyện nhóm, trong nhóm không có Trần Cực cùng Phỉ Nhi. Là một tấm hình đập chính là cái sổ sách, phía trên tất cả đều là lít nha lít nhít nhớ sổ sách cùng tên người, số điện thoại loại hình. Trong đó dùng bút đỏ liên tiếp vẽ lên mấy vòng. Trong vòng là một cái người quen thuộc tên, Chu Lương. Cảm cúm đầu quá choáng hôm nay ra tay trước một chương chương 532, vượt nhị trọng môn thẩm mỹ viện chương 532, vượt nhị trọng môn thẩm mỹ viện hôm qua thiếu bổ đến 531 chương, đại gia có thể đi trở về nhìn một chút vì cái gì. Chân Cực khẽ giật mình. Người quen thuộc thân thể hiện tại của ngươi sao, còn có thể. Vô ý thức nói xong câu đó, Trần Cực trong lòng đống nhiên lộ bộ một chút. Quen thuộc. Hắn chính xác quen thuộc. Không phải trong lòng quen thuộc, mà là một loại cảm giác rất kỳ quái, không có lúc trước cái loại này nhẹ nhàng, hết sức rõ ràng không phải người cảm giác. Nếu như không phải túi đầu xuống nhìn mình giấy dán cơ thể, hắn có đôi khi thật sự sẽ quên, mình không phải là người giấy, mà là nhân loại. Đây cũng không phải là hắn sử dụng 18 năm bộ kia cơ thể. Phỉ Nhi. Trần Cực cảnh giác nhìn về phía nàng, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Bình thường. Phỉ Nhi đơn giản đạo. Có điểm lạ, nói không nên lời. Không có chờ mong Phỉ Nhi rất rõ ràng nói đi ra cụ thể chỗ nào không đúng, dù sao sự biến hóa này quá thay đổi một cách vô tri vô giác, rất bí mật. Quái cái chữ này đã đầy đủ chứng thực Trần Cực lỡ tới. Ngươi cảm thấy mình bây giờ cùng trước đây cơ thể không có khác biệt, phải không? Trần Cực vì nàng phân tích nói. Ngươi nói là cái này. Phỉ Nhi ngữ khí có chút hoang mang, vẫn luôn là dạng này a. Ý của ta là, luôn cảm giác bây giờ người giấy cơ thể quá nhẹ, giống như muốn bị gió thổi đi. Nàng dừng một chút, cân nhắc nói, nhưng cái này hướng gió rất cố định. Ta có đôi khi sẽ có loại không nhận khống chế cảm giác, giống như là muốn đi hướng nào, nhưng nháy mắt thoáng qua. Ở một bên nghe xong một hồi Lục Tử cảm giác không đúng, ý của ngươi là ngươi có gan xúc động muốn đi một nơi nào đó. Này làm sao nghe vào giống như bị đổ vật gì. Đang triệu hoán đâu? Phỉ Nhi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Trần Cực có chút ngộng, hắn vẫn còn không có loại cảm giác này. Nhưng hắn rất nhanh nhớ tới, lúc mới bắt đầu, Phỉ Nhi liền so với hắn càng linh hoạt mà thích ứng người giấy cơ thể. Bây giờ hồi tưởng lại, hắn không khỏi có chút run rẩy, cái này căn bản liền không phải chuyện gì tốt, ngược lại chứng minh Phỉ Nhi so với hắn chịu ảnh hưởng càng lớn. Bởi vì loại sửa đổi này quá ẩn nút, hơn nữa rất nhỏ, nếu như không phải bút máy nhắc nhở, cơ hồ không phát giác được. Nhưng vấn đề là, lúc nào mới có thể đổi lại? Lao La, trời đã nhanh sáng rồi. Nô Tuệ mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 5 giờ sáng. Nàng và La Vệ đã thành đã tại trong thẩm mỹ viện chờ đợi một đêm, nhưng hết thảy mạnh khỏe, cũng không có chuyện gì phát sinh. Đây là gia sản người mở thẩm mỹ viện, diện tích thật lớn, trang trí bên trong lộ ra một cỗ cao cấp cảm giác. Nhưng vô luận là rơi cho mặt đất, vẫn là môn thượng dán vào thủy điện thiếu phí đơn, đều chứng minh ở đây đã ngừng kinh doanh rất lâu. Để điện thoại di động xuống, Nô Tuệ tổng kết nói, bọn hắn bây giờ phỏng đoán là, chúng ta muốn đóng vai những cái kia khách trọ thân phận, ngươi nhìn thế nào? Cái suy đoán này quả thật có chút đạo lý. La Vệ nghĩ đến nghĩ, nhíu mày, nhưng vấn đề ở chỗ, chúng ta kỳ thực không biết phía trước những cái kia hộ gia đình đều cùng cái nào nguyện rủa có liên quan. Hắn hồi tưởng một chút, bây giờ duy nhất đã biết chính là người giấy, hơn bọn hai cái này bọn hắn rõ ràng tại quán trọ nhìn thấy qua môi giới, nhưng Phùng Giao bên đó đây. Phùng Giao cùng Hoàng Nhạc bên kia quỷ có chút vấn đề. La Vệ Thành nói, bọn hắn không có minh xác môi giới, hơn nữa hai người đụng quỷ kinh nghiệm không tìm ra được điểm giống nhau. Nô Tuệ ngồi ở kính trang điểm phía trước, khẽ gật đầu một cái. Nhưng dưới mắt, đối với bọn hắn hai tới nói, chuyện trọng yếu nhất vẫn là bảo trụ mạng của mình. Bây giờ ba cái đội ngũ đều tại ban đầu xuống xe địa điểm đột quỷ, chúng ta cũng sẽ không ngoại lệ. Nô Tuệ trong giọng nói có chút lo nghĩ. Bây giờ trong thì nhìn còn lại đội ba, ai là tiếp theo đội đụng vào quỷ đội ngũ? Trên mặt nổi chúng ta nhìn là ba cái, nhưng Nhậm Ngu có thể đụng vào quỷ cũng sẽ không nói. La Vệ Thành nói, ngươi nhìn hắn ở trong bầy đều không nói lời nào. Ân. Nô Tuệ nhìn xem điện thoại, hai mắt chớp lên. Kỳ thực nói thật, bây giờ còn là tách ra làm nhiệm vụ, trọng yếu nhất vẫn là cam đoan chính mình sống sót. Bất quá Nhậm Ngu quả thật có chút vấn đề, đều sống đến cao cấp bậc, hắn không có khả năng không biết hợp tác mới có thể sống sót. Ngươi nói hắn có phải hay không cùng khắc vào bậc giả phía trước nhận biết? Kết quả thủ, nhìn xem không giống. La Vệ Thành lắc đầu. Tốt ta, cái kia trước tiên không cân nhắc hắn. Nô Tuệ hai chân tới lui, như có điều suy nghĩ, tóm lại, bây giờ là 309 mù loại quỷ, 2013 vợ quỷ, còn có thể cùng Chu Lương tương quan đã xuất hiện. Ta vốn cho là thẩm mỹ viện cùng vợ quỷ có liên quan, hiện tại xem ra không phải, hồng bản đã xuất hiện. Không giống với tại mọi người phía trước, đơn độc ở chung lúc, Nô Tuệ Minh lộ ra nói nhiều không ít, lưu cho chúng ta cũng chỉ có đồ tăng quỷ, phu quỷ, còn có cái kia giơ tay quỷ. Hy vọng không phải cái cuối cùng. Nàng không che giấu chút nào chính mình đối với cuối cùng con quỷ kia kiêng kỵ. Dù sao đó là một cái duy nhất, bọn hắn cái gì cũng không hiểu rõ quỷ. Chúng ta chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, Tuệ Tuệ. La Vệ Thành trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Bọn hắn tại trong tấm thứ nhất môn may mắn, rất rõ ràng không có kéo dài đến thứ hai cánh cửa bên trong. Tại thẩm mỹ viện bên trong, hai người không tìm được cái gì cùng phía trước khách trọ tương quan đồ vật. Trầm mặc ngồi ở trong phòng trang điểm, La Vệ Thành suy tư cái này thẩm mỹ viện sắp đặt. Hắn chính xác không có ở đây trông thấy bất luận cái gì cùng vị tương quan đồ vật, bất quá, có một chút dị thường. Nơi này có một chút không nên thuộc về thẩm mỹ viện đồ vật. Ý địa dụng cái kéo, băng gạc, ống tiêm, thậm chí còn có chứa lì đỏ kèn không rõ dịch tiêm. Khẽ nhíu chân mày, La Vệ Thành đời này đều không đi qua thẩm mỹ viện loại địa phương này, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, lì đỏ kèn là thuốc tê. Chỉ có thể tại bệnh viện sử dụng quản chế loại dược phẩm, ở đây vì sao lại có? Hắn đang muốn ngẩng đầu hỏi thăm Nô Tuệ, nhưng vào lúc này, đỉnh đầu bọn họ lông vũ đèn đột nhiên chuẩn hai cái. Ầm, ba. Đèn tắt. Cơ thể của La Vệ Thành chợt căng cứng, cùng lúc đó, hắn đột nhiên ngửi thấy một loại rất kỳ quái hương vị, lạnh như băng, là mùi thuốc sát trùng. Phòng trang điểm bên trong cũng không phải hoàn toàn không ánh sáng, bọn hắn chỗ thẩm mỹ viện tại thị khu, phụ cận cao ốc bên trong thông sáng chiếu vào trong nhà, thích ứng một chút sau, liền có thể thấy rõ. Cái gì cũng không có thay đổi. Không có cùng La Vệ nghĩ đến tượng bên trong một dạng, có quỷ đột nhiên xuất hiện trong phòng, cũng không có nhiều cái gì, mất thứ gì. Nhưng chính là bởi vì nguyên nhân này, đèn tắt sau đột nhiên xuất hiện nước khử trùng bị, liền lộ ra phá lệ quỷ dị. La Vệ Thành không tự chủ được liền nghĩ tới cái kia hai bình thuốc tê. Ở đây không phải thẩm mỹ viện sao, tại sao phải cho hắn một loại tại bệnh viện cảm giác? Vô luận như thế nào, cái này tất nhiên tiêu chí lấy bọn hắn cùng phía trước đội ba một dạng, sắp đột quỷ. Trong mắt của hắn lộ ra một tia cảnh giác, vô ý thức phải nhờ vào gần Nô Tuệ, nhưng vào lúc này, trong lòng La Vệ Thành bỗng nhiên lộn bộ một tiếng. Nô Tuệ không thấy. Vừa mới ngồi ở trước bàn trang điểm nàng, tại đèn tắt sau, vô thanh vô tức biến mất. Tuệ Tuệ. La Vệ Thành tim đập đột nhiên gia tốc, luôn luôn mặt nghiêm túc, tại lúc này chợt biến hóa. Chương 533, vượt nhị trọng môn Lư Hương chương 533, vượt nhị trọng môn Lư Hương không có ai đáp lại hắn, chỉ có một tấm trống rỗng bàn trang điểm. Toàn bộ thẩm mỹ viện bên trong lâm vào một loại trong quỷ dị yên tĩnh. Yên tĩnh đến La Vệ Thành có thể rõ ràng mà nghe thấy, trái tim của mình ở trong lồng ngực trầm muộn va chạm, một chút so một chút trọng. Cũng liền tại lúc này, một hồi sâu kín ngâm nga âm thanh, đột nhiên phá vỡ thẩm mỹ viện bên trong yên tĩnh. La âm thanh rất nhỏ, là giọng nữ, không có ca từ, chỉ có giai điệu. Tiếng ca nhẹ nhàng, không phải Ngô Tuệ. Cái này không biết đến từ đâu giọng nữ, ở trong môi trường này nghe cực kỳ làm người ta sợ hãi, để cho La Vệ Thành trên cánh tay lên một lớp da gà. Nhưng kinh khủng nhất là, nơi này còn là cùng phía trước một dạng, cái gì đều không nhiều, cái gì cũng không thiếu. Tại tất cả cùng bị tiếp xúc kinh nghiệm bên trong, La Vệ Thành biết rõ, loại này không biết mới là để cho người nổi điên. Biết rất rõ ràng có đồ vật gì thay đổi, nhưng hắn vẫn không cách nào trông thấy, cũng không cách nào quan sát được. Tỉnh táo, La Vệ Thành hít thở sâu một hơi, hắn không biết hiện tại Ngô Tuệ đi đâu, nhưng hắn nhất định phải mau chóng tìm được nàng. Hắn hướng đi Ngô Tuệ vừa trở qua trước bàn trang điểm. Hai người đều tại cùng một gian phòng, hắn không có việc gì, Ngô Tuệ lại bị mang đi, nếu như không phải là bởi vì giới tính, vậy cũng chỉ có thể cùng. La Vệ Thành nhìn về phía tấm gương. Hắn trước tiên hoài nghi chính là tấm gương. Tấm gương bản thân liền là âm khí rất nặng đồ vật, tại trong vực càng là thường xuyên bị dùng làm quỷ sát người thủ đoạn. Trong mặt gương, hắn trông thấy thân thể của mình, cho dù ở trong căn phòng mở tối, mặt của hắn cũng tái nhợt đến lạ thường, biểu lộ mang theo một tia khó mà che giấu lo nghĩ. Mà đúng lúc này, La Vệ Thành bỗng nhiên kinh dị xem gặp, phía sau hắn lộ ra nửa bên thân ảnh màu trắng, có người ở hắn phía sau đứng. La Vệ Thành bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, những gì thấy trong mắt chỉ có mở tối phòng trang điểm, bị ngoài cửa sổ ánh đèn chiếu vào, không tính đen, lại có lưu rất nhiều bóng tối. Hai cái giường, ngăn tủ, không có bất kỳ cái gì hàm nghĩa thuần vì trang sức vẽ. Nhiều như vậy, cùng phía trước không có khác nhau. Nhưng La Vệ Thành lại chợt dùng mình một cái. Rồi, La trận kia nhẹ nhàng tiếng ca, đông nhiên rõ ràng, giống như có nữ hài nhi, tại sát bên lỗ tai của hắn nhẹ giọng ngâm nga. Nhưng bên cạnh hắn vẫn là cái gì cũng không có. La Vệ Thành cổ họng hơi hơi giật giật, hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt một chút, lại độ khóa chặt đến trên gương. Lần này, hắn nhìn thấy người đang hát. Cái kia ca hát nữ nhân. Một cái nữ y tá. Không, nói đúng ra, nàng chỉ là nhìn qua giống y tá, nhưng nàng trên thực tế mặc không phải y tá chế phục, mà là loại kia mình mua, để cho nàng lộ ra càng chuyên nghiệp y phục hàng ngày. Trong kính, nàng chen tại La Vệ Thành trước người, ngâm nga bài hát, một cái tay nâng chính mình dựa vào một chút da thịt, liền tại cổ ở giữa đầu người. Nếu như không kéo lấy, nàng đầu liền sẽ ba một cái rơi xuống, nện vào bàn trang điểm trên mặt bàn. Cho đến lúc này, La Vệ Thành mới chợt phát hiện, trong kính bàn trang điểm trên mặt bàn, bày một khay. Trong mâm để băng gạc, ai ô đỏ phỏ, ống tiêm, còn có lúc trước hắn nhìn thấy qua không rõ dịch tiêm. Nhưng La Vệ Thành trước mặt lại không có. Nước khử chuẩn bị. Tiếng ca, còn có Ngô Tuệ đột nhiên biến mất. Trong gương cùng hiện thực là hai thế giới, mà Ngô Tuệ chính là tiến vào trong kính thế giới. La Vệ Thành trong nháy mắt có phán đoán, nếu thật là dạng này, cái kia Ngô Tuệ phải đối mặt, mới thật sự là kinh khủng. Điều này không khỏi làm tâm hung hăng của hắn căng thẳng. Hắn đem trang điểm bản đổi phương hướng, một chút chiếu vào cả gian phòng trang điểm. Quả nhiên nơi này và thực tế cũng không giống nhau. Có thêm một cái xe đẩy nhỏ. Hết thảy đều chứng minh căn này phòng trang điểm dường như đang chuẩn bị cái gì. Nhưng ở đây không có Ngô Tuệ. La Vệ Thành hít sâu một hơi, lập tức đứng dậy, hướng đi ngoài phòng, bên ngoài đèn đồng dạng diệt. Ở đây còn có mấy cái phòng trang điểm. Vừa đi đến hành lang, La Vệ Thành đột nhiên cái mũi hơi hơi bỗng lúc đích. Nước khử trùng bị chính xác làm giảm bớt, nhưng hắn vẫn ngửi được một cô vô cùng đậm đà đốt hương vị. Chính là một loại trong chùa miếu hương vị, nhưng ở trong hiện thực, bọn hắn chưa từng có tại thẩm mỹ viện nhìn thấy qua Lư Hương. Mùi vị kia là từ thẩm mỹ viện bên trong cùng trong văn phòng truyền tới. Nơi đó bọn hắn đã kiểm tra, văn kiện đều biết giống. La Vệ Thành đứng tại trong hành lang ở giữa, do dự một chút, vẫn là cất bước hướng về văn phòng đi đến. Đẩy cửa ra. Và mỹ dung ngoài viện phong cách không giống nhau, ở đây bày gỗ lim bàn làm việc, lao bản ghế dựa, cho người ta một loại cảm giác không tốt. Bên trong hương vị đã nồng đậm đến cực điểm. Tuệ Tuệ, ngươi ở nơi này sao? La Vệ Thành cẩn thận nhìn xung quanh bốn phía. Ở đây không có tấm gương, hắn cũng không cách nào quan sát trong kính thế giới, nhưng căn cứ vào trước đây kinh nghiệm, trong gương một bộ phận động tĩnh là có thể bắn ra tại ngoại giới. Mấy giây sau, hắn bỗng nhiên nghe thấy một tiếng ngắn ngủi tiếng khóc. Rất nhanh, chợt lóe lên, giống như là ảo giác. La Vệ Thành một chút dừng bước chân lại. Hắn căn cứ vào âm thanh phán đoán, vừa mới tiếng khóc cách hắn rất gần. Đúng lúc này, lại một tiếng sợ hãi tiếng nức nở, đột nhiên tại La Vệ Thành bên tai vang lên. Lần này hắn triệt để xác nhận, cái kia rõ ràng là Ngô Tuệ âm thanh. Nhưng La Vệ Thành lại sắc mặt hơi hơi biến hóa, không có trả lời, trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Căn cứ vào hắn đối với Ngô Tuệ hiểu rõ, loại phản ứng này không quá bình thường, Ngô Tuệ lòng can đảm không nhỏ, khả năng không lớn sẽ bị hù đến. Mà lại nói lời nói thật, hắn nhận biết Ngô Tuệ nhiều năm như vậy, cũng không thấy đến đối phương khóc qua mấy lần. Thế nhưng là, nhưng bạn nhất nàng thật sự bị quỷ bắt được đâu? Cái kia ti nghi hoặc rất nhanh liền bị lo nghĩ đè xuống, nhưng ngay tại La Vệ Thành vừa muốn há miệng hỏi thăm Ngô Tuệ bên đó như thế nào thời điểm, cặp mắt của hắn chợt ngưng lại. Ngoài cửa sổ mở tối chiếu sáng tại mở tối trong phòng, chỉ có một chỗ là sáng tỏ. Môn. Nói đúng ra, là phía sau cửa, trên cùng, treo bắt quái kính. Rất nhỏ một cái, nhưng lại bởi vì treo góc độ, để cho La Vệ Thành có thể rõ ràng trông thấy chính mình, trông thấy toàn bộ văn phòng, trông thấy gỗ lim trên bàn sách bày lư hương, phía trên cắm ba cây màu đỏ thắm, tinh tế thật dài, giống như là hương dựng thẳng lên tới đồ vật. Cũng làm cho hắn nhìn thấy. Trên lưng mình, nằm sấp một cái nho nhỏ, đen thui dị dạng quái vật. Không đúng. Đó là một cái hài nhi. Một cái không có đủ tháng, còn không có phát dục hoàn toàn, liền bị sinh ra hài nhi. Trên mặt nhăn nhăn nhúm nhúm, ngũ quan vặn vẹo mà biến hình, hơi hơi hé miệng, giống như là đang gào khóc, dùng đến Ngô Tuệ âm thanh nói, "Lao la, mau cứu ta." Thanh âm này tiến vào La Vệ Thành trong lỗ tai thời điểm, trên người hắn lông tơ trong nháy mắt thẳng đứng, không hề nghĩ ngợi, nhấc chân chạy. Cái này con quỷ tuyệt đối đã sớm ở chỗ này, thậm chí có khả năng tại đèn tắt phía trước. Bằng không nó làm sao có thể biết mình tên? Cũng liền tại La Vệ Thành bước ra cửa phòng làm việc một sát na, hắn mới cảm giác được chính mình trên vai cái kia cỗ chậm rãi thẩm thấu rét lạnh, đột nhiên biến mất không thấy. Thay vào đó là một cỗ hoán độc ánh mắt. Trà sát đem đầu bên trên mồ hôi lạnh, La Vệ Thành ẩn ẩn có thể cảm giác được, muộn một phần ra ngoài, chính mình có thể liền trải qua một chút cực kỳ khủng bố chuyện. Không đúng, nữ y tá không có phát hiện ta, nhưng Hải Nhi lại có thể trông thấy ta thậm chí chân thực ảnh hưởng đến chính mình. Cho nên bây giờ không thể mù quáng mà đi tìm. Rất có thể mỗi cái trong phòng đều có quỷ. Trọng điểm gian phòng hẳn là gian kia phòng trang điểm, bên trong đang tại chuẩn bị thao tác cái nào đó hạng mục, nếu như hắn không có đoán sai, rất có thể bị thao tác đối tượng chính là Ngô Tuệ. Nhưng Ngô Tuệ không ở nơi đó. Bây giờ còn chưa bắt đầu, cho nên nàng có khả năng nhất xuất hiện chỗ. La Vệ Thành nhìn về phía xa xa phòng vệ sinh, cửa đóng chặt. Hắn chậm rãi đi tới, dần dần nghe được một hồi không nhịn được gõ đất âm thanh, thật giống như ai tại ngoài phòng vệ sinh bọn người, mũi giày không ngừng đập sàn nhà. Cái này khiến hắn xác nhận chính mình suy đoán, đẩy cửa ra, chợt lách người tiến vào phòng vệ sinh. Bên trong là một cái to lớn tấm gương. La Vệ Thành nhìn xem tấm gương, thấy được chính mình, cùng với trong kính, vừa vặn đứng tại bên cạnh hắn thân ảnh quen thuộc kia. Ngô Tuệ. Nàng trong kính, khóa chặt lông mày bỗng nhiên buông lỏng, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Lao la. Nàng có thể trông thấy La Vệ Thành. Đến cùng chuyện gì xảy ra? La Vệ Thành lập khắc dò hỏi. Nói ngắn gọn, ta bây giờ tại kéo dài thời gian, ta lúc này hẳn là trong tại một cái thời không khác, nhân viên của nơi này cũng là quỷ. Ngô Tuệ ngữ tốc nhanh chóng, ta không biết các nàng muốn dẫn ta đi làm cái gì, bất quá ta chú ý tới một sự kiện, rất trọng yếu. Nhà này tiệm thẩm mỹ lao bản gọi Trương Vĩ, là 2013 trong kia cặp vợ chồng bên trong nam. Chương 534, vực nhị trọng môn phi pháp làm nghề y đi. Chương 534, vực nhị trọng môn phi pháp làm nghề y đi ở Đại Bình Thị Đại Kịch Viện. Vắng vẻ diễn xuất trong sảnh, mấy chục sắp xếp chỗ ngồi phía trước nhất. Một cái thon gầy bóng người an tĩnh ngồi tại vị trí trước. Trên đài, trắng bệnh ánh đèn chiếu sáng khoảng không sân khấu, chỉ có cho bụi trong không khí bay lên. Dưới đài, hắc ám nuốt sống tất cả chỗ ngồi, Nhậm Ngu khuôn mặt giấu ở bóng tối chỗ sâu. Hắn ngồi ngay thẳng, cũng không nhúc nhích, lồng ngực không có bất kỳ cái gì chập trùng, túi thấp đầu. Điện thoại lặng lặng để ở một bên. Cùng khác bất luận cái gì một tổ cũng không giống nhau, giáp hát hoàn toàn tĩnh mịch, thật giống như chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. Nhưng ngay tại một giây sau, Nhậm Ngu động. Không phải chậm rãi di động, mà là ảnh chân dung của hắn là bị cầm lôi kéo lấy, đột nhiên giơ lên, thật thờ nhìn thẳng phía trước. Không nháy mắt nhìn chằm chằm trống rông sân khấu. Ánh đèn lóe lên một cái, ngay sau đó, một hồi sâu kín hát hí khúc cầm thanh, đột nhiên vang vọng toàn bộ giáp hát. Khí kịch khang méo von, âm điệu nhu hòa. Mà cơ thể của Nhậm Ngu cũng dần dần tại trong hí khúc cầm thanh, dần dần trở nên càng ngày càng cứng ngắc, lưng thẳng tắp, cơ thể trực lăng lăng chống lên, giống như bị trên đài không tồn tại biểu diễn hấp dẫn tất cả lực chú ý, thời gian như từng giọt nước trôi qua lấy. Trung quanh hắn nhiệt độ bắt đầu rõ ràng hạ xuống, làn da lạnh cả người lợi hại. Thẳng đến cuối cùng một tiếng hát xong, hắn dừng một chút, giơ hai tay lên. 3 3 3. Quy luật vỗ tay, tựa như một cái thiết lập xong quá trình. Đây là một cái không có diễn xuất kịch trường, chỉ có người xem, không có diễn viên. Cũng có lẽ là chỉ có diễn viên, không có người xem. Điện thoại di động kêu rồi một lần, biểu hiện trên màn ảnh hơn 10 đầu không học gờ giúp chat tin nhắn. Nhưng Nhậm Ngu không có nhìn, thật giống như hắn quá mức đắm chìm tại trong cuộc biểu diễn này. Mới nhất một đầu trong tin nhắn ngắn, viết: La Vệ Thành, chúng ta đục quỷ, mặt khác, thẩm mỹ viện cùng 2013 cái kia đầu đình trượng phu quỷ có liên quan, hắn cứ gọi Trương Vĩ, là thẩm mỹ viện lão bản. Ta đã thông chi bọn họ, ngươi bây giờ làm sao bây giờ? La Vệ Thành cất điện thoại di động, lo âu nhìn xem trong gương nữ nhân. Hắn cùng Ngô Tuệ rõ ràng trong gương cách gần như vậy, cơ hồ là đứng vai song vai, lại lẫn nhau đều không thể tiếp xúc đến. Ta cũng không biết. Nô Tuệ trực tiếp nơi đó nói. Ta đi bảo, liền bị mấy cái kia y tá bắt được, nhưng bọn hắn không có lập tức đối với ta làm cái gì, mà là để cho ta đi trước phòng vệ sinh dọn dẹp một chút. Ta cảm giác bọn hắn sau đó có thể muốn cho ta làm cái gì, ách, hạ ngủ. Cái này nói đến vô cùng cổ quái. Ta vừa mới một mực đang nghĩ, quỷ làm sao lại quản ta rửa mặt hay không? Bọn chúng chẳng lẽ còn thật muốn cho ta làm thẩm mỹ? Nô Tuệ nhanh chóng mắt liếc ngoài cửa, giống như là tại xác nhận bên ngoài coi chừng y tá, nhiều nhất còn có thể đợi nàng bao lâu, cho nên ta đoán. Có phải hay không bây giờ ta kinh nghiệm hết thảy, trước đó đều phát sinh qua, chỉ có điều ta thay thế trong đó cái nào đó nhân vật. Mà cái này cùng La Vệ Thành trước đây phỏng đoán không như mà hợp. Cũng chính vì dạng này, cho nên Ngô Tuệ bây giờ quá trình mới như vậy phù hợp thực tế. Nói đến đây, La Vệ Thành đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nghĩ đến một kiện rất mấu chốt chuyện. "Tuệ Tuệ, ta không hiểu rõ lắm phương diện này, nhưng mà loại này thẩm mỹ viện có làm nghề y tư cách sao?" Ngô Tuệ lập tức lắc đầu. "Không có. Ở đây tối đa chỉ có thể bảo dưỡng, chỗ này cũng không phải phòng khám bệnh." "Ngươi phát hiện cái gì?" La Vệ Thành sắc mặt một chút rất khó coi. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, tới gần trong kính Ngô Tuệ, trầm giọng nói, "Ở đây tại phi pháp làm nghề y đi. Ta nhìn thấy những cái kia đoạn mất đầu y tá, trong tay cầm trong khay, thả một loại không biết tên thuốc mê, bên trong có lỉ đỏ kèn." "A." Ngô Tuệ sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, nàng liền nhớ lại đến chính mình phía trước nhìn thấy tin tức. Loại sự tình này tại trong hiện thực cũng không hiếm thấy. Nói đúng ra, cũng sẽ không thật sự làm cái gì giải phẫu, nhiều nhất chính là cắt cái mắt hai mí, văn môi, đánh thịt độc tố các loại, nhưng vấn đề nằm ở chỗ ở đây. Không có đi qua huấn luyện chuyên gia làm đẹp, một khi trưởng khống không tốt liều lượng, sẽ có thể dẫn đến khách hàng tại chỗ bỏ mình. Thì như gây tê dị ứng, hoặc là thịt trong độc tố độc. Nhưng cái này cùng tình trạng hiện tại có quan hệ gì? Lại cùng Trương Vĩ có quan hệ gì? Ngay tại trong kính Ngô Tuệ suy tư thời điểm, La Vệ Thành lại cho mày, hắn có thể nghe thấy ngoài phòng vệ sinh, cái kia chờ đợi y tá dạo bước âm thanh càng ngày càng nhanh, càng ngày càng không kiên nhẫn. Ngô Tuệ hẳn là không pháp ở đây mang xuống. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi thấy Trương Vĩ là cái dạng gì? La Vệ Thành lập khắc truy vấn, tính toán tận lực nắm giữ nhiều nhất tin tức. Ta không có trông thấy bản thân hắn. Ngô Tuệ lắc đầu, nhưng mà ta bị lôi ra ngoài thời điểm, tại thẩm mỹ viện trong đại đường nhìn thấy một cái rất lớn áp phích, phía trên chính là của hắn ảnh chụp, cùng chúng ta cuối cùng trước khi ra cửa nhìn thấy giống nhau như lúc. Đầu đinh, giả tạo mỉm cười, trong mắt có không che giấu được khôn khéo. Trương Vĩ là nhà này thẩm mỹ viện viện trưởng. Ta bây giờ hoài nghi hắn lúc đó có thể phi pháp làm nghề y y, tiếp đó đem người hại chết. La Vệ Thành phân tích nói, Tuệ Tuệ thân phận của ngươi bây giờ, hẳn là lúc đó cái kia tử vong khách hàng. Cho nên ngươi nhất thiết phải kéo dài thời gian, bằng không kết cục sẽ cùng cái kia khách hàng một dạng, chắc chắn phải chết. Nô Tuệ khẽ gật đầu một cái. Ngươi tận ngươi có khả năng liền tốt. Đừng sợ, ta sẽ đem ngươi mang ra. La Vệ Thành câu này an ủi còn chưa nói xong, hắn chỉ nghe thấy phía ngoài tiếng bước chân thong thả đình chỉ. Lập tức, tấm gương đối diện, Nô Tuệ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Bây giờ là vô cùng quỷ dị một màn. Trong phòng vệ sinh rõ ràng chỉ có La Vệ Thành một người, nhưng trong gương lại phản chiếu ra ba cái thân ảnh, một cái là Nô Tuệ, bả vai bị một cái tái nhợt tay gắt gao bắt được. Một cái là đoạt môn mà vào y tá, trên mặt mang rõ ràng chỉnh dung cảm giác, nhưng toàn bộ thân thể nhưng từ phần eo bị chém đứt, dẫn đến nửa người trên của nàng cùng nửa người dưới ở giữa có rõ ràng sai chỗ. Nó mặt không thay đổi áp lấy không ngừng dãy rủa Nô Tuệ, cưỡng ép kéo lấy nàng thoát ly tấm gương phạm vi. Chỉ còn lại cái cuối cùng thân ảnh, cũng chính là La Vệ Thành chính mình, thủ hạ ý thức vươn hướng tấm gương, muốn đem Nô Tuệ níu lại, nhưng hắn chỉ mò đến băng lãnh mặt kính. La Vệ Thành một chút thu tay về, hắn trầm mặc hai giây, ý thức được vô luận trong kính thẩm mỹ viện muốn làm gì đều lập tức liền bắt đầu. Hắn còn có thời gian ngăn cản sao? Nhưng càng quan trọng chính là hắn hoàn toàn không có một tia đầu mối, dù là biết nhiều như vậy manh mối, đối với như thế nào để cho Ngô Tuệ đi ra, hắn vẫn là nghĩ không ra một chút phương pháp. Chân cực bọn hắn không phải nói lần thứ nhất đụng quỷ chỉ là thăm dò sao? Không đúng. La Vệ Thành tâm trọng trọng một rơi, chính mình vẫn là xem thường cánh cửa này, cũng không phải nói liền hoàn toàn không có nguy hiểm tính mạng, hơn nữa mỗi cái đội ngũ kinh nghiệm cũng không giống nhau. Tỷ như Phùng Giao liền đã xác nhận bị phán quyết 3 ngày sau tử hình, mà Hoàng Nhạc, nếu như không phải là bị lấy đi DVD, quỷ tại chỗ liền sẽ leo ra. Thậm chí Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa nơi đó, kém chút cũng bị xe hàng đâm chết, bị rắc rưởi công việc cắn hết. Nếu như không phải bọn hắn cũng bị mượn rửa, lại vừa vặn chống đến cái tiếp theo cả điểm, tuần hoàn kết thúc, chỉ sợ cũng cựu tử nhất sinh. Cho nên bọn hắn bên này cũng là tình huống giống nhau. Giống như là khảo nghiệm tựa như, không chịu đựng được liền chết, chống đỡ nổi, cũng chỉ bất quá là tiến nhập giai đoạn tiếp theo nguyên rửa. Nhưng cái này cũng đồng thời nói rõ, nhất định sẽ có sinh lộ, nếu không phải là kéo dài thời gian, cùng Lục Tử bọn hắn một dạng, nếu không phải là giống Hoàng Nhạc bên kia, ngăn chặn quỷ công kích. Chương 535, vượt nhị trọng môn thẩm mỹ trên giường nữ nhân chương 535, vượt nhị trọng môn thẩm mỹ trên giường nữ nhân trong suy tư, La Vệ Thành lập khắc liền đẩy cửa ra, muốn đi hướng trước đây phòng trang điểm. Nhưng khi chân đạp của hắn đến trên hành lang trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên lộ hai hơi hơi bỗng lúc đích, lập tức nhìn về phía thẩm mỹ viện đại môn. "Ba, ba." Có người từ cửa đi vào. Tiếng bước chân này cùng lúc trước hắn nghe được cũng không giống nhau. Lê mề, là giày da âm thanh rất nặng, là một nam nhân. La Vệ Thành ngắm nhìn trong bóng tối hành lang, hắn biết cái kia y nguyên là trong mặt kính thế giới âm thanh chuyển đến ở đây. Một hồi để cho người ta chán ghét cổ lỗ biển hương, hòa với hắc người thuốc lá sấy vị, dần dần tới gần. Là Trương Vĩ. La Vệ Thành đứng bình tĩnh ở hành lang chính giữa, hắn không nhìn thấy đối phương cũng không nhìn thấy hắn, nhưng hắn biết Trương Vĩ xuyên qua chính mình, từng bước một đi về phía tối cuối gian phòng làm việc kia. Cái kia giam giữ dị dạng hài nhi, trên bàn để lư hương văn phòng. Lư hương. Đúng, liền cùng người giấy, hồng bắt một dạng, chẳng lẽ cái này lư hương chính là trong đám nói nguyện rủa nguyên, cho nên Trương Vĩ đối với cái này lư hương cho phép cái gì nguyện. Trong cõi u minh, La Vệ Thành có loại cảm giác nguyện vọng này có lẽ liền cùng trong kinh thế giới bên trong bây giờ chuyện phát sinh có liên quan, là nhân hay là quả, vẫn là nói phức tạp hơn. Nghĩ đến những y tá kia kinh khủng bộ dáng cùng trong khách sạn Trương Vĩ đổi đầu chuyện, La Vệ Thành tâm bên trong khẽ động, bọn hắn khi còn sống đến cùng đã trải qua cái gì. Đẩy cửa ra, phía trước đợi gian kia phòng trang điểm bên trong yên tĩnh im lặng. La Vệ Thành sửng sốt một chút, cái này cùng lúc trước hắn phỏng đoán không giống nhau. Nguyên bản trong dự liệu, hắn hẳn là còn có thể nghe đến hương vị, có thể nghe thấy Ngô Tuệ âm thanh, cùng nàng giao lưu, nhưng bây giờ nhưng cái gì cũng không có. Chỉ có mở tối một gian phòng. Liên ban sơ cái kia đoạn mất đầu y tá ngâm nga âm thanh, hắn cũng nghe không tới. Vì cái gì? La Vệ Thành ẩn ẩn có chút bất an, bước nhanh hướng đi bàn trang điểm, nhưng thông qua tấm gương xem xét, trong lòng của hắn chợt trầm xuống. Không còn, không có cách nào lại nhìn thấy trong kinh thế giới. Trong gương phản chiếu chính là căn phòng này, tất cả bài trí cùng trong hiện thực giống nhau như lúc. Thật giống như lúc trước hắn may mắn mở có thể vượt ngang hai thế giới môn, nhưng cánh cửa này bây giờ đã triệt để đóng lại. Vì cái gì? La Vệ Thành gắt gao nhìn chằm chằm tấm gương, não hải ngắn ngủi hỗn loạn một giây, nhất thời vung lên xúc động, muốn đi làm công thất tìm cái kia quỷ anh tới nghiệm chứng, nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt đột nhiên định trụ. Trong kính là hắn tái nhợt ngưng trọng khuôn mặt, phía sau hắn vẫn là cái kia mấy trương thẩm mỹ giường, ngăn tủ. Nhưng, chờ đã. Mặt kính bây giờ không phải là chiếu là thực tế sao? Vì cái gì? Vì cái gì phía sau hắn cái kia trương mỹ dung giường, phía trên phô tấm thảm hơi hơi nô lên, là một cái hình người hình dáng, có người nằm ở thẩm mỹ giường tấm thảm phía dưới. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên nghe thấy phía sau mình truyền đến một tiếng ngắn ngủi khóc thút thít, ách, giống như ai bị giữ lại cổ. Thanh âm này chợt lóe lên, tựa hồ chỉ là La Vệ Thành ảo giác, nhưng lại để cho toàn thân hắn đều trong nháy mắt lông mao dựng đứng. Yên tĩnh, an tĩnh vài giây đồng hồ. La Vệ Thành chậm rãi xoay người, ngay tại hắn muốn thấy rõ chính mình trong hiện thực, sau lưng cái kia trương mỹ dung giường thời điểm. Ôi a, một hồi cao tần tiếng thở khò khẽ âm, đột nhiên vang dội toàn bộ phòng trang điểm. Giống như là cần gạt nước ở khô hanh thời điểm, ngạnh sinh sinh xẹt qua làm thủy tinh âm thanh, để cho người ta nghe xong cũng cảm giác hô hấp cực kỳ khó khăn, toàn thân dùng mình. Mà tại loại này để cho người ta cực kỳ khó chịu gào minh thanh bên trong, La Vệ Thành thân thể hoàn toàn chuyển hướng thẩm mỹ giường. Hắn nhìn thấy cái kia trương thật mỏng dưới chăn, một nữ nhân hình dáng đang điên cuồng run rẩy, toàn thân không ngừng co quắp. Trong chớp mắt, ý hắn biết đến, nữ nhân này gây tê quá nhạy. Cổ họng nàng đã bệnh phù, mới có thể phát ra loại này phá la cuống họng tầm thường âm thanh. Không phải là Ngô Tuệ. La Vệ Thành tâm bên trong chỉ còn lại cái này một cái ý nghĩ. Nhưng hắn cũng biết, nếu như đây không phải Ngô Tuệ, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, cũng liền tại lúc này, âm thanh ngừng. Thẩm mỹ trên giường nữ nhân, triệt để không còn động tĩnh. La Vệ Thành chậm rãi đi về phía trước, xốc lên cái kia tấm thảm. Hắn nhìn thấy một tấm màu trắng bệnh khuôn mặt, bờ môi phát tím, hai mắt nhắm nghiền, giống như là ngủ thiếp đi. Không phải Ngô Tuệ. Hắn đem tấm thảm một chút lôi ra, hoàn toàn lộ ra thân thể nữ nhân, trông thấy nàng hơi hơi nô lên bụng dưới, La Vệ Thành não hải lập tức đập tới một đạo thiểm điện đồng dạng, ý thức được cái gì? Nàng mang thai. Trong chốc ngắn này, hắn đột nhiên ý thức được một đầu tiềm tàng sinh lộ, có lẽ có thể đem Ngô Tuệ cứu ra. La Vệ Thành lập khắc quay đầu, nhìn về phía văn phòng phương hướng, nhưng hắn đầu tiên nhìn thấy không phải môn, không phải bản trang điểm, mà là khuôn mặt. Nữ nhân mở mắt ra, trong trắng mắt đầy tăng gọt tơ máu đỏ, đang lặng lặng theo dõi hắn. Ngô Tuệ hô hấp không khống chế được gấp rút. Nàng ngồi ở trên giường bệnh, nghe cái kia đoạn mất đầu y tá đang khoái trá hử phát khúc. "La, la la, ta nghĩ nghĩ, hay không làm?" Ngô Tuệ miễn cưỡng cười cười, nhìn xem y tá đem ống tiêm đâm vào bình kia thuốc mê bên trong. Màu nâu đậm chất lỏng dần dần tràn ngập ống tiêm. Nàng rất hoài nghi, bây giờ bên trong thật là thuốc mê sao? Vì cái gì? Y tá nhẹ giọng cười cười, âm thanh nghe vào ngọt hư giả, ngươi cũng giao qua tiền đặt cọc, có thể biến đẹp, không tốt sao? Không phải, ta hôm nay cơ thể không thích hợp làm hạng mục. Nô Tuệ buồn kẻ cười cười, một chân đã rơi trên mặt đất. Y tá lạnh như băng lườm nàng một mắt, không nói gì. Xem ra, thông thường từ chối không làm được a. Nô Tuệ cổ họng khẽ nhúc đích, xem xét mắt ngoài cửa sổ, sắc trời đã hiện lam. Nàng chú ý tới thế giới trong thực tế nơi này và thời gian di động dường như là một dạng. Bây giờ đại khái là hơn 5 giờ, sắp 6 giờ rồi, qua không được bao lâu, thiên liền sẽ hoàn toàn sáng lên. Sẽ cùng thời gian có liên quan sao? Ta muốn đi nhà vệ sinh. Ngô Tuệ nói, ta có chút khẩn trương. Y tá không để ý tới nàng, sắc mặt rõ ràng không nhịn được. Ngô Tuệ phát hiện nàng thao tác tốc độ so trước đó mau hơn không ít, điều này không khỏi làm trong nội tâm nàng khẽ động, có lẽ thật cùng thời gian có liên quan. Dù sao thẩm mỹ viện môn đã đóng lại, nàng lại trốn không thoát, như vậy vội vã muốn thao tác, chỉ có loại khả năng này. Cái này một số người nhất định phải tại đặc biệt thời gian điểm phía trước bắt đầu thao tác, nhưng cụ thể là lúc nào? Rất có thể là hừng đông, không sai biệt lắm một giờ. Liên cung Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa bên kia không sai biệt lắm. Xác nhận điểm này sau đó, Nô Tuệ tay hơi động một chút, có đồ vật gì từ nàng tay áo bên trong trượt đến trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động. Nàng cẩn thận dùng chân đem vật kia đá phải dưới giường. Một loại cảm giác quen thuộc, hư ảo, mờ mịt, lại độ hiện lên ở trên người nàng. Nàng toàn thân cảm giác nhẹ nhàng, tựa như linh thể, mà không phải chân thực tồn tại. Đây chính là Nô Tuệ quỷ vật một trong, có thể phân thân, có thể đổi vị trí. Đương nhiên, nếu như nàng thật sự bị gây tê, liền không cách nào sử dụng. Chỉ là nàng bây giờ không phải là vì trao đổi vị trí, mà là hết khả năng kéo dài thời gian. Cũng không còn mảy may do dự, thừa dịp thân thể của mình biến nhẹ, Nô Tuệ chợt đứng dậy, chạy về phía ngoài phòng. Chương 536, vực nhị trọng môn chương vĩ nguyện vọng chương 536, vực nhị trọng môn chương vĩ nguyện vọng ken. Khay rơi xuống đất âm thanh vang vọng cả nhà. Chặt đầu nữ y tá tựa hồ không có dự liệu được Nô Tuệ sẽ trốn, Nô Tuệ lại dám trốn, phát ra một tiếng cực độ tức giận nhạy bén đảo. Thanh âm này giống như là móng tay phá bảng đen, để cho Ngô Tuệ tê cả da đầu, nhưng cũng làm cho nàng triệt để xác nhận chính mình suy đoán, toàn bộ thao tác nhất thiết phải tại đặc biệt thời gian phía trước hoàn thành. Bởi vì nàng tại trong tiếng thét chói tai này, nghe được một tia khủng hoảng. nhanh chóng vọt tới trên hành lang, cơ thể nhẹ nhàng vô cùng. Bốn phía không có một bóng người, phòng vệ sinh còn có mấy cái khác phòng trang điểm. Ngắm nhìn bốn phía, Nô Tuệ sinh ra một cái ý tưởng to gan. Nàng im lặng xông vào cuối hành lang trong văn phòng. Đây là phòng làm việc của viện trưởng, nàng tới lâu như vậy còn không có nhìn thấy qua Trương Vĩ, chứng minh người này không tại trong thẩm mỹ viện, nhưng lúc nào cũng có thể xuất hiện. Nàng biết nơi này có quỷ anh, nhưng chỗ nguy hiểm nhất ngược lại là chỗ an toàn nhất, hơn nữa La Vệ Thành đã từng nói, cái kia dị dạng hài nhi cùng khác quỷ cũng không giống nhau, có thể ảnh hưởng đến trong thực tế hắn. Như vậy ngược lại nói, nó sẽ ảnh hưởng mình trong kính sao? Vừa đẩy cửa ra, Nô Tuệ liền nghe đến một cỗ đậm đá đốt hương vị. Cái nhà này căn bản không có mở cửa sổ, hương không biết thiêu đốt bao lâu, đã đến một loại hắc người trình độ. Bất quá, Nô Tuệ cũng không có nhìn thấy quỷ anh. Cái này khiến trong lòng của nàng an tâm một chút một chút. Ngoài cửa rất yên tĩnh. Nàng nhanh chóng mắt liếc ngoài cửa sổ, sắc trời sắp sáng, đã biến thành màu lam xám, nhưng thái dương còn không có dâng lên. Trong không khí, tung bay ti ti lũ lũ sương mù. Mùi thơm này hun đến Nô Tuệ có chút chóng đầu. Nàng quét mắt cái kia bày ra trên bàn lư hương, đột nhiên cái mũi giật giật. Cách một cánh cửa, nàng nghe vẫn là không thấy bất kỳ động tĩnh nào. Nhưng mà Nô Tuệ không cho rằng y tá sẽ buông tha cho tìm kiếm mình. Một cỗ nhàn nhạt nước khử trùng mùi vị lại bay vào trong lỗ mũi của nàng. Y tá ngay tại ngoài cửa, rất gần. Cơ thể của Nô Tuệ giống như là một cỗ thi thể không nhúc nhích, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nàng đã có thể tưởng tượng đến, liền tại đây phía sau cửa gỗ, con quỷ kia đang cong lưng, đưa nó lung lay sắp đổ đầu người dán tại môn thượng, theo dõi động tĩnh bên trong. Không dám vào tới sao? Bởi vì lư hương. Nô Tuệ như có điều suy nghĩ, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vài giây đồng hồ sau, cảm thấy cái kia cô nước khử trùng bị chậm rãi phai nhạt, mới nhỏ giọng đi vào. Không biết vì cái gì, nhìn qua trên bàn lư hương, Nô Tuệ bản năng lên một lớp da gà. Đây thật ra là cái rất thông thường lư hương, đen như mực, bên trong phủ lên một tầng tàn hương, nhưng vấn đề là vô luận Nô Tuệ nhìn thế nào, phía trên cái kia ba cây hương đều bị sương mù quấn quẩn, nhìn không rõ ràng. Thật giống như dùng độ cao cận thị mắt nhìn, chỉ có điều vẹn vẹn hạn chế tại hương khu vực. Quỳ vào không được, vậy không phải mang ý nghĩa ta có thể một mực trốn ở chỗ này. Đơn giản như vậy, Nô Tuệ luôn cảm giác không đúng. Nhưng sự thật chứng minh y tá chính xác không vào được ý tứ. Vô luận như thế nào, Nô Tuệ bây giờ mục đích chính là muốn tận khả năng mà tại cái này kéo dài thời gian, nàng dứt khoát đi đến trước bàn làm việc. Cái này kỳ thực đối với nàng, đối với Lão La tới nói, cũng là một lần cơ hội ngàn năm một thở. Bởi vì trong hiện thực, thẩm mỹ viện đã quan môn, bên trong cơ hồ gì cũng không có. Càng không được chỉ huy điều hành tra Trương Vi đầu mối. Cầm lấy trên bàn ảnh chụp, Nô Tuệ hai mắt híp lại. Đây là một cái chụp ảnh chung, người trong hình nàng gặp qua, thình lình lại là Trương Vi cùng lão bà hắn. Chỉ bất quá hắn lao bà khi đó nhìn qua còn không có như vậy tố chất thần kinh, ngược lại tính là rất xinh đẹp, to lớn hai mắt cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy khó chịu. Cùng Trương Vĩ một dạng, lao bà hắn trên mặt cũng mang theo một tia không nói được khôn khéo cảm giác. Thả xuống ảnh chụp, Nô Tuệ mở ra ngăn kéo, không tính ngoài ý muốn ở bên trong thấy được mấy chồng chồng chất ở chung với nhau tiền mặt, cùng với một phần văn kiện là thẩm mỹ viện năm ngoái hàng năm báo cáo. Nô Tuệ phát hiện Trương Vĩ có thể nói là kiếm đầy buồn đầy bát, nhưng rất nhanh nàng vừa tìm được một tấm từ chức thư mời, viện trưởng, bởi vì cá nhân nghề nghiệp phát triển cân nhắc, ta quyết định từ đi chức phụ tá. Cảm tạ ngài cho tới nay chiếu cố cùng bồi dưỡng, xin yên tâm, ta sẽ không đối ngoại tuyên truyền trong nội viện bất kỳ sự vụ, chúc ngài tâm tưởng sự thành, thuận lợi vượt qua ngày gần đây phong ba. A Nô Tuệ nhướng nhướng mày, cái này phong thư từ chức là một cái gọi Lý Trường Minh người biết, hẳn là Trương Vĩ trợ lý. Nội dung chợt nhìn lộ ra rất công thức hóa, bất quá Nô Tuệ hay là từ trung phẩm ra một tia không đúng. Nói là cá nhân nghề nghiệp phát triển cân nhắc, nhưng lời ngầm kỳ thực là công ty không kiếm được tiền cho nên bãi mai. Hơn nữa cái này phong thư từ chức là năm nay viết, năm ngoái kiếm lời nhiều như vậy, năm nay lại hao tổn đến để cho nhân viên từ chức. Như vậy nguyên nhân rất có thể chính là phần cuối phong ba. Nô Tuệ cơ hồ đã 99% có thể chắc chắn, ở đây tuyệt đối hại chết hơn người, hơn nữa nguyên náo rất lớn. Nhưng xảy ra nhân mạng cũng không phải vô cùng đơn giản có thể giải quyết, Trương Vĩ cực lớn xác suất sẽ ngồi tù, thẩm mỹ viện cũng không khả năng mở tiếp, làm sao đàm luận thuận lợi vượt qua. Nô Tuệ ánh mắt chuyển qua chúc ngài tâm tưởng sự thành trên câu nói này, sắc mặt khẽ nhúc nhích. Câu nói này mới là trọng yếu nhất, xem ra Lý Trường Minh hiểu rõ nội tình thật nhiều. Nàng đã đối với Trương Vĩ cầu nguyện, đối với người nào hứa hẹn, có bước đầu phán đoán. Trương Vĩ có phải là vì tiêu trừ chuyện này mang tới ảnh hưởng, mới sẽ sử dụng lư hương tới hứa hẹn, kết quả rõ ràng, hắn chết. Đem văn kiện thả trở về, Nô Tuệ bỗng nhiên nghe thấy, bên ngoài truyền đến một tiếng đại môn bị đẩy ra âm thanh. Không phải cửa gỗ, mà là cửa thủy tinh, tùy theo truyền đến chính là lạch cạch dày ra âm thanh, cước bộ trầm trọng. Là nam nhân. Lúc này khoảng cách Nô Tuệ bị từ trong phòng vệ sinh kéo đi, đến nàng chạy trốn tới ở đây, đi qua bất quá ngắn ngủi vài phút. Nhưng dưới tình huống bình thường, lúc này nàng cũng đã bắt đầu bị thao tác cho nên bây giờ duy nhất khả năng xuất hiện nam nhân. Trương Vĩ. Nô Tuệ phía sau lưng phát lạnh, lập tức giấu đến trong ngăn tủ. Vài giây đồng hồ sau đó, cửa bị đẩy ra, xuyên thấu qua tủ khe hở, Nô Tuệ sợ hãi xem gặp, đi vào là một bộ thi thể không đầu, còn mặc áo khoác trắng, mà cỗ thi thể này trên tay đang nâng một khỏa giả cười đầu người. Trương Vĩ, khó trách hắn có thể cùng đồ tang quỷ đổi đầu, là bởi vì đầu cũng bị bổ xuống. Nô Tuệ suy tư nói, nàng chú ý tới một sự kiện, bây giờ trong thẩm mỹ viện xuất hiện ba con quỷ, trên thân toàn bộ đều có bị chém bị thương vết tích, miếng vỡ giống như là từ vũ khí sắc bén gì tạo thành, đây chính là lư hương nguyền rủa. Như thế nào cảm giác quái như vậy? Cùng người giấy a, hông bắt các loại cũng không giống nhau. Quá trực tiếp. Nghĩ tới đây, Nô Tuệ bỗng nhiên nhíu chặt lông mày. nàng đột nhiên ý thức được có chuyện nói không thông. Trương Vĩ là quỷ, nhưng biến thành quỷ Trương Vĩ không nên xuất hiện ở đây, tất cả vào vực giả đều tận mắt nhìn thấy, 6 tên trọng điểm khách trọ đều bị vây ở trong mộ viên. Cho nên vào giờ phút này hắn, đến cùng là chân thật Trương Vĩ, sau khi chết biến thành quỷ. Vẫn là nói, cũng là một cái nguyền rủa bất dẫn. Cái này nói đến có chút nhiễu, nhưng đơn giản tới nói, chính là này Trương Vĩ không phải bọn hắn tại quán trọ nhìn thấy Trương Vĩ, mà càng giống một cái trong kịch bản thế thân. Nô Tuệ gỡ một chút. Đầu tiên nàng phía trước cùng La Vệ Thành nói cũng không chính xác, cái này không thể đơn giản khái quát vì một cái thời gian cắt tuyến. Sự kiện là náo ra nhân mạng cùng ngày, nhưng mà bên trong nhân viên hẳn là đằng sau mới chết, tiếp đó lấy quỷ hình thái tái diễn cảnh tượng lúc đó. Lúc đó bị hại chết khách hàng, bây giờ thì từ Nô Tuệ tới đóng vai. Nhưng vấn đề là ai tại phúc khắc? Nhìn qua giữa không trung mở mịt sương mù, Nô Tuệ trong lòng đột nhiên trầm xuống. Là Lư Hương, nó mới là chỗ này trong kính kính ngoại thế giới chủ nhân, đây hết thảy chỉ là nó nguyền rủa biểu hiện hình thức thôi. Trên mặt nổi những quỷ kia, tất cả đều là nó chế tạo ra. Loại này tồn tại quỷ dị, Nô Tuệ tiến vào nhiều lần như vậy vực, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chương 537, vực nhị trọng môn thoát đi. Chương 537, vực nhị trọng môn thoát đi. Giờ khắc này, Nô Tuệ mới rốt cục biết rõ ràng bọn hắn tình trạng nơi này. Nhìn xem bên ngoài Trương Vĩ kinh khủng bộ dáng, trong nội tâm nàng bùng lên một tia bất an, luôn cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện. Nô Tuệ tâm bẩn đập bịch bịch, lập tức liền muốn trời đã sáng, cái này duy nhất khu vực an toàn, cũng không cách nào lại chống bao lâu sao? Một khi bị phát hiện, nàng chỉ có thể lập tức thay đổi vị trí đổi được quỷ vật nơi đó, không thể không sử dụng chính mình sớm bố trí tốt át chủ bài. Cũng may Trương Vĩ tựa hồ không có phát giác có người đi vào. Nhưng vào lúc này, Nô Tuệ thân thể bỗng nhiên cứng lại. Nàng bỗng nhiên cảm giác cánh tay lạnh buốt, giống như là bị ngâm tại trong nước đá. Nhưng không phải đột nhiên ngâm ở bên trong, mà là giống nước ấm nấu hết xanh, trong lúc vô hình chậm rãi thẩm thấu. Hết xanh? Có đồ vật gì giống như hết xanh, sền sệt, ẩm ướt tách tách, ghé vào trong trong khuỷu tay của nàng. Một loại mãnh liệt ác hàn cảm giác, lập tức theo xương cụt, chuyển khắp Nô Tuệ toàn thân. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn thấy một tấm nho nhỏ, đầy nếp nhăn khuôn mặt, là một đứa bé, không muốn xa rời mà có giúp ở trong khuỷu tay của nàng. Con mắt cùng cái mũi còn không có phát dục hoàn toàn, nhét chung một chỗ, nhìn qua dị dạng mà bặm mẹo, nhưng duy chỉ có cái miệng đó như cái người trưởng thành, chiếm cứ khuôn mặt tuyệt đại bộ phận chỗ. Cái miệng đó mở ra, hài nhi phát ra một cái âm tiết, "Ma, mụ mụ." Rất lớn tiếng. Nô Tuệ trái tim một chút nhảy nhót tới cực điểm. Liền tại đây trong một giây ngắn ngủi, nàng đột nhiên ý thức được, mình bây giờ vai trò khách hàng, nữ khách hàng. Nàng sẽ không lúc đó mang thai a, cho nên cái này dị dạng mới có thể hô chính mình gọi mẹ. Không kịp nghĩ nhiều, trước mắt nàng chợt sáng lên, cửa tủ treo quần áo bị bịch một chút kéo ra. Một cỗ thi thể không đầu đứng ở ngoài cửa, trên tay đang bưng đầu người, nhìn chằm chằm Nô Tuệ, dương lên khỏe miệng một chút rũ xuống. "Ngươi ở nơi này a?" Trương Vĩ nói mà không có biểu cảm gì. Nô Tuệ một giây cũng không có do dự, thấy hoa mắt, cơ thể lập tức xuất hiện ở thẩm mỹ dưới giường, cũng chính là nàng phía trước gần nút phân thân quỷ vật chỗ. Nàng lạnh cả người chần chừ, nhưng không có bất kỳ cái gì động tác dư thừa hay là âm thanh, toàn bộ đổi vị trí lặng yên không một tiếng động. Không phải nàng không sợ, nói thật nàng bây giờ trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng, nhưng nàng không thể sợ, bởi vì lúc này bây giờ, nàng thông qua gầm giường khe hở, nhìn thấy một đôi mặc y tá dạy chân. Nữ y tá thế mà vừa vặn đứng tại bên cạnh giường. Đáng chết, vì cái gì cái kia y tá còn ở nơi này? Nô Tuệ toàn thân căng cứng, tất cả lực chú ý đều bỏ vào cặp kia trang dưới giường đơn trên đùi. Nàng không cách nào khống chế tưởng tượng ra, cái này hai chân chậm rãi ngồi xuống, tiếp đó y tá lung lay sắp đổ đầu, thò vào gầm giường, cùng mình mặt đối mặt. "Sẽ không, chính mình không có phát ra cái gì động tĩnh." Nô Tuệ không ngừng thuyết phục chính mình, nhưng nàng toàn thân vẫn như cũ vô cùng băng lãnh, bởi vì nàng nghe thấy được quen thuộc dày ra âm thanh, hướng về ở đây đi tới. Trương Vĩ dường như đang tìm nàng. Đẩy cửa, quan môn, lạch cạch, lạch cạch, đi tới căn này phòng trang điểm. Không biết vì cái gì, rõ ràng trong phòng có hai cái quỷ, nhưng chúng nó ai cũng không nói lời nói. Nô Tuệ không rõ ràng qua bao lâu, có thể nửa phút, cũng có thể là liền mấy giây, nhưng vô luận như thế nào, còn chưa tới hừng đông, dày ra âm thanh lại vang lên. Trương Vĩ rời đi. Hô, nàng im lặng thở dài một ngụm. Ý vị này Trương Vĩ không có dò xét năng lực, chính mình kế hoạch lúc trước có hiệu lực, chỉ cần không làm to động tĩnh, hoặc bọn chúng rảnh rỗi không có việc gì nhìn gầm giường, vậy nàng liền có thể kéo tới hừng đông. Không cần bao lâu, xuyên thấu qua nữ y tá bất động hai chân, Nô Tuệ đã trông thấy trong phòng sáng lên. Ý vị này thái dương lập tức dâng lên. Nàng tận khả năng mà ẩn nấp lấy hô hấp của mình, tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư bây giờ tất cả manh mối. Lúc đó chết đi không chỉ nữ khách hàng, hẳn là một xác lạ mệnh, hai tử cũng không cứu trở về, cho nên mới sẽ tại trong kinh thế giới xuất hiện. Bất quá, thật là kỳ quái, vì cái gì dị dạng Hải Nhi có thể phát hiện đồng thời ảnh hưởng đến Lao La? Bất quá Lao La cũng đã nói, hắn không nhìn thấy Hải Nhi, chỉ có thể cảm thấy nó. Nghĩ đến dị dạng kề sát tại trên cánh tay mình, sền sệt xúc cảm, Nô Tuệ có chút phạm ác tâm, rất cảm giác lạnh như băng, liền giống bị rắn cuốn bên trên. Nghĩ tới đây, Nô Tuệ bỗng nhiên cơ thể run lên một cái. Nàng cảm giác chính mình trên lưng lại xuất hiện rất cảm giác tương tự, nhưng không phải thật đụng tới cái gì, mà là một loại, giống như là ánh mắt, có ai tại nhìn nàng. Nô Tuệ sợ hãi cả kinh, nhưng nàng trước mặt cách ga giường chính là nữ y tá chân, căn bản động đều không động a. Cô này cảm giác bị nhìn chằm chằm càng ngày càng mãnh liệt. Nô Tuệ cũng lại không có cách nào giả vờ nàng không có chú ý tới. Quay đầu, một giây sau, con ngươi của nàng chợt co vào, không cách nào tin nhìn mình sau lưng. Là khuôn mặt, một tấm cười hì hì khuôn mặt, nữ y tá khuôn mặt. Bất quá, không phải cái kia đoạn mất đầu y tá, mà là chỉ có ban đầu xuất hiện qua, tại ngoài phòng vệ sinh đợi nàng, lại đem nàng kéo đi nữ y tá. Cái kia bị chặn ngang chém thành hai nửa y tá. Nó kéo dài lấy nửa khúc trên cơ thể, không biết lúc nào, từ trên giường bò tới gầm giường, lại bò tới Ngô Tuệ sau lưng. Chỉ có nửa người trên, nửa người dưới, vẫn luôn đứng tại chỗ, đứng tại trước mặt Ngô Tuệ. Không lúc đích. Viện trưởng nói đúng. Ý thì ta nói, ngươi tại cái này a. Nói xong, hai tay của nó một chút níu lại cơ thể của Ngô Tuệ, ngạnh sinh sinh đem nàng ném ra gầm giường. Mà liền tại Ngô Tuệ bị kéo đi ra một giây sau, hai tay của nàng liền bị tỏa liên một chút cài lên, để cho nàng cũng không còn cách nào cầm lấy quỷ vật. Nàng chỉ có thể bị cường ngạnh kéo đến thẩm mỹ trên giường, trơ mắt nhìn chặt đầu y tá từ ngoài cửa đi tới. Sau đó là Trương Vĩ. Ba cái nhân viên, trên mặt mang giống nhau như lúc giả mù sa mưa nụ cười, nhìn chăm chú lên bị khóa ở trên giường nàng. Bắt đầu đi. Trương Vĩ nói. Ngô Tuệ toàn thân căng cứng, điên cuồng giãy giụa, nhưng nàng bất lực. Nàng chỉ có thể nhìn tận mắt chặt đầu y tá, cầm lấy trang màu nâu đậm chất lỏng ống tiêm. Một bước, hướng nàng đi tới. Cây kim lập lòe hàn quang lạnh lẽo, mà kia thứ nhất hào quang chậm chạp không có đến. Ngô Tuệ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cây kim chống đỡ mu bàn tay của nàng, mang đến một tia sắc bén đâm nói, nhưng một giây sau, nàng không có cảm giác được choáng váng, cùng sâu hơn đau đớn, mà là một cái thanh âm quen thuộc, mang theo lo nghĩ, có người nhẹ nhàng vô vô mặt của nàng, "Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ." Ngô Tuệ một phía dưới mở mắt ra, không cách nào tin nhìn xem La Vệ Thành khuôn mặt. "Lão La." Ngay sau đó, nàng chợt phát hiện mình đã về tới trong hiện thực, không có quỷ, không có y tá, không có chuẩn bị, chỉ có chính nàng cùng La Vệ Thành. "Ngươi không sao chứ?" La Vệ Thành nhẹ giọng hỏi. Ngô Tuệ lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia hoảng hốt. Xuyên thấu qua cửa sổ, bên ngoài vẫn là màu lam xám, thái dương không có dâng lên. Nhưng nàng vì cái gì đi ra? "Lão La." Ngô Tuệ nhìn qua La Vệ Thành mặt tái nhợt, trong lòng cảm giác nặng nề. "Ngươi làm cái gì?"